Chương 368, tự giết lẫn nhau. Chương 368, tự giết lẫn nhau. Người tại biết rơi vào tình huống ngắt phải chết, thường thường sẽ làm ra điên cuồng sự tình. Hiện tại bọn hắn thân ở Hưng An lĩnh bên trong, chỉ cần không đi ra, phía sau vị kia cách ủy hội chủ nhiệm cũng bắt bọn hắn không có biện pháp gì. Hưng An lĩnh phạm vi lớn như vậy, muốn tìm được hai người nói nghe thì dễ, chỉ là đáng tiếc người nhà của bọn hắn cũng không biết hiện tại sống hay chết. Bất quá chỉ cần bọn hắn bất tử hoặc là không có bị bắt lại, đoán chừng người nhà của bọn hắn cũng sẽ không có việc gì. Phía sau vị chủ nhiệm kia không có đạt được mình muốn, còn sẽ không như thế vội vã xử lý người nhà của bọn hắn. Hiện tại chỉ phải giải quyết nữ nhân trước mắt liền tốt, dọc theo con đường này đều là nữ nhân này đang đánh điểm, huynh đệ bọn họ cũng là nghe lệnh của nữ nhân này. Nữ nhân này vẫn là vị chủ nhiệm kia thân tín, lưu hắn không được. Lưu Đạo An cân nhắc xong những này, chậm rãi tới gần nơi này cái Mai tiểu thư. Mai tiểu thư cũng không có hoài nghi, nàng cho rằng hai người không dám đối nàng thế nào. Đến Lưu Đạo An phạm vi công kích, hắn tăng tốc độ ôm lấy cái này Mai tiểu thư. Hắn dù sao cũng là cái nam nhân, trên người man lực so nữ người hay là lớn hơn một chút, nữ nhân này vùng vây mấy lần đều không có dây rồ mở. Lưu Đạo An một bên ôm lấy Mai tiểu thư, một bên hô, "Lão nhị, nhanh lên giết nữ nhân này, huynh đệ chúng ta rơi vào hôm nay tình trạng, hoàn toàn chính là bái nữ nhân này người sau lưng ban tặng." Lưu Đạo Toàn xem xét Mai tiểu thư bị ca ca của mình ôm lấy, không có nghe từ ca ca của mình ăn bài, ngược lại lên sát tâm. Hắn nói ra, "Ca, nơi này không có những người khác, giết nàng trước đó, không bằng huynh đệ chúng ta khoái hoạt một chút." Vị này Mai tiểu thư nghe xong, trong lòng có chủ ý, nàng vô cùng đáng thương nói, "Hai vị ca ca thả ta ra đi, ta một cái tiểu nữ nhân thế nào lại là hai người các ngươi đại nam nhân đối thủ, chỉ cần không giết ta, muốn ta làm gì đều được." Lưu Đạo An nghe nói như thế, cũng là buông lòng cảnh giác. Hắn thấy, dọc theo con đường này, nữ nhân này mặc dù đem sự tình an bài ngay ngắn rõ ràng, nhưng xác thực không có biểu hiện làm sao quá lợi hại. Hắn chậm rãi buông ra cánh tay của mình, lúc này hắn cũng không sợ gặp gỡ nguy hiểm gì. Bọn hắn mang tới thương đều bị để ở một bên, lường trước nữ nhân này cũng lật không nổi cái gì sóng lớn. Đạt được tự do Mai tiểu thư, trong mắt sát khí lóe lên. Cánh tay lắc một cái, một thanh súng lục nhỏ từ trong quần áo rơi vào bàn tay bên trong. Nàng giơ súng lục lên đối Lưu Đạo Toàn đầu chính là 332 thương. Loại này nhỏ uy lực của súng lục tự nhiên không thể cùng 5-4 súng ngắn loại này lớn uy lực súng ngắn so sánh, nhưng là khoảng cách gần đủ để muốn người mạng nhỏ. Hai viên đạn lưu tại Lưu Đạo Toàn trong đầu, hắn co quắp mà ngã trên mặt đất. Nghe được tiếng súng, Lưu Đạo An phía dưới lập tức mềm nhũn ra, nhìn thấy nhà mình đại ca trúng đạn ngã xuống đất, hắn lập tức muốn chạy tới cầm thương. Mai tiểu thư sau lưng hắn, lại là 332 thương đánh vào trên đùi của hắn. Lưu Đạo An ai yêu nhất thanh quỷ giảm xuống đất, muốn đứng lên tiếp tục cầm thương. Loại này súng lục nhỏ, chỉ có thể giả 4 phát đạn, uy lực cũng là rất nhỏ. Không có đạn về sau, Mai tiểu thư rút ra trên người truy thủ, bước nhanh hướng về chân thụ thương Lưu Đạo An đi đến. Lưu Đạo An nghe được sau lưng thanh âm, lập tức quay người ngồi dưới đất. Trong tay hắn cũng có một thanh đoàn đao, hai người cứ như vậy giằng co. Hắn muốn cho rằng có thể sống sót, kết quả lại đoán sai nữ nhân này thân thủ. Nàng đem truy thủ trong tay xem như phi đao bãi ra, sắc bén truy thủ cắt đứt Lưu Đạo Toàn yết hầu. Lưu Đạo Toàn cảm giác được huyết dịch đang không ngừng sói mòn, dùng tay đẻ đều đẻ không được. Hắn chỉ có thể không cam lòng ngã trên mặt đất, trước khi chết con mắt đều không có nhắm lại. Cái này hai huynh đệ muốn cho mình tranh thủ một chút hy vọng sống, lại bởi vì lên sắp tâm bạch bạch bỏ lỡ cơ hội. Nữ nhân này cũng không phải là trong tưởng tượng yếu đuối, bằng không thì cũng không thể tới đến Hưng An lĩnh bên trong. Nàng cũng không họ Mai, mà là họ Vương. Thân phận chân thật của nàng là vị kia Vương chủ nhiệm nữ nhi, từ nhỏ đã tiếp nhận các loại huấn luyện quân sự. Luận thân thủ, Lưu gia hai huynh đệ hai cái này lưu manh, thật đúng là kém không chỉ một điểm. Đúng lúc này, một trận vỗ tay thanh âm từ trên đỉnh đầu truyền tới. Nữ nhân này giữa mùa đông đều kinh ra một thân mồ hôi, núi mặt trên còn có những người khác, thế nhưng là bọn hắn trước đó kiểm tra qua, không có phát hiện người tung tích. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi phương hướng, liền thấy một cái mơ hồ bóng người. Khoảng cách của song phương cũng không gần, nàng đều thấy không rõ đối phương mặc, dung mạo, nhưng lại có thể rõ ràng nghe được đối phương vỗ tay thanh âm. Cho dù là gan tương đối lớn, nữ nhân này cũng sợ hãi. Đông Bắc nơi này vẫn luôn có năm nhà tiên truyền thuyết, chẳng lẽ mình gặp? Mặc dù bây giờ đều tại bài trừ phong kiến mê tín, nhưng là kia là nhiều người thời điểm. Ít người thời điểm, bọn hắn những người này nên sợ hãi vẫn là sợ hãi. Hiện tại chỉ có sợ đến, để ở một bên 5-6 thước súng máy bán tự động bên cạnh. Có súng nơi tay, bất kỳ cái gì như vị xà thần nàng đều sẽ không sợ sệt. Trong lòng cho mình đánh lấy khí, hai chân liền hướng thương bên cạnh chuyển đi. Kết quả vừa động mấy bước, một viên đạn đánh vào bên chân của nàng, còn có tiếng súng cũng vang lên. Nhìn thấy đánh vào bên chân đạn, nữ nhân này dừng bước. Nàng không biết vừa mới một thương này, trên núi người kia phát huy ra cái gì trình độ, là thương pháp của hắn chính là như thế, còn là vận khí tốt không có đụng tới chính mình. Vận khí thứ này có đôi khi có thể bảo mệnh, nhưng là nó không thể mỗi lần đều có thể bảo trụ cái mạng nhỏ của ngươi. Quá phận ỷ lại vận khí, sớm muộn cũng sẽ mất đi vận khí che chở. Ngay lúc này, nàng nhìn thấy người trên núi tựa hồ đứng dậy. Tiếp lấy nàng liền thấy bóng người này, lấy không phải so tốc độ bình thường tại nhích lại gần mình. Đợi đến nàng có thể thấy rõ Hạ Vân Thiên dung mạo thời điểm, trong lòng thở dài một hơi. Con tưởng rằng thật sự là sơn tinh dã quái, nguyên lai là một cọng lông đầu tiểu hòa tử, dạng này thanh niên tốt nhất lắc lư. Ngay tại nàng còn không nghĩ tới cái gì tìm từ thời điểm, Hạ Vân Thiên chân to đã đá vào trên bụng của nàng. Nữ nhân này lập tức cảm giác được một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi lực lượng tác dụng trên người mình, nàng không có chút nào chống cự liền bị đánh bay, tại trên sườn núi lăn thật xa mới dừng lại. Cũng may đây là Hưng An lĩnh, thế núi cơ bản rất là nhẹ nhàng, có rất ít dốc đứng dốc núi. Cái này nếu là đặt ở Tây Nam những cái kia đại sơn, lần này đều có thể từ đỉnh núi lăn đến chân núi. Hạ Vân Thiên thấy được nữ nhân này là giết thế nào hại hai người đồng bạn, biết nữ nhân này tuyệt đối là một con rắn độc, tuyệt đối không thể cho nàng cơ hội. Nữ nhân này bị hắn một cước này đạp, lại tại trên sườn núi lăn một vòng lớn, hiện tại cảm giác toàn thân đều muốn rời ra từng mảnh. Nàng còn không có đứng lên, liền thấy Hạ Vân Thiên phảng phất đi bộ nhàn nhã đồng dạng đi từ từ hướng nàng. Ngay tại nàng nghĩ đến làm sao phản kích thời điểm, thấy được đối diện người này trong tay thương nhắm ngay nàng. Nàng hoảng sợ hô, không muốn. Nhưng Hạ Vân Thiên thương trong tay vẫn là văng lên, liên tục 4 tiếng súng văng lên, nữ nhân này chỉ cảm thấy cánh tay của mình cùng đùi đau đớn vô cùng. Lâu dài nghịch súng nữ người biết, mình là triệt để phế đi. Đối diện cái này cái nam nhân quá cẩn thận rồi, hắn đem mình hai cái cánh tay cùng chân tất cả đều phế bỏ. Bị thương như vậy thế, ngay tại lúc này đưa bệnh viện đều rất khó cứu lại được. Húng chi hiện tại là tại Hưng An lĩnh chỗ sâu, không cần chờ đến bệnh viện, nàng liền sẽ đổ máu quá nhiều mất ấm mà chết. Hạ Vân Thiên từ từ đi qua, nhìn trên mặt đất nữ người nói đi, các ngươi đến cùng là tới làm gì? Chương 369, thẩm vấn, cá lớn chương 369, thẩm vấn, cá lớn nữ nhân này vốn đang dự định kiên cường một lần, dù sao đã sống không nổi nữa. Nhưng là làm sao Hạ Vân Thiên thủ đoạn quá nhiều, rất nhiều nàng cũng chỉ là nghe nói qua mà chưa từng gặp qua. Rất nhanh, nữ nhân này liền toàn bộ bàn giao. Lưu ra hai huynh đệ có chút đắc ý quyền hình, lọt đạt được tảng bảo đồ sự tình. Bị bọn hắn phía sau chủ nhiệm biết, hắn liền để mình nữ nhi dùng tên giả Mai tiểu thư cùng theo tới. Vô luận cái này bảo tàng có thể hay không tìm tới, Lưu ra hai huynh đệ đều nhất định muốn chết. Nếu như mình nữ nhi giết không chết bọn hắn, liền để Hưng An lĩnh phụ cận dân binh giết bọn hắn, bảo tàng sự tình không thể tiết lộ, cái này liên quan đến bọn hắn đến tiếp sau kế hoạch. Cái này mới có bọn hắn tiến vào Hưng An lĩnh về sau, công xã bên kia phát xuống lệnh truy nã sự tình. Vị này người không biết bọn hắn sẽ từ nơi nào rời núi, liền cho tới gần Hưng An lĩnh địa phương đều hạ lệnh truy nã. Vì sợ ngộ thương đến mình nữ nhi, hắn còn đem nữ nhi của mình nói thành là bị bắt cóc. Hắn sở dĩ rõ ràng vị trí của bọn hắn, hoàn toàn chính là cái này nữ nhân tùy thân mang theo một cái vi hình điện đài. Cái này điện đài công suất rất nhỏ, truyền thâu khoảng cách cũng rất gần, nhưng đủ để thân ở Hồ Thị Vương chủ nhiệm biết. Hạ Vân Thiên nhìn thấy cái này nhỏ điện đài, ý nghĩ đầu tiên chính là đặc vụ của địch, người tốt ai sẽ tùy thân mang theo cái đồ chơi này. Tiến một bước thẩm vấn, lại dùng bên trên một chút thủ đoạn, nữ nhân này quả nhiên bàn giao một vài thứ. Nàng nói ra vị kia vương chủ nhiệm thân phận chân thật, vậy mà thật sự là chậu rửa chân gà lưu lại dư nghiệt. Chính nàng khi còn bé cũng nhận qua huấn luyện quân sự, chỉ là khi đó chậu rửa chân gà tại Hoa Hạ đã mặt trời sắp lặn, nàng nhận huấn luyện cũng không hoàn chỉnh. Đợi đến chậu rửa chân gà trốn sau khi đi, bọn hắn những này dư nghiệt liền bị lưu lại, vị này vương chủ nhiệm cũng là có chút thủ đoạn, vậy mà xâm nhập vào cách ủy hội. Hắn một mực tại hãm hại phe ta ưu tú nhân viên, trước đem những này cao cấp nhân tài giam lại, tại mê hoặc bọn hắn gia nhập chậu rửa chân gà. Chịu không được mê hoặc liền sẽ bị hắn bí mật mang đến chậu rửa chân đảo, những cái kia ngoan cố chống lại liền sẽ bị giam lại. Biết vị này vương chủ nhiệm năng lượng sau lưng không nhỏ, hiện tại nếu là tùy tiện bạch trần hắn, rất có thể sẽ sinh ra không thể đoán được hậu quả. Biết bọn hắn bởi vì đến tiếp sau sự tình thiếu khuyết tiền tài, hắn dự định trước trong Hưng An lĩnh thiết hạ mai phục, đem vị này vương chủ nhiệm thủ hạ lực lượng vũ trang trước thanh trừ hết. Không có những ngày thường, vị này vương chủ nhiệm cũng chính là một cái không có răng lá hổ, đến lúc đó lại muốn lộng chết hắn liền dễ dàng nhiều. Lần này cũng là một cái cơ hội, có thể đem chậu rửa chân gà ám tử dẫn ra. Những người này không biết tại Hoa Hạ ẩn giấu đi bao lâu, rất nhiều người đã triệt để dung nhập Hoa Hạ. Bọn hắn nói chuyện so người Hoa còn giống người Hoa, rất nhiều người ngay cả chữ cũng sẽ không biết, bọn hắn lại có thể lưu loát viết ra chữ Hán. Những người này nếu là không bạo lộ ra, muốn tìm được bọn hắn nói nghe thì dễ. Lần này chính là một cái cơ hội, chỉ cần đem mồi câu hạ túc, không sợ những người này không mắc câu. Đợi đến vị này nữ đặc vụ của địch đem sự tình tất cả đều giao phó xong, nàng cũng liền so chết nhiều người thở ra một hơi. Trên thân đã không có địa phương tốt, loại thương thế này tại rét lạnh mùa đông, khoảng cách tử vong cũng không xa. Hạ Vân Thiên sợ hãi nàng một người trên hoàng tuyển lộ tương đối tịch mịch, còn chuyên môn đem nữ nhân này cùng Lưu ra hai huynh đệ đặt chung một chỗ. Sinh không thể cùng ngủ, liền để bọn hắn sau khi chết cùng một chỗ tốt. Hắn đem ba người tất cả mọi thứ tất cả đều thu lại, ngoại trừ tay cầm đem 5-6 thước súng máy bán tự động cùng cái kia thanh súng lục nhỏ, liền còn có mấy thanh đoàn đao. Tại nữ nhân mang theo trong ba lô, quả nhiên tìm được một cái nhỏ điện đài. Hạ Vân Thiên xuất ra trong bọc sách, đây chính là bọn họ ở giữa quyển mật mã. Hắn cho vị kia vương chủ nhiệm phát ra sóng điện, đã tìm tới Hồ Khiêu Nhai, bảo tàng quá nhiều, mang không trở về, cần đại lượng nhân thủ trợ giúp. Mau tới. Đây cũng chính là điện đài là mình, cái này nếu là đi bưu cục phát điện. Qua mấy chữ này liền muốn không ít tiền, hiện tại chỉ có gặp được chuyện khẩn cấp thời điểm mới có thể phát điện báo là dựa theo số lượng từ lấy tiền, liền ngay cả dấu chấm câu cũng là tính số lượng từ. Hạ Vân Thiên phát ra điện báo, không chỉ vị kia thân ở Hồ Thị Vương chủ nhiệm nhận được, liền ngay cả phụ cận rất nhiều điện đài đều nhận được. Một chút bưu cục điện đài phát hiện không biết là có ý gì, liền không có quản. Nhưng nơi nào đó quân đội giám sát nhân viên phát hiện cái này dị thường tín hiệu, lập tức hồi báo cho thượng cấp. Thượng cấp an bài hắn tiếp tục nghe lén, ý đồ giải mã cái tín hiệu này. Đương cái tín hiệu này liền phát một lần, liền không có tiếp tục phát ra tín hiệu. Ở xa Hồ Thị vị này vương chủ nhiệm thu được nữ nhi phát ra tin tức, liền lập tức bắt đầu sắp xếp người biên, chuẩn bị tiến vào Hưng An lĩnh lên ra bảo tàng. Hắn không có điều động cách ủy hội thủ hạ, nơi này cũng không phải bền chắc như thép, rất nhiều người đều đang đợi lấy hắn phạm sai lầm, chuẩn bị đem hắn kéo xuống ngựa. Đại sự không có thành tựu trước đó, hắn vẫn là cần muốn cái thân phận này. Hắn là chậu rửa chân gà đặc vụ của địch, tự nhiên có thể liên hệ đến chân buồn gà cái khác nhân viên nằm vùng. Bởi vì thân phận của hắn tương đối cao, những người này cũng là lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hắn đi vào Hồ Thị Quốc doanh tiệm cơm, tìm đến nơi này ẩn nút đặc vụ của địch. An bài để hắn thông chi cái khác người phụ trách, đem có thể liên hệ đến người chia thành tốt nhỏ tiến về Hưng An lĩnh nơi nào đó tập hợp, địa điểm này vẫn là Hạ Vân Thiên cung cấp. Hắn đã sớm an bài đàn sói sớm đi qua, thân là hoa hạ sói, tự nhiên muốn vì chống lại ngoại địch làm ra cống hiến của mình. Hắn không phải để đàn sói đi chịu chết, mà là vì giám thị bọn hắn tới nhiều ít người. Cuối cùng xuất thủ chỉ có thể là mình, đàn sói số lượng quá nhiều cũng chịu không được vũ khí nóng công kích. Hắn kết hợp tìm ra tới địa đồ, cùng từ thổ phỉ miệng bên trong đi đến. Cuối cùng tại đầu hổ vị trí đến một cái sơn động này rõ ràng bị người ẩn tàng qua, cửa hang bị một tảng đá lớn che lại. Hắn tiến vào trong sơn động, tìm được một nhóm lớn vàng bạc châu báu, ngọc thạch mã não cũng có tương đối ít. Nhìn đến đây, Hạ Vân Thiên trong lòng có nỗi nghi hoặc, cái này đương thổ phỉ thật như thế kiếm tiền, bọn hắn từ nơi nào giành được nhiều như vậy đồ chơi hay? Đem những vật này tất cả đều thu vào không gian, lại trong sơn động hiện đầy thuốc nổ. Những này thuốc nổ đầy đủ tạc bằng cái này đầu hổ sơn phong. Thu thập xong hết thảy, hắn để Phi Vũ mang theo mình hướng trong nhà bay đi. Những này đặc vụ của địch còn phải cần một khoảng thời gian tập kết, mình cũng không thể chơi chờ lấy bọn hắn. Mà lại bọn hắn vừa tiến vào Hưng An lĩnh bên trong, còn không thể lập tức độc thủ. Phải chờ tới bọn hắn tiến vào chỗ sâu lại độc thủ. Đến lúc đó liền là không thể toàn bộ diệt đi bọn hắn, cũng có thể để bọn hắn lưu trong Hưng An lĩnh. Đã như thế thích hoa hạ mảnh đất này, vậy liền lưu lại xem như hoa hạ đại địa chất dinh dưỡng tốt. Hạ Vân Tiên về đến nhà, liền lập tức tiến vào ba lô phòng bắt đầu tắm rửa. Hắn mặc dù không có trực tiếp giết người, nhưng là trên thân nhiều ít lây dính một chút huyết tinh bị đạo. Chờ hắn tắm rửa xong ra, hai tỷ muội cũng không có hỏi thăm cái gì. Các nàng đã thành thói quen, Hạ Vân Tiên mỗi lần lên núi trở về đều tắm rửa sự tình. Mặc dù không biết lần này hắn lên núi là làm gì, liền ngay cả thương cùng chó đều không có mang theo, nhưng hắn có thể an toàn trở về chính là tốt nhất. Mấy ngày kế tiếp, Hạ Vân Tiên không có việc gì ngay tại làng bên trong đi dạo. Nhìn thấy đại đội bộ môn miệng còn dán, lưu ra hai huynh đệ lệnh truy nã, hắn không nói gì. Hiện tại mồi đã buông xuống, liền chờ đặc vụ của địch mắc câu rồi. Chương 370, chơi hỏng đặc vụ của địch, lợn rừng cũng lập công. Chương 370, chơi hỏng đặc vụ của địch, lợn rừng cũng lập công. Mất tích Lý gia phụ tử đến cùng chưa có trở về, đoán chừng thật chết tại Hưng An lĩnh bên trong. Ngoại trừ Lý Vương thị có chút thương tâm bên ngoài, Lý gia những người khác cũng không có bao nhiêu bị thương tốc độ cảm xúc. Đại khái đi qua chừng 5 ngày, Hạ Vân Tiên lần nữa thu được vạn lý hồi báo. Có đại lượng mang theo vũ khí người tiến vào Hưng An lĩnh bên trong, Hạ Vân Tiên an bài tốt sự tình trong nhà, lần nữa đi tới Hồ Khiêu Nhai. Trước đó tại điện báo bên trong, hắn đã đem nơi này tọa độ nói cho cái kia Vương chủ nhiệm. Hiện tại những người này chỉ cần thuận tọa độ, liền có thể tìm tới Hồ Khiêu Nhai vị trí. Hồ Khiêu Nhai khoảng cách gần nhất thôn đồn cũng có bên trên khoảng cách trăm dặm, khoảng cách này vẫn là đường núi. Những người này chỉ cần đi vào nơi này, cơ vốn cũng không nếu lại muốn sống đi ra. Mặc dù trong những người này có một ít không phải đặc vụ của địch, cũng không biết mình lại tới đây là làm cái gì. Nhưng bởi vì không cách nào phân biệt ra những người này là ai, cũng chỉ có thể cùng đặc vụ của địch cùng một chỗ mai táng. Những người này mặc dù chia thành tốt nhỏ, từ khác nhau địa phương tới. Nhưng mấy ngày nay lưu động nhân khẩu quá nhiều, bọn hắn đi ngang qua địa phương vẫn là lưu lại tung tích. Những người này có là có thân phận hợp pháp tới, cũng có là trộm đạo tới. Dị thương của bọn hắn hành vi, sớm đã bị hồi báo cho quân, cảnh song phương. Đợi đến quân đội nhận được tin tức, lập tức liền đem những người này dị thường hành vi, cùng trước đó thần bí sóng điện liên hệ đến cùng một chỗ. Mặc dù không biết cái này sóng điện người gửi cùng tiếp thu người là ai, nhưng là quân đội cũng phái ra tinh nhuệ nhất lực lượng tiến vào Hưng An lĩnh bên trong. Căn cứ quân đội đạt được tư liệu, những người này không chỉ có mang theo đại lượng bổn quốc vũ khí, còn có ma hùng lấy được vũ khí. Hiện tại Hoa Hạ cùng ma hùng quan hệ khẩn trương như vậy, những người này hành vi thật đáng giá hoài nghi. Hạ Vân Thiên mặc dù tại Hồ Khiêu Nhai thiết trí cả bấy, lại cũng không biết cái này Vương chủ nhiệm phía sau còn có nhiều như vậy ám tử. Vậy mà điều động 300 người lực lượng vũ trang, đây quả thực quá kinh khủng. Cố lực lượng này nếu là ở trong thành thị mặt bạo phát đi ra, đủ để tê liệt một tòa thành thị bình thường trật tự. Hồ Khiêu Nhai cái sơn động kia cứ như vậy lớn, căn bản là chứa không nổi nhiều người như vậy, vẫn là phải sớm tiêu diệt một số người cho thỏa đáng. Những người này nhất thời nửa ngày cũng không đến được Hồ Khiêu Nhai, hắn có thời gian chậm rãi cùng bọn hắn chơi. Thời gian chậm rãi đến ban đêm, nhiều người như vậy tập hợp lại cùng nhau, động tĩnh tự nhiên rất lớn, chung quanh dã gia súc đã sớm hù chạy. Bọn hắn tự cho là mình hành động ẩn nấp, tiến nhập trong núi rừng liền buông lòng cảnh giác. Nhưng lại không biết có hai nhóm người đang âm thầm nhìn bọn hắn chằm chằm, ngoại trừ Hạ Vân Tiên bên ngoài, quân đội một cái đặc thù tiểu đội cũng đến nơi này. Bọn hắn giống như Hạ Vân Tiên, lựa chọn ban đêm độc thủ. Hạ Vân Tiên là lựa chọn giết người, bọn hắn là lựa chọn bắt tù binh. Tuân hỏi nhiều như vậy người tiến vào Hưng An lĩnh làm gì, nhiều người như vậy mang theo vũ khí, chính là lão hổ đều muốn nhượng bộ lui binh. Đến đêm khuya, ngoại trừ trực đêm đặc vụ của địch, phần lớn người cũng bắt đầu đi ngủ. Những này trực đêm người đều không phải là chậu rửa chân gà hạch tâm nhân viên, mà là hợp nhất một chút hán gian. Hạ Vân Thiên tại bọn này đặc vụ của địch cánh, quân đội tiểu đội tại đặc vụ của địch hậu phương. Bọn hắn rất an ý lựa chọn cùng một thời gian động thủ, chỉ bất quá gặp được Hạ Vân Thiên đặc vụ của địch không có vận tốt như vậy, trực tiếp liền bị bẻ gãy cổ. Mà thủ ở hậu phương đặc vụ của địch liền muốn may mắn một chút, bị bắt trở thành tù binh. Bắt được tù binh về sau, quân đội tiểu đội mang theo tù binh liền lựa chọn rút lui. Hạ Vân Thiên tiến vào đặc vụ của địch đất cắm trại, vì không phải dày những này đặc vụ của địch nghỉ ngơi, hắn không dùng thương, mà là bẻ gãy cổ của bọn hắn, vũ khí thu sạch đi. Đến hừng đông thời điểm, đặc vụ của địch đi đường thời điểm. Lúc này mới phát hiện trong vòng một đêm, phe mình có 20 mấy người bị bẻ gãy cổ, còn mất tích 5 người. Những người này vũ khí cũng tất cả đều bị mất, mấy cái chậu rửa chân gà tiểu quỷ tử lập tức lẫn nhau hoài nghi. nhưng là không có thực chất chứng cứ, bọn hắn cũng chỉ có thể thả lỏng trong lòng bên trong hoài nghi. Một bên đề phòng, một bên hướng về Hồ Khiêu Nhai đi đến. Quân đội bên này trải qua một phen cố gắng, cũng biết những người này chính là chậu rửa chân gà đặc vụ của địch. Nhưng là bị bắt người đẳng cấp quá thấp, căn bản cũng không biết bọn hắn đi vào Hưng An lĩnh là làm gì. Dẫn đội sĩ quan lập tức hưng phấn lên, đây là thiên đại công lao, không nghĩ tới mình đưa cho tới cửa tới. Hắn đem chuyện nơi đây hồi báo cho thượng cấp ra lệnh cho bọn họ theo vào. Biết rõ ràng những này đặc vụ của địch mục đích, dựa theo quân đội cao tầng suy đoán, nơi này khả năng có chậu rửa chân gà phòng thí nghiệm bí mật. Đoán chừng cái này chút tiểu quỷ tử lại nếu không đứng yên, muốn làm phá hư, nhất định phải ngăn lại hành vi của bọn hắn. Vẫn là từ tối hôm qua tinh nhuệ tiểu đội đường lính chính xác, hậu phương đi theo quân đội một cái ngay cả chiến sĩ. Những này chiến sĩ đều là tinh nhuệ nhất biên phòng binh sĩ, mỗi một cái đều là người mang tuyệt kỹ. Trước mắt phong tiểu đội đến tối hôm qua đặc vụ của địch cắm trại địa phương, phát hiện hơn 20 bộ thi thể. Dẫn đội đội trưởng kinh nghiệm phong phú, an bài các chiến sĩ cẩn thận kiểm tra thi thể, phát hiện không ít đã bỏ đi bảo hiểm quỷ lôi. Những này quỷ lôi bảo hiểm tiêu đã nổ, phương pháp an toàn nhất chính là dẫn bạo. Dẫn đội đội trưởng mắng, những xuất sinh này thật sự là phát rồ, giết nhiều như vậy người một nhà chính là vì chôn thiết quỷ lôi. Xem ra bọn hắn đã phát hiện chúng ta, thông chi đại đội trưởng, chúng ta tiếp xuống nhất định phải cẩn thận. Bọn hắn đều là tinh nhuệ nhất chiến sĩ, không sợ địch nhân cường đại. Nhưng là gặp được loại này hào vô nhân tính đối thủ, bọn hắn cũng khó khăn. Phe ta binh sĩ đều là cha sinh mẹ dưỡng, tự nhiên không thể cùng bọn này xuất sinh liều tiêu hao. Hạ Vân Thiên ẩn tàng quá tốt rồi, mặc dù hắn tối hôm qua giết người quá nhiều, nhưng hai phe địch ta đều không có phát hiện hắn tồn tại. Ngay tại bọn này đặc vụ của địch đi đến một chỗ dốc núi thời điểm, nên đón bọn hắn không phải hoa tươi cùng tiếng vỗ tay, mà là từng đầu răng nanh sắc bén đại pháo trứng. Những này đại pháo trứng tự nhiên là Hạ Vân Thiên thả ra. Hắn đã phát hiện bên ta chiến sĩ theo ở phía sau, đây là hắn không ngờ tới biến số. Dựa theo hắn lúc đầu ý tứ, là có thể đem những này đặc vụ của địch tất cả đều lưu trong Hưng An lĩnh. Nhưng bên ta chiến sĩ xuất hiện ngoài dự liệu của hắn, vì giảm bất không cần thiết thương vong, hắn chỉ có thể thả ra không gian bên trong lợn rừng trợ giúp tác chiến. Ở phía trước mở đường đặc vụ của địch, thương trong tay cũng không kịp mở, liền bị một đầu đại pháo trứng đâm vào trên bụng. Đây cũng chính là hiện tại là mùa đông, xuyên không chỉ có giày còn có một ít là da lông quần áo, cái này mới không có bị răng nanh trực tiếp chọc chết. Phía sau mười mấy đầu lợn rừng, thuận đầu này lợn rừng mở ra đến con đường, một đường mạnh mẽ đâm tới liền giết tiến vào đặc vụ của địch đội ngũ bên trong. Bọn chúng đem đặc vụ của địch giết cái xuyên thấu, lúc này mới từ đặc vụ của địch hậu phương chạy vào trong núi rừng, lưu lại một đám lòng vẫn còn sợ hãi đặc vụ của địch. Chuyện này nói ra cũng không ai tin, mấy trăm cầm vũ khí tinh nhuệ bị mười mấy đầu lợn rừng giết mặc, ngay cả một đầu lợn rừng đều không có để lại, phe mình còn để lại đầy đất thương binh. Dẫn đầu đặc vụ của địch khí mặt đều tái rồi, đám phế vật này an nhàn sinh hoạt trôi qua quá lâu, liền ngay cả chiến đấu lực đều giảm xuống không biết bao nhiêu. Chuyện này nếu là nói ra, có thể đem mặt ném vào chậu rửa chân đào đi. Kiểm tra một phen tình huống thương vong, vừa mới đội hình tương đối dày đặc, thương vong của bọn họ vẫn là rất lớn. Chương 371, thương vong thảm trọng đặc vụ của địch. Chương 371, thương vong thảm trọng đặc vụ của địch. Lợn rừng nội vã chạy, để lại đầy mặt đất tàn tật đặc vụ của địch. Những này đặc vụ của địch cũng chỉ cho là đây là một trận ngoài ý muốn, không có hướng phía sau có người phương diện này muốn. Vì để tránh cho lại xảy ra chuyện như vậy, bọn hắn đem đội ngũ phân tán ra. Những cái kia chết mất cùng trọng thương đặc vụ của địch, chỉ có thể tiếp tục lưu lại nguyên địa. Cái này chút tiểu quỷ tử đối với mình người hay là rất tác động. Còn có thể hành tẩu đặc vụ của địch tiếp tục lên đường, lưu lại trong tay người vẫn còn có chút vũ khí. Không phải cái này chút tiểu quỷ tử có lương tâm, mà là những vũ khí này chẳng khác nào phụ trọng, không có người ở thời điểm này nguyện ý nhiều phụ trọng. Tình huống của bọn hắn rất nhanh liền bị phía sau Hoa Hạ lính trinh sát tiểu đội phát hiện. Đợi đến hậu phương đại bộ đội tới, bọn hắn phân tán ra nhất cử đem những này đặc vụ của địch tàn binh bại tướng tất cả đều tóm lấy. Trải qua một phen khẩn cấp thẩm vấn, những này con rơi đem bọn hắn biết đến tất cả đều bàn giao. Bọn hắn biết mình nửa đời sau muốn trong tù vượt qua, lại cũng tốt hơn chết trong Hưng An lĩnh trở thành dã gia súc đồ ăn, rơi một cái chết không toàn thây hạ trạng. Dẫn đội đại đội trưởng nói ra, liền ngay cả chúng ta Hoa Hạ đại địa lợn rừng đều không nhìn nổi những xuất sinh này hành vi, chủ động ra công kích cái này chút tiểu quỷ tử. Xem ra ta Hoa Hạ đại địa thật sự là địa linh nhân kiệt địa phương. Từ miệng của những người này bên trong, bọn hắn rốt cuộc biết nhóm này đặc vụ của địch đi vào Hưng An lĩnh mục đích. Hắn lập tức để điện đài binh đem chuyện nơi đây hồi báo cho thượng cấp biết bọn hắn là tìm đến tầm bảo dấu mà không phải đại quy mô tính sát thương vũ khí, tất cả đều thở dài một hơi. Tiếp lấy hạ lệnh, cần phải đem nhóm người này tất cả đều lưu trong Hưng An lĩnh. Hoa Hạ đại địa một cọng cỏ cũng không thể để bọn hắn mang đi, chính là lưu tại trong núi lớn hắn cũng là thuộc về Hoa Hạ đại địa. Trải qua mấy tên quân đội cao tầng thương thảo, những người này phía sau hẳn là còn có một người, mà lại người này còn giấu ở chính phủ của chúng ta cơ quan, hiện tại không chỉ muốn đem nhóm này đặc vụ của địch một mẹ hốt gọn, còn muốn đem cái này phía sau cá lớn móc ra. Nhóm này đặc vụ của địch phân tán ra, vừa vận chúng Hạ Vân Tiên kế sách. Hắn hiện tại núp trong bóng tối, chuyên môn đối ngoại vây lạc đàn đặc vụ của địch ra tay, mỗi một lần ra tay đều là vừa nhanh vừa độc, tất cả đều là nhất kích tất sát. Bị hắn giết chết đặc vụ của địch, trên người vũ khí tất cả đều bị hắn lấy đi. Lo lắng hậu phương Hoa Hạ chiến sĩ, không biết nhóm người này phía sau chủ tử là ai, hắn còn cố ý lưu lại một phong thư. Đợi đến truy tung lính trinh sát, phát hiện những này đặc vụ của địch tất cả đều là bị người một đao mất mạng thời điểm, bọn hắn biết mảnh này trong rừng còn cất giấu thứ ba băng thế lực. Chỉ là trước mắt xem ra, cái thế lực này cũng là trợ giúp Hoa Hạ một phương. Điều tra ban trưởng xem xong thư nội dung bên trong, nói một câu, thật đúng là chú ý cẩn thận a. Đợi đến dẫn đội đại đội trưởng tiếp vào thư tín, cũng là lộ ra thần sắc cổ quái. đây rốt cuộc là thần thánh phương nào, vậy mà dùng báo chí dán ra phong thư này kiện, cha đều không thể nào tra được. Cái này rốt cuộc là ai, lên núi vây giết đặc vụ của địch còn có cái này nhàn tâm nhưng nhiều như vậy báo chí cùng nhờ cao su, dán ra cái này thư tín. Nhưng tin nội dung phía trên thực sự quá kinh dị, đã vượt ra khỏi hắn xử lý phạm vi. Hắn đem thư xếp lại, đối bên người hai tên chiến sĩ hô, Tiểu Vương, Tiểu Lý, phong thư này không thể coi thường, các ngươi phải tất yếu mau chóng đưa đến số 1 trong tay. Tin nội dung bên trong để hắn không dám dùng điện đài phát ra ngoài, nếu là sử dụng điện đài, chung quanh giống nhau tần suất điện đài đều có thể thu được. Hắn không bảo đảm quân đội điện đài có thể hay không bị người sau lưng nghe lén, chỉ có thể khai thác nhân công đưa tin phương thức. Bọn hắn tiến vào Hưng An lĩnh cũng không có bao xa, cũng là không lo lắng cái này hai tên chiến sĩ chiếu cố ném ở bên trong. Hai người này trước kia cũng là sơn thôn lớn lên, đối với rừng cây tác chiến vẫn còn có chút kinh nghiệm. Hắn biết nơi này còn có thứ ba băng thế lực, hạ lệnh phe mình chiến sĩ muốn chú ý cẩn thận. Nếu như phát hiện uy hiếp, có thể nổ súng xạ kích. Cái này phe thứ ba thế lực trước mắt xem ra là hữu hảo, nhưng ai nào biết hắn có phải hay không hướng về phía cái gọi là bảo tàng tới. Hiện tại Hoa Hạ quân đội đã không đem bảo tàng xem như mục tiêu thứ nhất, mà là muốn đem bọn này đặc vụ của địch triệt để lưu tại Hưng An lĩnh. Trước mắt đã chết mất tăng thêm bị bắt làm tù binh cộng lại đã nhanh phải có 100 người, căn cứ bọn hắn lưu lại dấu chân, những người này còn có vượt qua 200 người. Nhiều như vậy đeo vũ khí người nếu là tại thành thị chế tạo bạo động, kia tạo thành lực phá hoại tuyệt đối là kinh khủng. Cái nào sợ sẽ là liều sạch chính mình cái này trinh sát ngay cả, cũng phải đem những người này tất cả đều lưu lại. Rất nhanh, đặc vụ của địch một phương liền phát hiện không thích hợp. Tác ở bên cánh người làm sao chưa có trở về, lo lắng lần nữa thu được dã gia súc tập kích, hắn thổi lên tập hợp cái còi. Đợi đến còn lại đặc vụ của địch tập hợp, hắn lại phái ra một bộ phận người cầm thương ở chung quanh tận cảnh giới. Chính là có dã gia súc tới cũng có thể sớm dự cảnh, bọn hắn nhiều như vậy thường, chính là lão hổ tới cũng muốn quỳ xuống. Hạ Vân Tiên nghe được cái còi thanh âm, cho là bọn họ phát hiện chính mình. Nhanh chóng chạy đến một cái trên ngọn núi xuất ra kính viễn vọng quan sát, phát hiện bọn hắn chọn địa phương rất là trống trải, trừ phi đem trong không gian lợn rừng đều phái đi ra, không phải chỉ có thể là đưa đồ ăn. Những này lợn rừng đều là công cụ kiếm tiền cho hắn, tự nhiên không nỡ để bọn chúng đi chịu chết. Nhìn thấy những này đặc vụ của địch như thế dày đặc tập hợp một chỗ thương nghị cái gì, hắn lấy ra không gian centimet nhìn 81mm pháo cối, đây là trước đó từ ma hùng trong tay người tịch thu được. Cầm kính viễn vọng tử quan sát kỹ, vậy mà phát hiện một cái cóng điện đài người. Đem trên người điện đài cầm xuống dưới, xem ra là dự định cùng người sau lưng liên hệ. Hạ Vân Tiên duỗi ra ngón tay cái khoa tay một chút, hắn tiếp trước mặc dù chơi qua pháo cối, lại đường kính lớn hơn. Nhưng không có nghĩa là hắn sẽ sử dụng loại này lao cổ đồng, cũng may pháo cối thao tác đơn giản, chỉ cần đoán chắc khoảng cách, phát xạ đạn pháo là được rồi. Nó là pháo, cũng không phải súng ngắm, cần đặc biệt tốt độ chính xác. Lắp xong pháo cối, từ trong không gian xuất ra từng phát đạn pháo ném vào. Có không gian gian lận, hắn phát xạ tốc độ đã vượt qua phần lớn pháo thủ, chỉ dùng mười mấy giây liền đến một cái 10 phát cấp tốc bắn. Đánh xong 10 phát pháo đạn, đem pháo cối thu vào không gian. Lúc này mới giơ lên kính viễn vọng xem xét những này đặc vụ của địch tình huống, khói lửa còn không có tan hết, Hạ Vân Thiên nhìn cũng không phải rất rõ ràng. Chỉ có thể nhìn thấy màu trắng trên mặt tuyết nằm đầy người, dòng máu màu đỏ trôi đầy đất đều là. Đặc vụ của địch tình huống bên này so Hạ Vân Tiên nhìn thấy còn khốc liệt hơn nhiều lắm, bọn hắn làm sao đều sẽ không nghĩ tới mình gặp được pháo kích. Vừa mới trận hình lại là tương đương dày đặc, ngoại trừ bên ngoài cảnh giới những người kia, phiến khu vực này đặc vụ của địch cơ bản đều bị thương. Hạ Vân Tiên trọng điểm chiếu cố điện đài trực tiếp liền bị tạt nát, dẫn đầu mấy tên thật tiểu quỷ tử. Lúc này cũng là tử thương thảm trọng, ngoại trừ một cái bị tạc đoạn một cái tay còn sống, cái khác tất cả đều bị nổ chết rồi. Hắn hiện tại cũng hoài nghi chính mình có phải hay không trúng Vương chủ nhiệm gian kế. Hắn vì lập công đem mình những người này bắt đến nơi đây đi tìm cái chết, muốn đem mình đưa đến vị trí cao hơn. Bằng không như thế bí mật hành động, đối phương làm sao lại chuẩn bị như thế đầy đủ. Đầu tiên là phe mình nhân viên bị giết, hiện tại lại bị pháo kích, mặc dù chỉ là pháo cối, nhưng cũng không phải dân gian thế lực có thể có. Hắn hiện tại càng ngày càng hoài nghi mình những người này là bị người bán. Hắn đã quyết định đầu hàng, trong lòng của hắn còn có một cái kế hoạch. Chương 372, tù binh đặc vụ của địch, về đồn chương 372, tù binh đặc vụ của địch, về đồn ngay tại Hạ Vân Thiên đánh ra đạn pháo thời điểm. Đi theo đặc vụ của địch phía sau Hoa Hạ lính trinh sát cũng nghe đến pháo kích thanh âm, bọn hắn bản năng tản ra. Đợi đến pháo kích về sau, bọn hắn cũng đều đổi sắc mặt. Không có nghĩ đến cái này ẩn tàng thế lực lại còn có pháo, mặc dù chỉ là pháo cối, nhưng cũng đủ để đối bọn hắn tạo thành hỏa lực áp chế. Mấu chốt nhất là, trước mắt cái thế lực này còn trỗi trong bóng tối. Bọn hắn đoán chừng đã sớm bại lộ tại người ta trong mắt, người ta muốn công kích mình, phe mình cũng rất khó ngăn cản. Vì để tránh cho không cần thiết thương vong, đại đội trưởng để các chiến sĩ tản ra, chậm rãi vây quanh quá khứ. Phát hiện bất cứ dị thường nào có thể trực tiếp nổ súng, lúc này bảo vệ mình mới là trọng yếu nhất. Đợi đến bọn hắn đến đặc vụ của địch tụ tập địa phương, nhìn thấy đầy đất tàn tật đặc vụ của địch còn có ngoại vi những người kia. Tại đại đội trưởng mệnh lệnh dưới, bọn hắn chỉ đánh chết mấy cái đứng gác đặc vụ của địch, còn lại người liền toàn bộ đầu hàng. Làm cho đại đội trưởng đều có chút không hiểu đấu, nghe lão tiền bối nói những người này không phải đô đầu sắt rất tê dại. Bọn hắn lúc này mới đánh mấy phát đạn, liền đem những này người đánh hỏng mất, bọn hắn đều còn không có làm nóng người đâu. Dưới thân đặc vụ của địch đã tinh thần hỏng mất, bọn hắn đã mất đi dũng khí phản kháng. Bọn hắn coi là những này đạn pháo là quân đội trinh sát ngay cả đánh ra, đã mất đi đối kháng tâm tư. Bởi vì ta quân ưu đãi tù binh truyền thống, những này đặc vụ của địch đầu hàng về sau liền bị thu lấy vũ khí. Trinh sát đại đội trưởng lập tức hướng thượng cấp báo cáo, thỉnh cầu chỉ thị tiếp theo. Hắn tìm được đã thoi thóp tiểu quỷ tử, đều không có thẩm vấn, người này liền bàn giao ngoại trừ sau lưng mình người chính là Hồ Thị Cách Ủy hội Vương chủ nhiệm, cái này cùng Hạ Vân Tiên lưu lại thư tín là nhất trí. Hắn biết việc này can hệ trọng đại, lập tức gọi tới đại đội phó cùng chỉ đạo viên. Trải qua một phen thương nghị, từ hắn cùng chỉ đạo viên dẫn đầu hai cái sắp xếp chiến sĩ áp giải tù binh về trước đi, đại đội phó xuất lĩnh còn lại một cái sắp xếp lưu tại nơi này thu thập tàn cuộc, đồng thời chờ đợi chỉ thị. Song phương đem đội ngũ tách ra, chia ra hành động. Những cái kia còn có thể hành động tù binh bị áp tải hướng Hưng An lĩnh bên ngoài đi đến, còn lại những này mất đi năng lực hành động cũng đã cơ bản bị chết rét. Bên ta chiến sĩ ưu đãi tù binh, thế nhưng là Hưng An lĩnh nhiệt độ thấp lại là đối xử như nhau. Lưu lại chiến sĩ đem còn lại vũ khí đạn dược tất cả đều thu thập lại, liền rời khỏi nơi này. Nơi này mùi máu tươi nặng như vậy, nghe liền phạm buồn nôn, nói không chừng sẽ còn nên đón cái gì dã gia súc. Bọn hắn vẫn là lựa chọn một địa phương khác đóng quân. Mặc kệ những này chiến sĩ trước kia là nơi nào người, hiện tại đã ở chỗ này phục dịch. Bọn hắn tự nhiên biết mùa đông làm sao tại dã ngoại sinh tồn, bây giờ muốn đào tầng hầm đã không có khả năng, chỉ có thể dùng trong rừng đống tuyết ra nhà tuyết, cũng so ở bên ngoài chịu đông lạnh mạnh. Nhìn thấy những này đặc vụ của địch hạ tràng, Hạ Vân Thiên lần nữa về tới Hồ Khiêu Nhai. Hắn đem bên trong bị lôi tất cả đều dỡ bỏ, cái này vốn là lưu cho đặc vụ của địch cuối cùng một đạo tiệc, ai biết nhóm người này như thế đồ ăn, đều không có kiên trì đến nơi đây. Còn có chính là quân đội xuất hiện, cũng có chút vượt quá dự liệu của hắn. Vẫn là hủy đi những này bom tốt, ai biết quân đội có thể hay không từ tù binh trong tay thẩm vấn ra cái gì. Dỡ xe bom, Hạ Vân Thiên đem đàn sói chiêu trở về. Trước mắt nơi này còn có một cái sắp xếp chiến sĩ, Hạ Vân Thiên cũng không phải không nghĩ để song phương tạo thành không cần thiết thương vong. Vạn Lý đi vào Hạ Vân Thiên bên người, phát ra tiếng sói chu bắt đầu triệu tập thuộc hạ. Trải qua không sai biệt lắm nửa giờ chờ đợi, chỉ không sai biệt lắm hơn 80 thất lang. Còn lại sói nếu không phải là chết mất, nếu không phải là sói con bầy thủ lĩnh làm phản rồi, không có ý định trở về. Đây là rất bình thường hiện tượng, chính là tại dã sinh hoàn cảnh dưới, vào đầu sói già đi mất đi uy hiếp về sau, cũng sẽ thu được đàn sói cái khác sói khiêu chiến. Thống chi những này tổ kiến sói con bầy đầu sói, bản thân liền là có dã tâm tồn tại, bọn chúng không nguyện ý tại khuất phục Vạn Lý thống trị. Những này sói về sau vận mệnh cũng chỉ có thể từ chính bọn hắn quyết định, sống hay chết cũng cùng Hạ Vân Thiên không có quan hệ gì. Đem nguyện ý trở về sói tất cả đều thu vào không gian, để Phi Vũ mang theo mình rời đi nơi thị phi này. Chờ đến Khấu Sơn Chuân phía sau núi, hắn đem Vạn Lý phóng ra. Rời đi rất lâu sau đó, Vạn Lý lần nữa về tới Khấu Sơn Chuân sinh hoạt. Lúc này Vạn Lý mặc dù gầy yếu đi một chút, nhưng nhìn lại là càng thêm tinh thần. Đợi đến Hạ Vân Thiên mang theo Vạn Lý về đến nhà, nó nhận lấy 2 tỷ bội hoan nên. Các nàng coi là Vạn Lý trước đó chết tại trên núi, chỉ là Hạ Vân Thiên sợ nói ra các nàng thương tâm, lúc này mới nói là lưu trong núi. Không nghĩ tới chính là, Vạn Lý thật là bị lưu tại trong núi. Các nàng từ trong đống tuyết đào ra không nỡ ăn thịt heo rừng, cầm tới ba lô phòng đi băng tan. Nơi đó nhiệt độ cao, có thể nhanh chóng cho thịt đông tiến hành làm tan. Hạ Vân Thiên trở lại Khấu Sơn Chuân đã mấy ngày nay đều là gió êm sóng lặng, không có cái gì lớn chuyện phát sinh. Đối Khấu Sơn Chuân tới nói, duy nhất đại sự chính là làng bên trong trường học khai giảng. Mở đầu khóa học trước, Trần Lệ Hoa dẫn người đem trong trường học kiểm tra một lần. Cái này trường học là sau đóng, xem như phòng ở mới, kiểm tra một phen cơ bản không có vấn đề. Duy nhất có vấn đề ngay tại lúc này nhiệt độ quá thấp, bọn nhỏ ở bên trong lên lớp sẽ chịu không nổi. Hắn lại đến cung tiêu xã mua 4 cái lò than, bảo trì trong phòng học nhiệt độ. Bọn nhỏ không sợ lạnh, đó là bởi vì bọn nhỏ là tại hoạt động tình huống dưới. Mà khi đi học nhất định phải an tĩnh lại, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ cảm thấy rất lạnh. Hiện tại mỗi nhà quần áo cũng không nhiều, chớ nói chi là giữ ấm áo đông. Rất nhiều người ta một mùa đông cũng sẽ không tẩy một lần quần áo, không phải là bọn họ lười, mà là đem áo đông tẩy liền không có y phục mặc. Hiện tại làng bên trong những cái kia chưa lập gia đình nữ tử đều có chút ghen ghét đồng ca, các nàng có chút hối hận lúc trước vì cái gì không có gả cho Hạ Vân Thiên. Chẳng ai ngờ rằng năm đó cái kia mất đi tất cả thân nhân thiếu niên, có thể đem thời gian qua. Nếu là các nàng năm đó ở Hạ Vân Thiên cần có nhất quan tâm thời điểm, có thể cùng với hắn một chỗ, kia đồng ca thời gian chính là các nàng. Ngay tiếp theo đồng ca muội muội đồng dao, cũng là chưa hề liền không thiếu hụt quần áo, rất ít có thể trên người các nàng nhìn thấy mang miếng vá quần áo. Nhưng là các nàng hối hận cũng là vô dụng, Hạ Vân Thiên chưa hề liền không nhìn thẳng nhìn các nàng, cái này để bọn hắn cũng có chút không thể làm gì. Cũng bởi vì Hạ Vân Thiên tồn tại, để rất nhiều đến Khấu Sơn Chuân ra mắt thanh niên toàn đều không công mà lui. Làng bên trong những này nữ thanh niên, mặc dù từng cái hình dáng không ra sao, nhưng là bởi vì có Hạ Vân Thiên làm trước xe, ánh mắt của các nàng cũng bị cất cao rất nhiều. Các nàng không tự chủ liền sẽ đem đối tượng hẹn hò cùng Hạ Vân Thiên so sánh, cái này vừa so sánh liền sẽ phát hiện, những này đối tượng hẹn hò vô luận là tướng mạo, thân cao vẫn là cái khác đều chênh lệch Hạ Vân Thiên một mảng lớn. Phen này so sánh xuống tới, khiến cái này vừa độ tuổi nữ thanh niên trực tiếp liền không đồng ý, cha mẹ của các nàng lại sốt ruột cũng vô dụng. Cũng có một chút đầu óc thanh tỉnh nữ thanh niên, biết mình là điều kiện gì, hẳn là phối hợp người nào nhà, tại phụ mẫu kết hợp một chút gả cũng không tệ lắm. Một lúc sau, liền ngay cả 10 dặm 8 hương bà mối cũng biết Khấu Sơn Chuân nữ tử yêu cầu cao. Các nàng dưới tình huống bình thường cũng không nguyện ý đến, nơi này xác suất thành công thực sự quá thấp, nhiều khi đều là tại làm chuyện vô ích. Chương 373, xưởng sắt thép quyền lợi đánh cờ chương 373, xưởng sắt thép quyền lợi đánh cờ cái này thời gian mấy năm, Khấu Sơn Chuân lớn tuổi nữ thanh niên càng ngày càng nhiều. Dĩ vãng vượt qua 20 tuổi không có kết hôn cũng không nhiều, hiện tại làng bên trong vượt qua 20 tuổi nữ thanh niên còn có mấy cái. Trong những người này, còn không bao gồm đi vào Khấu Sơn Chuân nữ thanh niên trí thức. Cho tới bây giờ, đi vào Khấu Sơn Chuân nữ thanh niên trí thức cũng chỉ có đồng ca kết hôn, cái khác đều là ở vào độc thân trạng thái. những này nữ thanh niên trí thức là từ trong thành tới, các nàng không muốn cả một đời đợi tại Khấu Sơn Chuẩn, thà có thể lựa chọn độc thân cũng không cân nhắc làng bên trong thanh niên. Chính là cùng là xuống nông thôn nam thanh niên trí thức, các nàng bình thường đều không cân nhắc. Ở cùng một chỗ lâu như vậy, lẫn nhau gia đình tình huống còn là hiểu rõ một chút. Những này đến xuống nông thôn là thanh niên trí thức, đều là gia huynh đệ nhiều lại không có công việc cương vị, gả cho bọn hắn vẫn là phải lưu tại Khấu Sơn Chuẩn. Một khi các nàng lựa chọn kết hôn, về thành tỷ lệ sẽ càng thêm xa vời. Làng bên trong nam thanh niên cũng không phải là không có truy cầu qua nữ thanh niên trí thức, nhưng là các nàng tất cả đều trước mắt. Các nàng duy nhất để ý người, cũng đã sớm lựa chọn xinh đẹp nhất nữ thanh niên trí thức kết hôn. Qua hết 5 ngày đầu tiên trường học khai giảng, Hạ Vân Thiên cũng đi qua nhìn nhìn. Hải tử cũng đều lúc trước những hải tử kia, có chút gia đình hay là không muốn để nhà mình nữ hài đi học, bọn hắn cho rằng nữ hài sớm tối là người của người khác, chỉ cần không đói chết liền tốt. Trường học bên này chậm rãi tiến vào quỹ đạo, Đồng Giao cũng từ hưu nhàn trạng thái điều chỉnh tới, trở thành trong trường học lão sư. Đồng Giao cùng Tô Nhiên hai người trong trường học lên lớp, vẫn là rất an toàn. Trần Lệ Hoa là thấy qua việc đời, vẫn là rất ủng hộ làng bên trong giáo dục. Hắn an bài dân binh thỉnh thoảng tới đi một vòng, cũng nghiêm lệnh làng bên trong thanh niên hướng trường học phụ cận chạy. Lại tại nhà chờ đợi mấy ngày, không có chuyện để làm, Hạ Vân Tiên đầu tiên là đi một chuyến xưởng sắt thép. Đem tháng này vật tư nộp lên, nhận lấy mua sắm phí dụng đồng thời, cũng đem tiền lương của mình nhận lấy. Hắn cảm giác xưởng sắt thép bên trong bầu không khí càng tăng áp lực hơn nữa, mỗi người đều không dám tùy ý nói chuyện, phảng phất chuyện gì xảy ra đồng dạng. Lĩnh hoàn thành tư những ngày về sau, hắn nhanh chóng rời đi xưởng sắt thép. Đoán chừng lại là xưởng sắt thép mấy cái giữa lãnh đạo quyền lực đấu tranh, hắn chính là một tiểu nhân vật, cũng sẽ không lựa chọn đứng tại bên nào. Vô luận là ai thắng lợi, mình như thường làm lấy mua sắm công việc. Nếu là ai thật muốn đem hỏa thiêu đến Hạ Vân Thiên trên đầu, vậy sẽ phải cẩn thận đầu của hắn. Hạ Vân Thiên cũng không phải cái gì thiện nam thì nữ, không chọc tới trước đó là một cái bình thường mua sắm viên, chọc giận liền lại biến thành nhắm người mà phệ lão hổ. Xưởng sắt thép gần nhất đấu tranh sát thực tương đối kịch liệt, chiếm thượng phong chính là xưởng trưởng kiêm nhiệm cách ủy hội chủ nhiệm Tề Chiến Phi một phương. Bọn hắn một phương từ vừa mới bắt đầu chính là chuyên tâm trong xưởng mặt sản xuất, nhận toàn nhà máy công nhân viên trước kính yêu. Mà phó trưởng xưởng kiêm nhâm phó chủ nhiệm Khâu Chấn một phương, từ đầu đến cuối không có thu hoạch được toàn nhà máy dân tâm. Trước đó bị bọn hắn chèn ép những người kia, cũng đều là không có cái gì thực tế chứng cứ, cũng chỉ có thể chèn ép không thể trực tiếp đè chết. Xưởng sắt thép có thể an toàn sản xuất, hoàn thành thượng cấp nhiệm vụ. Cái này ở thời điểm này là rất không dễ dàng, cũng bởi vì xưởng sắt thép biểu hiện, Tề Chiến Phi một phương nhận lấy thượng cấp khen ngợi. Lúc đầu đợi đến lão về hưu về sau, hẳn là sẽ một lần nữa an bài một cái bí thư tới. Hiện tại Tề Chiến Phi biểu hiện được đến thượng cấp tán thành, hắn đã bị đề danh thành phó thư ký. Loại tình huống này đã rất rõ ràng, chỉ cần lão về hưu, hắn liền sẽ lập tức phụ chính, đến lúc đó xưởng trưởng đoán chừng cũng sẽ từ mình cái này nhất hệ tuyển ra đến, mà không phải để Khâu trên chuẩn bị. Đây không phải Khâu Chấn năng lực không đủ, mà là bọn hắn cái này nhất hệ phía sau đại lao gặp phải phiền toái. Nguyên nhân gây ra vẫn là Hồ Thị cách ủy hội Vương chủ nhiệm, hắn bị đặc vụ của địch đội đuổi ra. Chính tại lúc họp liền bị quân đội trực tiếp giam, hắn những thuộc hạ kia đều không có chạy mất. Lần này mệnh lệnh là Hắc tỉnh trực tiếp ban bố, vì để tránh cho tiết lộ phong thanh còn trực tiếp bị thác quân đội. Một bên thẩm vấn vị này đặc vụ của địch Vương chủ nhiệm, một bên phái người kê biên tài sản Vương chủ nhiệm nhà. Tại nhà hắn phát hiện đại lượng kim, ngân còn có các loại đồ cổ. Tại những chứng cứ này trước mặt, vị này Vương chủ nhiệm không thể nào chống chế, chỉ có thể bàn giao mình là đặc vụ của địch sự tình. Những ngày kim, ngân, đồ cổ cũng sẽ bị bọn hắn thông qua đường dây bí mật mang đến chậu rửa chân đảo. Xuất hiện chuyện như vậy, Vương chủ nhiệm phía sau đại lao tự nhiên nhận lấy liên lụy. Liền ngay cả bọn hắn cái này nhất hệ người, cũng đều hứng chịu tới nghiêm ngặt thẩm tra. Thật đúng là tại trong bọn họ tìm được mấy cái bị xúi dục đặc vụ của địch, lấy được bọn hắn hãm hại có công người chứng cứ. Phía sau đại lao đều xảy ra vấn đề. Khâu Chấn tự nhiên muốn cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Lúc trước hắn tại xưởng sắt thép nằm vùng những người kia tay, toàn đều hứng chịu tới thanh tra. Không có thực học người, tất cả đều bị trực tiếp khai trừ. Những người này vào xưởng thủ tục đều là không thế nào hợp pháp, tự nhiên dễ dàng tra ra vấn đề trong đó. Khâu Chấn có thể bảo trụ hiện tại vị trí này, vẫn là Tề Chiến Phi xem ở hắn mấy năm này, không có đang làm xưởng sắt thép làm qua không thể vãn hồi chuyện sai lầm. Chính là đem Khâu Chấn cầm xuống, có lẽ còn có tới một cái khác phó trưởng xưởng cùng hắn chống đối. Vậy còn không như lưu lại Khâu Chấn, Tề Chiến Phi chí ít biết Khâu Chấn sẽ không đối xưởng sắt thép làm ẩu. Tề Chiến Phi cùng Khâu Chấn có thể hay không thăng quan, chủ yếu chính là xem bọn hắn quản lý xưởng sắt thép thế nào. Xưởng sắt thép nếu là không có thành tích, bọn hắn chính là xử lý đối phương cũng vô dụng. Đây chính là Tề Chiến Phi kết quả mong muốn, hắn cần một cái nghe lời phó trưởng xưởng, mà không phải một cái làm sàng làm bậy phó trưởng xưởng. Đối với xưởng sắt thép phát sinh quyền lợi đánh cờ, Hạ Vân Thiên là tuyệt không cảm kích. Hắn chỉ là một cái nho nhỏ phó khoa trưởng, vẫn là một cái không có thực quyền phó khoa trưởng, những chuyện này còn không ảnh hưởng tới hắn. Qua hết năm, thời tiết liền sẽ từ từ ấm lại. Tính toán một cái thời gian, đoán chừng tại trên mặt sông băng tan đi trước đó, trên mặt sông giao dịch còn có mấy lần. Sáng sớm hôm sau, hắn rời khỏi nhà, tiến vào Khấu Sơn Chuẩn phía sau núi. Nhìn thấy chung quanh không ai về sau, hắn tiến nhập không gian để Phi Vũ mang theo hướng ô tô bên trong sông bay đi. Hắn lại chứa được một nhóm tự nhũ rượu, cũng không biết cả rẻ chuẩn chưa chuẩn bị xong hoàng kim. Những rượu này đều là vừa sản xuất ra không lâu, ấn lý thuyết hẳn là muốn chứa được một đoạn thời gian đi trừ hỏa khí mới thích hợp uống. Nhưng bán cho bọn Tây Dương tự nhiên không cần chú ý như thế, bọn hắn cũng không quan tâm những thứ này. Ngược lại sẽ càng thêm thích, tại Ma Hùng bên kia, càng liệt rượu bọn hắn càng thích. Chỉ là bọn hắn bột cả mặc dù số độ cao, nhưng không có hoa hạ rượu đế cái chủng loại kia cay độc cảm giác. Cho người cảm giác chính là, đem rượu đế đặt ở trong tủ lạnh về sau lại uống đồng dạng. Dạng này rượu uống càng thêm thuận miệng, không có hưởng phí rượu cái chủng loại kia cay độc cảm giác. Nhưng lại như thế này rượu đế số độ lại sẽ không cải biến. Rất nhiều ma hùng người sở dĩ có thể tại giữa mùa đông đem mình uống say chết quóng, liền là bởi vì bọn họ rượu không có cay độc cảm giác. Uống hết rất là thuận miệng, bọn hắn bất chi bất giác liền sẽ uống đến bị đông cứng chết. Nói không chừng uống hoa hạ rượu đế, còn có thể ít chết quóng mấy cọng lông người gấu. Bất quá lấy hiện tại loại này nhiệt độ, những rượu này cùng đặt ở trong tủ lạnh cũng không có gì khác nhau, thậm chí so trong tủ lạnh càng thêm nhiệt độ thấp. Bất quá những rượu này hẳn là đều chảy vào ma hùng trong bộ đội, người bình thường cũng uống không dậy nổi mắt như vậy rượu. Chương 374, 100 kg hoàng kim. Chương 374, 100 kg hoàng kim. Đừng nhìn ma hùng hiện tại so hoa hạ phát đạt, kia cũng chỉ là công nghiệp nặng phương diện, bọn hắn có lúc trước nội tình vô liếng, thời gian ngắn vẫn là không đói chết. Ma hùng kẻ có tiền cũng đều là tập trung ở tây bán cầu bên kia, đông bán cầu bên này ma hùng người sinh hoạt cũng chưa chắc so phổ thông người hoa mạnh bao nhiêu. Có lẽ bởi vì vật liệu thiếu khuyết, cuộc sống của bọn hắn thật đúng là so ra kém người hoa. Điểm này từ bọn hắn chính sách cũng có thể thấy được, hoa hạ nam nhân phổ biến làm công việc đều so nữ nhân nặng nghề, đến ma hùng nơi này tất cả đều là đối xử như nhau. Tạo thành đây hết thể hậu quả, sau đều là vài thập niên trước đại loạn đấu. Ma hùng nam nhân chết trận núi bất quá ngàn vạn, nhân khẩu xuất hiện đứt gãy. Nhiều năm như vậy đều không có khôi phục lại. Tại ma hùng bên kia mới là thật làm được nam nữ bình đẳng, một số thời khắc nữ nhân còn muốn gánh chịu càng thêm vụn vặt gia đình công việc. Chờ Hạ Vân Tiên đến bờ sông Hỗ Thị địa phương, hắn đầu tiên là tùy ý đi dạo. Gặp được cảm thấy hứng thú đồ vật, liền từ trên người trong bao đeo móc ra rượu đế trao đổi. Có thể gây nên hắn hứng thú, cũng chính là ma hùng người từ trong biển lấy tới các loại cá. Cũng không biết những người này có vây cái gì, vậy mà có thể lấy tới những vật này. Hắn còn chứng kiến một chút bán mật ong, bán ra xúc thịt, đỏ chót ruột. Đối với những này hắn chỉ là đơn giản nhìn một vòng, liền đã mất đi hứng thú. Những vật này hắn trong không gian đều có, không có cũng có vật thay thế. Liền lấy mật ong tới nói, đồng ca, đồng giao 2 tỷ bội bình thường uống nước thời điểm, đều sẽ tăng thêm một chút. Hắn trong không gian mật ong nói là hoang dại cũng không đủ, tất cả hoa tất cả đều là tự nhiên sinh dài, hoàn toàn không cần nhân công nuôi nấng. Chậm rãi hắn tìm được một chút bán thịt đồ hộp địa phương, những này thịt đồ hộp bán thế nhưng là đắt rất nhiều. Cái này cũng có thể lý giải, hoa hạ trước mắt trên thị trường rất ít có thể nhìn thấy thịt đồ hộp. Những này thịt đồ hộp chất lượng tốt xấu liền có đại thương cát, bất quá ma hùng người không thiếu hụt loại thịt, những này thịt đồ hộp bên trong sẽ không có cái gì hàng giả. Không cần ăn những này đồ hộp, cũng biết nhất định hồ mặn. Đồ hộp sản xuất dự tính ban đầu chính là vì phục vụ binh lính tiền tuyến. Vì có thể kéo dài đồ hộp bảo đảm chất lượng kỳ, lúc đầu đồ hộp đều là rất mặn. Về sau cái này công nghệ mặc dù cải tiến, nhưng đồ hộp hương vị vẫn là lệch chọn khẩu vị. Rất nhiều đồ hộp đều là xưởng quân sự sản xuất, vì kéo dài bảo đảm chất lượng kỳ cố ý tăng thêm khẩu vị. Lại đến đằng sau, sẽ xuất hiện một chút lều vải loại hình. Trong này mới là trọng đầu hí, rất nhiều súng ống giao dịch đều là trong này tiến hành. Hạ Vân Tiên dùng tên giả Tiger đến, tự nhiên nhận lấy cạ dẹ hoan nên. Nam nhân ở trước mắt thế nhưng là hắn thần tài, cạ dẹ làm sao có thể không chào đón. Nếu là cho hắn biết, chính là cái này nam nhân làm rơi ma hùng bộ đội. Để hắn đã mất đi tấn thăng điều nhiệm thủ đô cơ hội, không biết sẽ có hay không có giết hắn tâm tư. Bất quá nhiều nữa sẽ không, Hạ Vân Tiên thế nhưng là đưa tới cho hắn tài phú. Chỉ cần có tiền, ở nơi nào đều có thể thu hoạch được rất tới nhuận. Ma hùng bên kia không phải là không có người muốn thay thế cả dẹ vị trí, nhưng bị cấp trên của bọn họ để lại. Bọn hắn đã thích Hạ Vân Tiên tự nhưỡng rượu đế, đem dạng này rượu đế thả ở bên ngoài thả mấy ngày, uống khẩu vị hơn xa vừa cả. Bạn nhất thay người chọc giận đối phương, tổn thất chỉ có thể là chính bọn hắn. Có chút ma hùng người động bắt lấy Hạ Vân Tiên tâm tư, nhưng phần lớn ma hùng cao tầng vẫn là thành ý kiến phản đối. Ai biết người hoa này tại đối phương bên kia có địa vị gì? Nếu là chỉ là một người thay mặt, người ta không quan tâm bắt lại có thể thế nào, nhiều nhất chính là giết. Nếu là thân phận quá cao, hoa hạ bên kia đoán chừng cũng sẽ không thỏa hiệp. Những cao tầng này sĩ quan, thế nhưng là biết hoa hạ chiến sĩ mới là mạnh nhất trên thế giới chiến sĩ. Bọn hắn nghiêm chỉnh huấn luyện, kỷ luật nghiêm minh, kém chính là vũ khí trang bị. Nếu là bắt được người trẻ tuổi này thân phận quá cao, đoán chừng hoa hạ quân đội đánh tới cũng sẽ không thỏa hiệp. Khoảng cách song phương xuất hiện mâu thuẫn nguyên bảo đảo sự kiện mới trôi qua bao lâu, ma hùng một phương có thể nói là tổn thất nặng nề. Căn cứ bọn hắn đạt được tình báo, hoa hạ một phương cũng không có đạt được nhiều như vậy vũ khí hạng nặng, điểm này để ma hùng một phương càng là sợ hãi. Khoảng cách song phương gần như vậy, ma hùng người cũng là biết người hoa có trong truyền thuyết tiên thần. Tỷ như cái nào đó thần tiên liền có thể dùng ống tay áo tử đem người cùng đồ vật chứa vào, một cái bát có thể chứa đủ một cái thành nhân khẩu ăn lương thực. Liên quan tới những cái này truyền thuyết, bọn hắn cũng biết không ít. Nguyên bảo trên đảo phát sinh những sự tình này về sau, để bọn chúng càng là hoài nghi những cái này truyền thuyết chân thực tính. Nhiều như vậy vũ khí không có khả năng toàn đều biến mất, mà hoa hạ lại không có đạt được những thứ này. Giải thích hợp lý nhất chính là hoa hạ tiên thần coi trọng, đem bọn nó lấy đi. Mà lại người trẻ tuổi này mấy lần trước giao dịch, cũng là có thể im ắng tránh thoát phe mình biên phòng bộ đội. Đem nhiều như vậy rượu vật đến ma hùng cảnh nội, còn có thể đem đại lượng hoàng kim im ắng trở đi, cái này cũng không phải là bình thường người có thể làm ra sự tình. Hạ Vân Tiên cũng không nghĩ tới, mình mấy lần rượu đế giao dịch, khiến cái này ma hùng người, cho mình tăng thêm một cái thần tiên người phát ngôn thân phận. Có cái thân phận này gia trì, lần này giao dịch tự nhiên là rất thuận lợi hoàn thành. Hạ Vân Tiên phương này cung cấp 10 vạn cân rượu đế, cả rẻ một phương cung cấp 10 vạn khắc hoàng kim. 10 vạn chỉ vàng nghe rất nhiều, dựa theo quốc tế phép tính. 1 cân 10 lượng, 1250 khắc để tính, cũng chính là 200 cân trọng lượng, 100 kg hoàng kim. Những này hoàng kim dựa theo hoa hạ hoàng kim trọng lượng để tính, cũng là 200 cân lượng. nhưng Hoa Hạ trước kia tính toán đơn vị là 1 cân 16 2, 1 2 là 3 1.25 khắc. Song phương chỉ là tính toán đơn vị không giống, thực tế trọng lượng vẫn là như vậy nhiều. Song phương đàm tốt giao dịch địa điểm cùng thời gian, vẫn là đem địa phương ổn định ở Mao Hùng cảnh nội. Ngày mai sẽ là giao dịch thời gian, Hạ Vân Thiên cũng không có ý định về nhà, liền trực tiếp đi Mao Hùng cảnh nội. Thời gian rất nhanh liền đến sáng sớm hôm sau, Hạ Vân Thiên sớm đến giao dịch địa điểm, đem chuẩn bị xong rượu phóng ra. Chờ sắp đến giao dịch thời gian, liền thấy mấy chiếc xe tải lại tới. Chờ bọn hắn nhìn thấy Hạ Vân Thiên, liền đem cỗ xe ngừng lại. Cạ Dẻ từ chiếc thứ nhất trên xe tải mặt nhảy xuống, đi vào toa xe vị trí, mở cửa xe ra. Từ toa xe phía trên nhảy xuống hai quặng lông người gấu, bọn hắn từ toa xe phía trên lấy ra hai cái dương, xem ra vẫn tương đối nặng. Cạ Dẻ mang theo hai người mang theo cái dương đi vào Hạ Vân Thiên bên người, đem mang tới hai cái, nhưng cái dương thả ở trước mặt của hắn. Hạ Vân Thiên mở ra hai cái dương, nhìn thấy bên trong hoàng kim đều là thật. Đem cái dương giam lại đối Cạ Dẻ nói ra, bằng hữu của ta, giao dịch vui sướng, rất chờ mong chúng ta lần tiếp theo gặp mặt. Cạ Dẻ vươn tay cùng hắn cầm một chút, nói ra, giao dịch vui sướng, bằng hữu của ta. Hạ Vân Thiên một tay mang theo một cái dương, hướng về trong rừng đi đến. Nhìn xem hắn dẫn theo hơn 100 kg hoàng kim, giống như dẫn theo hai cây cỏ, nhẹ nhõm đi tới, Cạ Dẻ càng thêm cảm thấy Tiger không đơn giản. Hạ Vân Thiên đi tới rừng chỗ sâu, đem trong tay hoàng kim thu vào không gian. Đã tới một chuyến Mao Hùng, cũng không thể cứ như vậy tay không liền trở về, cũng nên mang về nhà một vài thứ. Chương 375, về nhà, chợ đen mới cách cục. Chương 375, về nhà, chợ đen mới cách cục. Hạ Vân Thiên trở lại Mao Hùng 2 tỷ mộ ra, chờ đến trời tối thời điểm, mới đi đến quen thuộc cái kia quặng mỏ. Từ nơi này lại mượn đi 20 tấn than đá, những này than đá nghe quá nhiều, kỳ thật đặt chung một chỗ cũng không có nhiều. Nhiệt độ bây giờ vẫn còn tương đối thấp, khoảng cách chân chính đầu xuân băng tan thời gian còn phải cần một khoảng thời gian. Vì bảo trì ra nhiệt độ, nồi hơi vẫn là cần muốn tiếp tục đốt. Tại khấu sân chân, không cần đốt giường thời gian đại khái là hơn 3 tháng. Còn lại 9 tháng cũng phải cần đốt giường sưởi ấm, cho nên khấu sơn chân chung quanh cây khô, tạp mục, cơ hồ tất cả đều bị các thôn dân lấy được ra. Các thôn dân cũng sẽ không đi chặt cây thành tài đại thụ, một là chính sách không cho phép, mặt khác chính là những này chặt cây đại thụ tốn thời gian phi sức. Chỗ sơn lâm nguyên nhân, bọn hắn chưa hề liền không thiếu hụt tuổi lửa. Khí lực lớn, có đảm lượng một số người, sẽ còn chặt một chút tuổi khô đi công xã đổi đồ vật. Hiện tại Hoa Hạ đại bộ phận địa phương vẫn là cần đốt minh hỏa nấu cơm, mà tuổi lửa chính là rẻ nhất nhiên liệu. Từ Ma Hùng mượn xong than đá, Hạ Vân Thiên liền tiến vào không gian để cảnh sát trưởng mang theo mình hướng trong nhà bay đi. Ban đêm đối với cú mèo tới nói đơn giản chính là được trời ưu ái, nó bay lên hoàn toàn không có ảnh hưởng. Lại thêm gió bấc ra chỉ, cảnh sát trưởng tốc độ cũng là rất nhanh. Không đến ban đêm lúc 10 giờ, Hạ Vân Thiên liền trở về ra. Hắn không có phiền phức đồng ca, đồng giao 2 tỷ bội mở cửa, trực tiếp liền từ tường vây nhảy vào. Quen thuộc Hạ Vân Thiên mùi vạn lý bọn chúng, tự nhiên không có phát ra cảnh giới thanh âm. Hắn đi vào ba lô phòng, ở bên trong tắm một cái chân. Hắn không có đi phòng ngủ chính, mà là đi tới thả giường cái kia phòng ngủ. Nơi này cũng là có loan khí quản, ra đi a to, đạo, trong phòng cũng không lạnh. Lại nói lấy hắn hiện tại thể chất, chính là ngủ ở trong đống tuyết cũng sẽ không cảm thấy rất lạnh, trong phòng lạnh một điểm cũng không có chuyện gì. Thời gian rất nhanh liền đi tới sáng sớm hôm sau, còn đang ngủ 2 tỷ bội nghe được trong sân có âm thanh. Lại thêm ra cho không có để cho, có kinh nghiệm các nàng tự nhiên là minh bạch Hạ Vân Thiên trở về. Các nàng nhanh chóng rời giường mặc quần áo, liền thấy trong sân Hạ Vân Thiên đã thả mấy cái sọt than đá ra. Hiện tại chính đem những này than đá hướng hoa lô phòng bên trong chuyển. Cái này một giỏ than đá trọng lượng hoàn toàn không thua kém một giỏ tảng đá. Hai người trưởng thành nâng lên đều có chút phí sức, nhưng Hạ Vân Thiên một người lại rất nhẹ nhàng liền đem những này than đá đem đến hoa lô phòng. Đây chỉ là trong không gian một bộ phận, nếu là hắn đem tất cả than đá đều phóng xuất, cũng là thật là lớn một đống. Nếu như bị người nhìn thấy như thế đại nhất đống than đá, cũng không tốt lắm giải thích. Hắn liền áp dụng loại này theo dùng theo bộ phương thức, một chút xíu đem những này than đá lấy ra. Dù sao nhà mình đốt than đá một ngày cũng liền mười mấy cân số lượng, mấy cái sọt liền đủ đốt thời gian rất lâu. Hai tỷ muội cũng không có hỏi những này than đá từ đâu tới, các nàng biết Hạ Vân Thiên cùng chợ đen có vắng lai. Đều coi là những này than đá là từ chợ đen làm tới, Hạ Vân Thiên trước đó liền đem một vài không tốt giải thích nơi phát ra đồ vật, tất cả đều nói là chợ đen lấy được. Hạ Vân Thiên về tới khấu sân chuẩn, cũng không có nhắc lên bất kỳ gợn sóng nào. Hiện tại vẫn là mèo đông thời gian, ngoại trừ đồng ca, đồng giao 2 tỷ muội, không có người biết hắn rời đi ra. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh liền đi tới 3 tháng. Lúc này phương Nam, sớm đã là mùa xuân 3 tháng, cây cối nảy mầm mùa. Nhưng là phương Bắc vẫn là một mảnh băng thiên tuyết địa, nhưng là lúc này đám người đã kết thúc mèo đông sinh hoạt, bọn hắn bắt đầu đem trong nhà tuyết tất cả đều vận ra ném tới ra ngoại, qua một đoạn thời gian nữa liền muốn hóa tuyết, những này tuyết một khi hóa liền sẽ trở nên rất là vũng bùn. Hạ Vân Thiên cũng không ngoại lệ bắt đầu đem tuyết động làm ra nhà đi, hắn đem chôn ở tuyết động bên trong loại thịt tất cả đều lộ ra. Cái này víu vào mới phát hiện, nhà hắn trong đống tuyết còn có các loại thịt hơn 100 cân. Những này thịt nếu như bị những người khác biết, nhất định sẽ ghen tị nổi điên, làm không tốt đi báo cáo cũng khó nói. Để 2 tỷ muội đem những này thịt toàn dùng đại một buồn chứa bảo, lại đem những này thịt tất cả đều chuyển vào ba lô phòng băng tan. Những này thịt cơ bản tất cả đều là thịt heo rừng, hắn không có ý định mình dùng ăn. Trong không gian còn có rất nhiều gia cầm, muốn ăn thịt giết bọn nó liền tốt, không cần thiết ăn những này thịt đông. Chờ đem trong nhà tuyết động tất cả đều dùng xe la chuyên chở ra ngoài, hắn tìm cái bao tải đem những này thịt sắp xếp gọn. Để con la chở đi rời khỏi nhà bên trong, chờ đến tối trở về thời điểm, những này thịt đã biến mất. Những này thịt tất cả đều bị hắn thu vào không gian nuôi sói, hai tỷ bội còn tưởng rằng hắn là đem những này thịt đưa đến xưởng sắt thép phát cho đi. Đến lúc ăn cơm tối, hắn lấy ra từ bên ngoài mang về một cái mỡ lợn bọc giấy. Bên trong là một con vịt quay, đây là Hạ Vân Thiên trong không gian mặt đã nướng chín lấy ra. Trước đó trong không gian mặt làm một cái lớn lò nướng, sau đến sử dụng cũng không nhiều. Lần này vừa vặn ra ngoài, liền thừa cơ đem ra. Hai tỷ bội cũng là không hỏi, các nàng biết đây là Hạ Vân Thiên mang về liền tốt. Cái này lớn nga nướng trước đó liền có hơn 10 cân, chính là nướng xong cũng so con vịt lớn hơn nhiều. Hạ Vân Thiên dựa theo thịt vịt nướng phương thức, đem thịt ngỗng từng mảnh nhỏ phiến ra, còn mình làm bánh xuân. Đồng ca, đồng giao hai tỷ bội trước đó liền sinh hoạt tại Yên Kinh, tự nhiên là nếm qua thịt vịt nướng. Các nàng xem đến ngỗng nướng, tự nhiên không cần Hạ Vân Thiên dạy các nàng làm sao ăn, cầm lấy bánh xuân cuốn lên thịt ngỗng, bắt đầu ăn cũng không thể so với thịt vịt nướng hương vị chênh lệch. Ăn ngỗng nướng, Hạ Vân Thiên liền nghĩ tới liên quan tới Nga cái khác mỹ thực. Ngoại trừ Đông Bắc nổi sắc hầm lớn Nga, kim lăng nước muối Nga cũng là rất không tệ. Làm nước muối Nga cũng là so đơn giản, chủ yếu nhất chính là bên trong đại liêu. Những vật này có thể từ công xã hoặc là huyện thành tiệm thuốc mua sắm. Những thứ này dùng lượng cũng không lớn, không cần mở ra phương liền có thể mua được. Thực sự không được còn có thể từ chợ đen mua sắm, cho tiền cửu ca một chút thời gian, hắn có thể chuẩn bị cho ngươi đến trên 100 cân đại liêu. Bởi vì cùng Nhiếp Phong ở giữa giao dịch, tiền cửu ca đã trở thành thị cấp chợ đen đại lao. Nhưng vì duy trì cùng Nhiếp Phong quan hệ trong đó, hắn vẫn là đem hang ổ gắn ở An Bình huyện. Huyện khác thành chợ đen cần từ trong tay hắn cầm hàng, vẫn là phải bị hắn rút một chút rút thành. Hắn cũng lợi dụng thân phận mới của mình, góp nhặt không ít rượu mao đài. Trước kia mọi người thân phận đều như thế, tự nhiên bị cái khác lao đại chịu không ít lợi nhuận, hiện tại cấp bậc của hắn lên cao, nhưng cái kia lao đại liền đem trong tay nguồn cung cấp tất cả đều cho hắn. Rượu mao đài giá cả quá đắt, có rất ít người sẽ đại quy mô mua sắm. Thả ở trong tay bọn họ thật không như lợn thịt mà bán thịt heo hấp lại tiền bạc tốc độ cũng nhanh hơn rượu mao đài rất nhiều. Hạ Vân Thiên còn không biết là Tiền Cửu Ca đang chờ Nhiếp Phong quá khứ tìm hắn đâu. Hắn vừa mới trở thành thị cấp chợ đen lão đại, tự nhiên cần một chút lợi ích đến ổn định phía dưới những người này lòng người, mà các loại thịt chính là ổn định lòng người làm tốt sản phẩm. Trên chợ đen mặt liền không có so thịt tốt hơn bán đồ vật, liền ngay cả lương thực cũng phải đứng dịch sang bên. Gần nhất mấy năm này, Hoa Hạ mặc dù còn không có triệt để thoát khỏi nghèo khó, nhưng là tại Đông Bắc trên phiến đại địa này, bởi vì thổ địa lại nhiều lại phì nhiêu, nơi này lương thực sản lượng vẫn là rất khả quan. Sinh hoạt ở trên vùng đất này người, chỉ cần không phải quá lười, còn không đến mức sẽ bị chết đói. Chương 376, đại quy mô giao dịch. Chương 376, đại quy mô giao dịch đã ăn xong cơm tối, đến nửa đêm thời điểm. Hạ Vân Thiên đi đến một chuyến chợ đen, hắn muốn đem trong không gian gia cầm cùng heo ra rơi một chút. Trong không gian tốc độ chạy vấn đề, bên trong những vật này có thể liên tục không ngừng sản xuất, cách một đoạn thời gian liền cần bán ra một chút. Hạ Vân Thiên trang điểm Nhiếp Phong, tìm được ngay tại An Bình huyện chợ đen trấn giữ Tiền Cửu Ca. Hắn nhìn thấy Nhiếp Phong tới, kích động nói, "Ta Phong gia, rốt cục chờ được ngươi, ta chỗ này thiếu hàng thiếu lợi hại." Hạ Vân Thiên bị hắn nói ngây ngẩn cả người, hỏi vội, "Năm trước thời điểm không phải vừa giao dịch kết thúc sao, làm sao còn như thế thiếu thịt? Hiện tại vừa qua khỏi năm không lâu đi, hẳn là tiêu thụ mùa hè hàng đi." Tiền Cửu Ca giải thích nói, "Phong gia, ngươi đây liền có chỗ không biết đi. Ta vừa tìm được mới đường dây tiêu thụ, tự nhiên cần duy trì con đường lâu dài. Đây là ta lần này chuẩn bị đồ vật, Phong gia nhìn một chút cần muốn làm sao giao hàng." Tiền Cửu Ca nói xong, đưa qua một trang giấy. Trên đó viết rượu mao đài 300 giường, hoàng kim 10 kg, tiền mặt 1 vạn nguyên. Hạ Vân Tiên trong lòng mặc tính toán một cái những này giá tiền của vật phẩm, rượu mao đài 300 giường chính là 7,200 bình, dựa theo 10 đồng tiền giá cả chính là 7,200 khối. Hoàng kim dựa theo 1 khắc 8 khối giá cả, 1 cân chính là 4,000 khối, 10 kg chính là 8 vạn khối. Lại thêm 1 vạn khối tiền mặt. Tiền Cửu Ca cung cấp danh sách giá tiền là 165,000 khối. Tính ra những ngày giá cả, hắn cũng từ trên thân lấy ra một phần danh sách. Phía trên có các loại thịt số lượng, còn có giá cả. Thịt heo số lượng vẫn là tối cao, đạt đến 1 khối 5 giá cả, trâu, thịt dê giá cả tại 1 khối 2, các loại gia cầm giá cả đều là 1 khối tiền một cân. Hạ Vân Tiên cung cấp thịt, đều là giết xong đi rơi nội tạng. Hắn biết rượu mao đài cái này một hạng, Tiền Cửu Ca liền kiếm không ít tiền, cũng tại lúc đầu giá hàng bên trên lại tăng cao hơn một chút. Tiền Cửu Ca nhìn thấy danh sách phía trên giá cả, cũng là nhíu mày một cái. Cái này so với năm rồi trước đó tăng lên một chút, nhưng mặc tính toán một cái giá cả về sau, mình vẫn là có kiếm. Hắn tại danh sách phía trên câu họa, nghĩ đến mình cần các loại thịt số lượng. Thịt heo số lượng vẫn là nên nhiều nhất, hiện tại người vẫn tương đối thích ăn dầu chân tương đối nhiều đồ ăn, mà thịt heo chính là những này loại thịt lựa chọn hàng đầu. Tiên Cửu Ca muốn 8 vạn cân thịt heo, 3 vạn cân dê bỏ thịt, còn lại 1 vạn 5000 khối là gà, vịt, nga các loại gia cầm. Lần này giao dịch quy mô tương đối lớn, nhà kho kia cũng không thể duy nhất một lần buông xuống nhiều đồ như vậy. Vạn nhất xảy ra nội ứng, Tiên Cửu Ca tổn thất có thể nói là chí mạng. Hạ Vân Tiên rời đi chợ đen thời điểm, trong tay mang theo một cái bao da. Trong bóp da chứa 1 vạn khối tiền cùng 2 khối nặng 1 cân cá đỏ dạng, 1000 khối một sấp đại bằng kết. Hắn đi tới xem như nhà kho phòng ở, từ trên tường rào mặt nhảy vào. Đi vào trong phòng, đem Tiền Cửu Ca cần ra cầm đặt ở trong phòng liền rời đi. Bởi vì lần này là lâm thời giao dịch, Tiền Cửu Ca còn không có đem rượu mao đài trở tới đây. Hắn dự định trời tối ngày mai trước đó, đem rượu mao đài bỏ vào nơi này. Tiền Cửu Ca cho Hạ Vân Tiên tiền, cũng đúng lúc là những này ra cầm giá cả, song phương ai cũng không mất mát gì. Hắn còn nhiều thả trên dưới 100 cân gia cầm, xem như là đưa cho Tiền Cửu Ca, cũng coi là hắn bất bả phí dịch vụ dùng. Đợi đến Hạ Vân Tiên rời đi không lâu, Tiền Cửu Ca liền mang theo một đám thủ hạ lại tới đây. Đợi đến bọn hắn đi vào trong phòng, phát hiện nơi này đã đổ đầy các loại giết tốt gia cầm. Đối với cảnh tượng như vậy cứ việc gặp qua rất nhiều lần, nhưng Tiền Cửu Ca vẫn là cảm thấy chấn kinh. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông, vị này Phong gia là làm sao làm được? Cũng là bởi vì không mò ra vị này Phong gia thủ đoạn, hắn mới không dám tùy tiện động Nhất Phong. Nếu là người bình thường ai dám dạng này đại quy mô giao dịch, sớm đã bị bọn hắn những người này ăn bột phấn đều không thừa. Bọn hắn những người này có thể bị tuyển ra tới quản lý chợ đen, tự nhiên là có chút thủ đoạn. Có thể đem chợ đen chơi đại quy mô như vậy còn như thường vận hành, phía sau bọn hắn tự nhiên cũng là có người. Hoàn thành chợ đen giao dịch, Hạ Vân Tiên liền trở về trong nhà. Mặc cho Tiền Cửu Ca suy nghĩ nát óc đều sẽ không nghĩ tới, có thể cung cấp nhiều như vậy ăn thịt người, sẽ là trong sơn thôn một thanh niên. Thời gian rất nhanh liền đi tới ngày thứ hai ban đêm, Hạ Vân Thiên dịch dung Nhiếp Phong đi thẳng tới làm nhà kho phòng ở hắn mở cửa phòng. Liền thấy từng cái chứa rượu mao đài hòm gỗ xếp trong phòng. Hắn đem những này rượu mao đài thu sạch tiến không gian. Tự nhiên biết những này rượu mao đài đều là nguyên trang rượu, không có hủy đi phong qua, số tiền này Cửu Ca làm việc vẫn là như thế kiên cố. Hắn đem cần muốn giao dịch heo, trâu, thịt dê tất cả đều bỏ vào trong phòng này, 11 vạn cân thịt nghe rất nhiều, chuyển đổi thành tấn cũng chính là 55 tấn lượng. Thả xong những này thịt, hắn liền lên đường tiến về chợ đen đi tìm Tiền Cửu Ca. Thịt của hắn thả xong, Tiền Cửu Ca hoàng kim còn kém hơn một chút. Chờ đến chợ đen, nói cho Tiền Cửu Ca hắn người đã đem thịt thả đến vị trí rồi. Tiền Cửu Ca đem còn lại 9 kg hoàng kim, tất cả đều cho Hạ Vân Thiên. Lần này giao dịch, song phương tất cả đều là kiếm đầy bùn đầy bát, đây là một trận cả hai cùng có lợi giao dịch. Hạ Vân Thiên đem trong không gian gia súc thanh lý mất, đổi thành về sau giá trị cao hơn hoàng kim cùng rượu mao đài. Tiền Cửu Ca cũng là kiếm lớn, hắn thu thập những này hoàng kim cùng rượu mao đài giá cả, không có bán cho Nhiếp Phong cao như vậy. Quang lần này giao dịch, hắn liền đã kiếm được không chỉ một vạn khối tiền. Đây cũng là hắn nguyện ý hoa tốn thời gian đi thu thập hoàng kim cùng rượu mao đài, mà không sử dụng tiền mặt giao dịch nguyên nhân. Hắn từ đó kiếm trên lợi giá, là có thể đem mình ăn óc đầy bụng vệ. Giữa song phương giao dịch cũng không phải lần đầu tiên, mặc dù lần này quy mô tương đối lớn, nhưng giữa bọn hắn tín nhiệm vẫn phải có. Nhiếp Phong rời đi chợ đen, Tiền Cửu Ca liền mang theo mấy cái thiếp thân huynh đệ, đi đến xem như nhà kho phòng ở nhìn thấy nhiều như vậy thịt, Tiền Cửu Ca cũng không có chậm rãi cân nặng tâm tư. An bài mấy người thủ tại chỗ này, Tiền Cửu Ca trở lại chợ đen liền bắt đầu gọi điện thoại cho hắn hạ cấp chợ đen, để bọn hắn phái người đến đem những này thịt lấy đi. Sau nửa đêm đến trước hừng đông sáng trong khoảng thời gian này, thỉnh thoảng có xe tải đi vào An Bình huyện. Bọn hắn cho Tiền Cửu Ca mang đến tiền, mang đi trong kho hàng thịt. Hắn đương nhiên sẽ không khiến cái này người tiến vào trong kho hàng, mà là từ người một nhà phụ trách lái xe hàng hóa chuyên chở. Trang hàng cũng đều không có cân nặng, không sai biệt lắm là được rồi, hiện tại chỉ cần trong tay có thịt, liền nhất định có thể kiếm được tiền. Tiền Cửu Ca cũng không lo lắng thiếu đi thịt của bọn hắn, những người này có thể hay không tạo phản. Hắn hiện tại là những người này thượng cấp, chính là thiếu đi bọn hắn cũng chỉ sẽ tự mình tìm mình hiệp thương. Một đêm thời gian, những này thịt liền đã bị phân tán đến toàn thành phố các nơi. 55 tấn thịt nghe rất nhiều, nhưng nếu là đặt ở một cái thành phố phạm vi, đó cùng mưa bụi cũng không có bao nhiêu khác nhau. Đến buổi trưa, những này thịt có đã xuất hiện ở các đại đơn vị trong phòng ăn, bởi vậy có thể thấy được Tiền Cửu Ca những người này năng lượng sau lưng lớn đến bao nhiêu. Những này đều cùng Hạ Vân Thiên không có bao nhiêu quan hệ, hắn vẫn là các thôn dân trong mắt hâm mộ đối tượng. Nhìn lên trời trời không có việc gì, nhưng xưa nay cũng không thiếu ăn uống. Bọn hắn một nhà người khí sắc, cũng là khấu sơn chuân bên trong tốt nhất. Chương 377, Lý gia tiểu động tác chương 377, Lý gia tiểu động tác theo thời gian chậm rãi trôi qua, khấu sơn chuân trùng quanh băng tuyết cũng chậm chậm hòa tan. Toàn bộ làng cũng chậm chậm náo nhiệt, theo thời tiết trở nên ấm áp, các thôn dân cũng đều có thể rời đi giường sưởi, đi ra bên ngoài hoạt động. Một chút lao nhân trong thôn cũng đều rời nhà bên trong, đi vào đống cỏ khô bên cạnh phơi lên mặt trời. Một bên phơi nắng, một bên giảng thuật mình nghe qua chuyện hay việc lạ. Trần Lệ Hoa lúc này cũng muốn bắt đầu công việc lu bù lên, hiện tại ban ngày nhiệt độ đã có thể hòa tan trong đất đông cứng, mặc dù còn không có đạt tới có thể trồng điều kiện, nhưng sớm xới đất vẫn là có thể. Làng bên trong người cũng không phải là tất cả đều là người làm biếng, còn có một số tương đối chịu khó người, những người này chính là Trần Lệ Hoa lựa chọn hàng đầu mục tiêu. Các thôn dân đều ở nhà mèo một mùa đông, ăn ra tổ lương. Trong lòng đã sớm hoảng hốt, thật sự là bọn hắn lúc đầu lương thực liền không đủ nhiều, trải qua một mùa đông tiêu hao đã có chút giật gấu ba bay. Còn lại thời gian vẫn là cần phải thật tốt kế hoạch trôi qua, chỉ có ghi việc đã làm bản bên trên công điểm tăng trưởng, mới có thể để cho sự an lòng của bọn họ ổn xuống tới. Vừa mới bắt đầu xới đất, chủ yếu xuất lực chính là làng bên trong tráng lao lực cùng lớn gia súc. Hiện tại người đều cần tính toán sinh hoạt niên kỷ cảnh, nuôi nhiều như vậy lớn gia súc chính là chờ lấy lúc này sử dụng. Những cái kia không thể trồng trọt lớn gia súc, sớm đã bị đào thải. Tạm thời không có chuyện để làm các thôn dân, thì bắt đầu lên núi nhặt củi lửa. Vô luận bất kỳ triều đại nào, củi lửa đều là rất trọng yếu tài nguyên. Củi gạo dầu muối mang củi đặt ở thủ vị, không phải là không có đạo lý. Chỉ cần không có tuyết lớn bao trùm, bất kỳ cái gì thời điểm đều có thể lên núi nhặt củi lửa. Nhưng là muốn tới cày bừa vụ xuân bắt đầu làm việc thời điểm, tất cả mọi người muốn đi bắt đầu làm việc, bọn hắn liền không có thời gian lên núi nhặt củi. Có ít người nhà muốn ra mắt cưới vợ, người ta nhà gái nếu là đến nhà đàn trai, đầu tiên nhìn chính là nhà này củi lửa đống. Nhà này nếu là có rất nhiều củi lửa, ít nhất nói do nhà này người không lười. Ngay tại lúc này nghèo một điểm, cũng là có thể đem thời gian qua tốt. Bởi vậy có thể thấy được tuổi lửa tại mọi người trong lòng địa vị, huống chi khấu sơn chuân loại này một năm cần đốt 8-9 tháng giường sưởi địa phương. Không có tuổi lửa, người một nhà rất khó sống sót. Không phải tất cả mọi người giống như Hạ Vân Thiên, có thể đi ma hùng mượn than đá sử dụng. Chính là không đi ma hùng, hắn cũng có tiền mua sắm than đá. còn có hắn trong không gian nhiều như vậy cây cối, tùy tiện làm điểm cảnh khô cũng không thiếu hụt tuổi lửa. Mà lúc này Hạ Vân Thiên ngay tại thông qua tinh thần kết nối quan sát thả ra các sủng vật tình huống. Trước đó đem bọn nó phóng tới Hưng An lĩnh chỗ sâu, chính là vì để bọn chúng tìm bạn lữ của mình. Hiện tại có sủng vật đã tìm được bạn lữ của mình, có vẫn còn độc thân trạng thái. Hiện tại đã đến mùa xuân, mặc dù còn có chút ít băng tuyết, nhưng cũng ngăn cản không được những này sủng vật sinh sôi nhiệt tình. Hắn quyết định đến mùa hạ thời điểm, liền đem những này sủng vật tất cả đều thu hồi lại, để bọn chúng trong không gian lạ mặt sinh, dạng này có thể tăng lớn con non tỷ lệ sống sót. Gần nhất trong khoảng thời gian này, hắn đi cho xưởng sắt thép đưa vật liệu thời điểm, đều là sáng sớm liền đội vàng xe la rời đi. Lúc này con đường bên trên đóng băng còn không có tan ra, đi vẫn tương đối nhanh. Đến trưa trời nóng lực, đóng băng tan đi về sau, trên đường cũng sẽ trở nên vũ bùn. Thời gian chậm rãi trôi qua, cày bừa vụ xuân công việc đúng hạn cử hành. Chính hắn không muốn nhân khẩu lương, tự nhiên không cần tham gia cày bừa vụ xuân công việc. Đồng ca là đại đội kế toán, thuộc về cán bộ, tự nhiên cũng không cần tự mình cày bừa vụ xuân, nàng mỗi ngày đem ghi điểm biên thống kê công điểm tập hợp là được rồi. Mà vì mau sớm hoàn thành cày bừa vụ xuân công việc, liền ngay cả trong trường học hải tử cũng bị lôi ra đến gieo giống tử. Không phải bọn nhỏ điểm tốt, mà là bọn hắn thân cao thấp, không cần xoay người gieo giống tử. Hải tử đốt lên hạt giống đến, so các đại nhân càng thêm bất lực khí. Hải tử đều nghỉ, làm lão sư đồng giao tự nhiên cũng là cần xuống đất làm việc. Vì không cho nàng xuống đất, Hạ Vân Thiên cố mà làm đem con la cho mượn Trần Lệ Hoa. Con la xuất lực làm việc, công điểm vẫn là ghi tạc đồng giao trên đầu. Có ít người mặc dù có ý kiến, lại bị Trần Lệ Hoa mắng trở về. Từng cái gì không được, kiếm chuyện hạng nhất. Theo cày bừa vụ xuân kết thúc, toàn bộ Khấu Sơn chân ngoại trừ Hạ Vân Thiên một nhà đều là thoát một lớp ra. Mùa xuân ánh nắng không phải rất mạnh, nhưng cũng đầy đủ để bọn hắn biến thành đen một cái độ. Liên nhìn mấy ngày nay Trần Lệ Hoa mặt, liền so trước đó hắc không ít. Mỗi ngày tấm lấy khuôn mặt, thật giống như ai cũng thiếu tiền hắn đồng dạng. Thời gian từ từ đi tới tháng 6 phần, trong đất hoa màu mầm non đã mọc ra. Trần Lệ Hoa mỗi ngày đều sẽ an bài người đi qua nhìn một chút, lúc này liền sợ trên núi dã ra súc tới ăn vụng hoa màu mầm non. Liên cái này gần 2 tháng, dân binh đội đã xua đuổi 4 lần lợn rừng còn đánh chết vài đầu. Những cái kia gà rừng, thỏ rừng loại hình đồ chơi nhỏ, càng là thấy được không ít. Có đôi khi, những này đồ chơi nhỏ so lợn rừng còn khó đánh. Lợn rừng hình thể lớn, nhắm chuẩn dễ dàng một chút. Những vật nhỏ này hình thể quá nhỏ, tốc độ lại nhanh. Vượt qua 30 mét khoảng cách, bình thường người rất khó đánh chúng. Vì đối phó những vật nhỏ này, Trần Lệ Hoa lại đem Hạ Vân Tiên nhà chó săn mượn tới. Chó săn tại ruộng đồng bên cạnh dò xét mấy ngày, đi tiểu tiêu ký một chút lãnh địa của mình, những này gà rừng, thỏ rừng mới chậm rãi giảm bớt. Bọn chúng tuần sát ruộng đồng mấy ngày, mỗi ngày đều sẽ bắt được một chút nhỏ con mồi. Những này con mồi đều bị Hạ Vân Tiên phân cho cùng hắn giao hảo một số người nhà, những thôn dân khác gặp tự nhiên là có ý kiến. Bọn hắn tìm tới Trần Lệ Hoa, hy vọng Hạ Vân Tiên có thể đối xử như nhau. Bọn họ cũng đều biết Hạ Vân Tiên không phải một cái tốt trung đụng người, tự nhiên không dám chạy đến trước mặt hắn rủi ro. Đừng con mồi không muốn đến, ngược lại bị đánh một trận sẽ không tốt. Vì chuyện này, Trần Lệ Hoa cũng đi tìm một lần hắn. Đạt được trả lời chắc chắn chính là, những người này không xứng. Trần Lệ Hoa cũng là biết trong đó nguyên do, nhưng hắn lại không thể đem Hạ Vân Tiên nói ra. Lời giống vậy, Hạ Vân Tiên có thể nói, nhưng hắn người đại đội trưởng này lại không thể nói. Cuối cùng vẫn là xuất ra đại đội trưởng uy nghiêm, lúc này mới đuổi những người này. Chính hắn cũng tại nghĩ lại, là không phải mình đối với những người này quá tốt rồi, đã đưa bọn họ có chút lên mũi lên mặt. Trước kia Lý Thành Lộc đương đại đội trưởng thời điểm, những người này thế nhưng là thành thật, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở trước mặt hắn nổ gai. Không chỉ là người của Lý gia tương đối nhiều, còn có chính là nếu ai dám ở trước mặt hắn nổ đâm liền muốn chụp ai công điểm, kia trừng phạt không có chút nào mờ. Hắn hiện tại bắt đầu nghĩ lại cách làm của mình, lúc đầu tất cả mọi người là hương thân hương lý, mình mặc dù làm đại đội trưởng nhưng cũng không có bày ra cái gì giá đỡ, cái này cũng liền dẫn đến có ít người cho là mình dễ khi dễ. Kỳ thật, trong này còn có không ít người Lý gia ở bên trong sâu chuỗi. Bọn hắn Lý gia tại Khấu Sơn chân nhân khẩu nhiều nhất, cũng đem Khấu Sơn chân cho rằng là địa bàn của mình. Nhưng trước có Hạ Vân Thiên đột nhiên quật khởi, sau có Trần Lệ Hoa tiếp nhận đại đội trưởng. Lý gia những người này ở đây Khấu Sơn chân đặc quyền đã tiêu hao sạch, bọn hắn cũng phải cùng những thôn dân khác làm lấy đồng dạng sống. Cái này để bọn hắn rất là hoài niệm Lý Thành Lộc đương đại đội trưởng thời điểm đó người Lý gia làm đều là nhẹ nhõm công việc, nhưng là công điểm lại tuyệt không ít. Lần này chính là bọn hắn đối Trần Lệ Hoa một loại thăm dò, bọn hắn muốn văng ra Trần Lệ Hoa đại đội trưởng vị trí, đổi một cái người Lý gia đương đại đội trưởng. Chương 378, thu hồi chuột đĩa, một đầu cờ gấu. Chương 378, thu hồi chuột đĩa, một đầu cờ gấu. Bọn hắn cũng biết Trần Lệ Hoa cùng Hạ Vân Tiên quan hệ không tệ, liền là muốn dùng loại này mâu thuẫn nhỏ, không ngừng châm ngòi quan hệ giữa bọn họ. Hạ Vân Tiên tính tình chuyện không tốt, toàn bộ Khấu Sơn chân người đều biết. Thời gian dài, bị phiền không được Hạ Vân Tiên nhất định sẽ bộc phát. Chỉ cần đem Trần Lệ Hoa kéo xuống ngựa, bọn hắn người Lý gia nương tựa theo nhân số ưu thế, liền có thể đem người trong nhà đưa đến đại đội trưởng vị trí. Thời gian trôi qua lâu như vậy, các thôn dân cũng sẽ không để ý Lý Thành Lộc tại vị thời điểm làm sự tình. Nếu như Hạ Vân Thiên biết người Lý gia những ý nghĩ này, đoán chừng có thể chết cười. Liền một vị đại đội trưởng vị trí, khiến cho liền cùng tranh đoạt hoàng vị đồng dạng. Chính là người Lý gia thật làm đại đội trưởng, lại có thể thế nào? Liền ngay cả Lý Thành Lộc đều có thể đưa vào đi, Lý gia bọn này lão già nâng đỡ lên khôi lỗi thật có thể ngồi vững vàng. Nếu thật là ngày nào dám trêu chọc Hạ Vân Thiên, đoán chừng hắn nhẹ nhất hạ chẳng chính là bị ném đến Hưng An lĩnh bên trong đi. Lý gia bọn này lão già, còn thật sự cho rằng hiện tại là vài thập niên trước, bọn hắn một cái họ liền có thể chiếm lĩnh một khối địa bàn, nơi đó chủ thời đại. Trước mắt, Hạ Vân Thiên gia liền ngay cả chó săn đều có thể cho nhà kiếm công điểm. Duy nhất vô dụng nhất liền là chính hắn. Vì không để cho mình trở thành người vô dụng nhất, hắn quyết ngày mai đi một chuyến Hưng An lĩnh bên trong. Hắn muốn đi đem thả ra các sủng vật đều thu hồi lại, những này sủng vật đều đã hoàn thành sinh sôi đại nghiệp, có hay không mang thai con non cũng chỉ có thể thu hồi lại mới biết được. Lần này đi đoán chừng cần phải mấy ngày thời gian, những này các sủng vật phân tán ra đến, hoạt động phạm vi vẫn là rất rộng rãi. Nhất là mấy con lão hổ, mỗi một cái đều chiếm cứ mấy cái đỉnh núi, bọn chúng cũng cùng Hưng An lĩnh nguyên sinh lão hổ làm qua đỡ, lẫn nhau có thắng bại. Lão hổ đánh nhau cũng không phải nhất định phải phân cái ngươi chết ta sống, xuất hiện loại tình huống kia chỉ là số ít. Phần lớn lão hổ phát hiện đánh không lại đối thủ, đều chọn chạy trốn, đánh thắng cũng rất ít đuổi theo. Bọn chúng trong lòng đều rõ ràng, liền là thật muốn xử lý đối phương mình cũng phải bị thương. Bọn chúng đều biết tại giã ngoại thụ thương sẽ có hậu quả gì không, nhưng cái này cũng không phải là tuyệt đối, trong đám người sẽ có thần kinh bệnh xuất hiện, động vật đồng dạng sẽ có. Có chút động vật một khi cấp trên cũng sẽ không để ý sinh tử chém giết. Cùng đồng ca, đồng giao bàn giao một phen, Hạ Vân Thiên sáng sớm hôm sau liền rời khỏi nhà. Đến Hưng An lĩnh chỗ sâu, hắn thả ra trong không gian hai đầu ngàn cân heo thần, xe tăng cùng xe bọc thép. Lúc này Hưng An lĩnh bên trong đã tràn đầy lục sắc, tràn đầy sinh mệnh khí tức. Hắn để hai đầu lớn lợn dừng ra, chính là nhìn xem có thể hay không tìm tới nhân sâm. Lúc này, nhân sâm mặc dù cũng mọc ra phiến lá, nhưng nhân sâm phiến lá tương đối thưa thớt, rất dễ dàng liền bị những thực vật khác che kín. Có đôi khi ngươi chính là từ trước mặt nó quá khứ, đều không nhất định có thể phát hiện. Có lúc, phát núi tài không chỉ cần kỹ thuật, vận khí trọng yếu giống vậy. Khả năng vận khí còn muốn chiếm cứ càng lớn nhân tố, không có vận khí chính là núi tài ở trước mặt ngươi ngươi cũng không phát hiện được. Hắn đi tới nơi này, khoảng cách trồn tiếng một nhà chỗ ở không xa lắm. Hắn hàng đầu mục tiêu chính là đem bọn nó thu hồi đi, bọn chúng hình thể quá nhỏ, tại giã ngoại sinh hoạt cũng là nguy hiểm nhất. Chính là trồn, hoàng hầu điêu những này hình thể tiểu nhân ăn thịt động vật, bọn chúng cùng trồn tía sức chiến đấu cũng chính là chia 5 năm. Những cái kia lớn hơn một chút càng là có thể nghiền ép bọn chúng, đây cũng chính là bọn chúng đem nhanh nhẹn thuộc tính tăng lên tới tối cao, mới có thể tránh né công kích của đối thủ. Hắn thông qua tinh thần kết nối, để thả ra 5 con trồn tía tới tập hợp. Ước chừng đi qua hơn nửa giờ, bọn chúng liền đã toàn bộ trở về. Lúc này trồn tía, thân thể mặc dù không có gầy bao nhiêu, nhưng trên người lông tóc lại không phải rất dễ nhìn, bây giờ thời tiết nóng lên, bọn chúng đem trên người đông lông cởi sạch, đổi thành lại càng dễ giải nhiệt hạ lông. Trồn tía cái này giống loài, điển hình sợ nóng không sợ lạnh. Chính là âm 40 mấy độ thời tiết bọn chúng cũng có thể như thường sinh tồn, nhưng là thời tiết quá nóng, bọn chúng sẽ chỉ tránh trong huyệt động. Sớm tối mới ra đến hoạt động. Đem 5 con trồn tía tất cả đều thu vào trong không gian, là hắn biết 3 con mẫu trồn tía đã mang thai con non. Trồn tía sinh sôi thời gian, đại khái tại hàng năm 3 tháng đến tháng 4 thượng tuần. Thời gian cụ thể thụ địa vực cùng khí hậu ảnh hưởng, này giai đoạn hùng trồn tía sẽ chủ động tìm kiếm thư trồn tía. Thông qua khí vị cùng hành vi tiến hành tìm phối mẫu. Trồn tía có thai kỳ tồn tại trì hoãn sự cấy hiện tượng, đây là lớp trồn sóc động vật điển hình đặc thù. Tổng có thai kỳ vì 250 đến 300 ngày thời gian. Trồn tía sinh con kỳ tập trung ở hàng năm tháng 4 hạ tuần đến tháng 5 thượng tuần, lúc này đồ ăn tương đối phong phú, lại càng dễ nuôi sống con non. Nơi này nói là hoang dại hoàn cảnh dưới, nếu như nhân công chăn nuôi, khả năng sinh con thời gian sẽ sớm. Trồn tía bình thường đều là đơn độc sinh hoạt, ngoại trừ sinh sôi kỳ sẽ ngắn ngủi cùng một chỗ, thời gian khác cơ bản đều là sống một mình. Hùng trồn tía tại hoàn thành sinh sôi nhiệm vụ về sau, liền sẽ rời đi, có thể nói là thỏa thỏa nhỏ cặn bã nam một viên. Trong giới tự nhiên, rất nhiều giống được động vật đều là cặn bã nam. Chỉ phụ trách gieo hạt, chưa hề liền không để ý tới hậu đại chết sống. Chỉ có quần cư động vật bên trong giống được, mới lại trợ giúp giống cái nuôi dưỡng con non. Nhỏ yếu nhất trồn tía thu hồi lại, Hạ Vân Thiên liền không nóng nảy. Còn lại hổ đông bắc báo, linh miêu, đều là Hưng An lĩnh bên trong đỉnh cấp loại săn mồi. Bọn chúng chỉ nếu là không gặp gỡ mang theo súng ống nhân loại, tại cái này Hưng An lĩnh chỗ sâu liền không có quá lớn nguy hiểm. Bọn chúng thân là họ mèo động vật, kia leo cây chính là bọn chúng tuyệt chiêu. Lão hổ là có thể leo cây, bọn chúng không trên tảng cây hoạt động, là bởi vì không có động vật có thể đem bọn chúng bước đến trên cây đi. Lão hổ có thể nói là Hưng An lĩnh bên trong vô địch bá chủ, chính là gặp được gấu ngựa bọn chúng cũng có thể va vào. Gấu ngựa còn muốn cẩn thận bị lão hổ phản sát, ngang cấp tình huống dưới, gấu ngựa ngoại trừ lực lượng có thể hơi mạnh lên một chút. Tốc độ của nó cùng độ linh hoạt đều so lão hổ kém hơn một mảng lớn, cho lão hổ đầy đủ thời gian, tuyệt đối có thể săn giết gấu ngựa. Bất quá lão hổ dưới tình huống bình thường cũng sẽ không đi treo chọc gấu ngựa, có thời gian này, bọn chúng đều có thể nắm chắc vài đầu heo rừng. Đối mặt một đám bởi vì chủ, lão hổ cũng dám mãng quá khứ. 200 cân trở xuống lợn rừng, tại lão hổ trước mặt ngay cả phản kháng tư cách đều không có. Đi lên đè vào chính là khóa cổ, tận lực bồi tiếp ngay trước heo bảy mặt ung dung rút lui. Đây chính là lão hổ mặt bài, có thể không nhìn địch quân số lượng. Ở ngay trước mặt ngươi giết đồng loại của ngươi, ngươi còn không có một chút biện pháp. Hạ Vân Thiên ngay tại hướng về Hắc Hổ Sơn quân phương hướng đến gần thời điểm, nghe được nơi xa chuyển đến khanh tiếng giống. Cái này thật đúng là muốn cái gì tới cái đó, vừa mới nghĩ đến gấu ngựa, gia hỏa này liền xuất hiện. Hắn nhìn thấy gấu ngựa phía sau đồ vật, sắc mặt cũng thay đổi biến, lập tức quay đầu liền chạy. Đầu này gấu ngựa không biết ở nơi nào rút một cái tổ ong, đằng sau còn đi theo một đám ong mật. Hắn mặc dù không sợ gấu ngựa, nhưng không muốn bị một đám ong mật trích. Mặc dù hắn luyện thể quyết đột phá đến đệ thất trọng lực phòng ngự tăng lên không ít, chính là phổ thông đao đều rất khó làm bị thương mình, nhưng cũng không muốn bị một đám ong mật đuổi theo ngủ đông. Lại nói bọn này ong mật lại không phải mình trêu chọc, hắn không cần thiết thay gấu ngựa đương thương. Đợi đến bọn này ong mật rút lui, tại tốt dễ thu dọn đầu này gấu ngựa. Hiện trong rừng xuất hiện dạng này một cái trang cảnh, Hạ Vân Thiên chạy ở gấu ngựa phía trước 100 mét địa phương, đằng sau đi theo gấu ngựa cùng một đám ong mật. Chương 379, hành hung gấu ngựa. Chương 379, hành hung gấu ngựa. Hạ Vân Thiên khống chế thân thể, dẫm lên các loại bụi cây nhanh chóng chạy trước. Phía sau gấu ngựa giống như quyết định hắn, một mực truy ở phía sau hắn. Hắn chạy tới trên một sườn núi mặt, quay đầu nhìn thời điểm. Phía sau ong mật đã không thấy, đoán chừng là không làm gì được gấu ngựa, trở về xây dựng tổ ong đi. Gấu ngựa nhìn thấy hắn ngừng lại, càng là mạnh mẽ đâm tới hướng về hắn chạy tới. Đầu này gấu ngựa trước đó chính là đói bụng, ăn một cái tổ ong mới bị ong mật đuổi theo. Tổ ong điểm này lượng, đối với gia hỏa này hình thể đều không đủ nhét cái răng. Lại chạy lâu như vậy, điểm này mật ong đã sớm tiêu hóa xong. Nó vừa mới đuổi theo Hạ Vân Thiên, liền là muốn ăn hết hắn. Đầu này gấu ngựa một mực sống ở Hưng An lĩnh chỗ sâu, từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhân loại, càng không biết súng ống uy lực. Nó dám đuổi theo Hạ Vân Thiên, hoàn toàn chính là nhìn hắn hình thể so với mình nhỏ. Tại trong giới tự nhiên, hình thể thường thường có thể quyết định hết thảy. Sẽ rất ít có động vật hướng so với mình hình thể đại sinh vật khiêu chiến, bọn chúng săn mồi đều là bắt giữ hình thể so với mình tiểu nhân. Gia hỏa này nhìn thấy Hạ Vân Thiên ngừng lại, lập tức hưng phấn. Dựa theo trước mắt cái này hai cước thú hình thể, chính dễ dàng bổ sung mình trước đó tiêu hao những năng lượng kia. Đầu này gấu ngựa chạy đến Hạ Vân Thiên trước mặt, hưng phấn đứng thẳng lên, song chảo phải bắt hướng Hạ Vân Thiên. Hắn há có thể dung nhận gấu ngựa ở trước mặt mình làm càn. Cái này nhiều làm mất mặt chính mình. Đùi phải nhanh như thiểm điện một cái đá ngang đá ra, đá vào gấu ngựa trên bụng. Hạ Vân Thiên tại trên sườn núi vị trí so gấu ngựa cao, một cước này lại là thừa dịp gấu ngựa đứng thẳng chưa ổn thời điểm. Gấu ngựa cũng cảm giác một cỗ lực lượng khổng lồ đụng vào bụng của mình, lần này lực đạo không thể so với lớn mèo hoa lực lượng trên lệnh. Đứng tại nửa sườn núi, gấu ngựa bị một chân bị đá té ngựa về phía sau, thuận dốc núi lăn xuống dưới. Một kích lấy được chiến quả, Hạ Vân Thiên lòng tin tăng nhiều, hai tay nắm tay đều bắt xả giận bạo thanh âm. Từ khi luyện thể quyết đột phá đến đệ thất trọng, hắn còn chưa bao giờ gặp đối thủ chân chính. Trong không gian sủng vật đương nhiên sẽ không công kích hắn, hắn cũng không dám sử xuất toàn lực đi công kích người khác. Trước mắt hắn lực lượng, đánh chết người tuyệt đối là rất dễ dàng. Bả vai lắc một cái, đem vác lấy 5-6 thức thu vào trong không gian. Hai tay nắm tay, bày xong công kích tư thế. Đầu này gấu ngựa lăn đến dưới sườn núi mặt, còn có chút không thể tin được. Vừa mới cái kia nhỏ gầy hai cước thú, vậy mà có thể phát huy ra lực lượng lớn như vậy, một kích liền đem mình đánh bay. Vừa mới kia một chút, không chỉ là Hạ Vân Thiên lực lượng lớn, còn có chính là hắn đối tự thân lực lượng khống chế. Một người bình thường, có thể ôm lấy 100 cân đồ vật. Nhưng là hắn đánh đi ra một quyền, thường thường cũng liền mấy chục cân lực lượng. Mà một cái luyện qua võ thuật người, có thể đánh ra càng nhiều lực lượng. Thành thục võ thuật xáo lộ, kỳ thật liền là thông qua nhất định động tác, để cho người ta có thể đánh ra cường đại hơn công kích. Lúc đầu võ thuật, luyện tập tất cả đều là kỹ thuật giết người, đánh như thế nào ra càng lớn công kích làm sao tới. Mà bây giờ Hạ Vân Thiên, chính là có thể phát huy ra tự thân lực lượng ưu thế. Hắn tiện tay đánh ra công kích đều không phải là người bình thường có thể tiếp nhận, vừa mới kia tụ lực một kích, liền ngay cả gấu ngựa đối mặt cũng bị thiệt lớn. Cũng may gấu ngựa da dày thịt béo, mới vừa từ trên sườn núi lăn xuống đi, trên đường đi bụi cây cũng không có phá xấu nó gấu áo khoác bằng da. Nhưng là gia hỏa này cảm thấy mình mất thể diện, đứng lên tứ chi chạm đất liền hướng về Hạ Vân Thiên lao đến. Tứ chi chạm đất về sau, gấu ngựa trọng tâm thấp hơn, muốn lại đem nó đánh lăn xuống núi liền càng thêm khó khăn. Gấu ngựa cũng biến đổi phương thức công kích, sắp vọt tới Hạ Vân Thiên trước người thời điểm, mở ra miệng rộng liền cắn. Gấu ngựa tốc độ không chậm, Hạ Vân Thiên tốc độ càng nhanh. Gấu ngựa miệng rộng còn không có cắn được hắn, hắn lần nữa đá ra một cước, trên chân ra hiệu giày đá vào gấu ngựa trên cằm. Gấu ngựa bị đau, nhanh chóng ngậm miệng lại. Không đợi nó tiếp tục công kích, Hạ Vân Thiên đạp lên mặt đất, cả người nhảy dựng lên. Hai chân hướng về gấu ngựa phía sau lưng, chính là một cái thiên cân truy. Lực lượng cường đại kém chút không có đem giá hỏa này xương sống đẻ gãy, gấu ngựa bốn cái giò gấu đều rơi vào trong đất bùn. Hạ Vân Thiên ngồi tại gấu ngựa trên lưng, song quyền không ngừng công kích tới gấu ngựa đầu. Hắn mỗi một cái công kích đều để gấu ngựa đầu phảng phất chịu một cái trọng truy. Gấu ngựa đều bị Hạ Vân Thiên đánh cho hồ đồ, nó thực sự nghĩ mãi mà không rõ cái này nhỏ gầy hai cước thú, tại sao có thể có như thế lực lượng cường đại, mỗi một lần công kích đều để cho mình đau đớn khó nhịn. Tốt tại gia hỏa này cũng không phải ngu xuẩn, biết mình công kích không đến trên lưng hai cước thú, vậy mà hướng về lùm cây chạy tới. Hạ Vân Thiên khám phá cái này gấu hàng thủ đoạn, quả quyết giẫm mạnh gấu ngựa phía sau lưng, một cái lộn ngược ra sau vững vàng đứng tại trên sườn núi. Gấu ngựa ỉ vào da của mình áo khoác, có thể không nhìn bụi cây dốc thì có. Nhưng nếu như bị nó mang theo chạy một vòng, ý phục trên người hắn liền muốn báo tiêu. Gấu ngựa thoát khỏi Hạ Vân Thiên, ánh mắt lộ ra một vòng giảo hoạt. Gia hỏa này tuyệt đối không phải mặt ngoài kia thật thà bộ dáng, có thể tại tự nhiên lớn lên dã gia súc, liền không có một cái nào là tuyệt đối ngốc hàng. Nó thể về sau cũng không tiếp tục công kích hai cước thú, cái đồ chơi này đơn giản so lớn mèo hoa còn kinh khủng hơn, lớn mèo hoa cùng nó đánh nhau cũng chính là 8 lạng nửa cân, song phương không là sinh tử chi chiến tình huống dưới, đoán chừng rất khó phân ra thắng bại. Mà vừa mới hai cước thú, hoàn toàn chính là đối với mình đơn phương nghiền ép. Sống nhiều năm như vậy, nó còn là lần đầu tiên gặp được đối thủ như vậy. Hạ Vân Tiên nhìn thấy chạy chối chết gấu ngựa, lộ ra một tia cười xấu xa. Hắn sở dĩ không đuổi theo đuổi, chính là biết giá hỏa này chạy không thoát. Gấu ngựa liền muốn leo đến đỉnh núi, chạy thoát thời điểm. Một con màu đen móng vuốt đập vào nó mặt gấu bên trên, đầu này gấu ngựa không có chút nào phòng bị bị một trưởng bỗ từ trên sườn núi lăn xuống dưới. Cũng may Hưng An lĩnh thế núi đều tương đối nhẹ nhàng, gia hỏa này tại trên sườn núi lăn xuống đến mới không có ngã chết. Từ dưới đất bò dậy nhìn về phía đỉnh núi, cái này mới nhìn rõ ràng công kích mình chính là cái gì chỉ màu đen lớn mèo hoa. Cái này đem gấu ngựa đánh lăn xuống dốc núi, chính là Hạ Vân Thiên sủng vật một trong, Hắc Hổ Sơn Quân. chính là biết nó đã tới, Hạ Vân Thiên mới tùy ý đầu này gấu ngựa chạy trốn, cái này không giá hỏa này lại lăn đến bên cạnh mình. Hắn đi đến gấu ngựa bên người, nắm lấy da hỏa này trên lưng da lông. Đem đầu này hơn 600 cân gấu ngựa giơ lên, bị giơ lên bốn chảo chỉ lên trời, hoàn toàn không có công kích khả năng. Hạ Vân Thiên nguyên dạo qua một vòng, đem đầu này gấu ngựa hung hăng nện xuống đất. Trên sườn núi bùn đất đều bị nện ra một cái hố to, đầu này gấu ngựa cảm giác toàn thân đều đau. Lúc này, nó mới cảm giác được sợ hãi. Vừa mới kia một chút, nó đã cách tử vong không có bao xa. Ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh núi, phát hiện con kia màu đen lớn mèo hoa nhanh chóng nhào xuống dưới. Nó hiện tại hy vọng dừng nào, cái này lớn mèo hoa cùng hai cước thú năng đủ đánh nhau. Bọn hắn đánh nhau, mình vẫn là có còn sống khả năng. Nhưng là sự tình ngoài gấu ngựa sở liệu, cũng chưa từng xuất hiện cả hai tranh chấp hình tượng, đầu này lớn mèo hoa rũi ra mang theo gai ngược đầu lưỡi, ngay tại liếm láp hai cước thú kia linh hoạt đa dạng móng vuốt. Chỉ có chịu qua Hạ Vân Tiên nắm đấm gấu ngựa mới biết được, lực lượng của hắn đến cùng lớn đến bao nhiêu. Chương 380, sùng vật trở về chương 380, sùng vật trở về đầu này gấu ngựa cũng là thông minh, biết trước mắt cái này lợi hại hai cước thú, cùng màu đen lớn mèo hoa trung đụng như thế hòa hợp, kia chính mình có phải hay không cũng có thể gia nhập. Hạ Vân Tiên cùng Hắc Hổ Sơn quân chơi một hồi, đang nhìn hướng gấu ngựa. Gia hỏa này nhìn thấy Hạ Vân Thiên nhìn mình, mắt nhắm lại, một bộ ngươi thích thế nào bộ dáng. Hắn cảm thấy đầu này gấu ngựa vẫn là rất thông minh, nên bộc phát thời điểm bộc phát, nên nhận sợ thời điểm nhận sợ. Quyết định lưu lại cái mạng nhỏ của hắn, hiện tại gấu ngựa giết cũng không chiếm được tốt mật gấu. Đem cái này gấu hàng thu vào trong không gian, cho nó lấy một cái lớn cờ danh tự. Trong không gian bây giờ còn có một đầu mẫu gấu ngựa cùng nó hai đứa bé, trong đó còn có một đầu bạch hóa gấu ngựa. Hiện tại vừa vặn để lớn cờ cùng mẫu gấu ngựa làm bạn đi, đem lớn cờ ném vào không gian. Có đối một đầu lợn rừng tại nó phụ cận, nó trước đó là nắm qua lợn rừng, nghĩ thầm, hai cước thú cùng đại hắc miêu ta đánh không lại, ngươi còn có thể đánh không lại sao? Gia hỏa này đã thật lâu không có ăn no, chịu đựng thân thể thương thế nhào về phía lợn rừng. Đầu này hơn 200 cân lợn rừng ngay cả phản kháng đều không có, liền bị bổ nhào. Lớn cờ vừa tìm được tự tin, không phải nó không đủ cường đại, mà là trước kia hai cái đối thủ quá cường đại, nó vẫn là có thể tung hoành rừng rậm bá chủ. Nhìn thấy lớn cờ bắt được lợn rừng, Hạ Vân Thiên hài lòng cười cười. Gia hỏa này còn không có bị sợ mất mật, chí ít còn có thể đi săn. Muốn là vừa bạn lớn cờ không dám bắt giết lợn rừng, đầu này gấu cũng không có tồn tại cần thiết. Thu hồi sơn quân, thu hồi lại cái khác lão hổ liền muốn dễ dàng một chút. Chỉ cần đem sơn quân đưa đến địa bàn của bọn nó, ngao, ngao hổ khiếu vài tiếng, nghe được thanh âm lão hổ liền sẽ tới xem xét. Tại giã ngoại tình huống dưới, nghe được khác lão hổ chu lên, cái này địa bàn lão hổ đều sẽ đi qua xem xét tình huống. Loại này tại đường sâu đông địa bàn chu lên sự tình, bị coi là khiêu khích hành vi. Nếu như là ở vào sinh sôi kỳ một được một cái, nói không chừng còn có thể tiến hành một phen giao lưu. Nếu như là thời gian khác, hai đầu lão hổ gặp nhau tất nhiên sẽ có một trận chiến đấu. Có phi vũ có thể nhanh chóng di động, Hạ Vân Thiên đến trưa ngày thứ hai, liền đem thả ra hổ đông bắc báo, linh miêu những này sủng vật tất cả đều thu hồi lại. Trong đó mấy cái cọp cái đều đã mang bầu con non, đây cũng là hắn đem những này sủng vật phóng tới Hưng An lĩnh bên trong mục đích. Một là để bọn chúng có thể gây giống đời sau của mình, còn có chính là để bọn chúng thích ứng hoàn cảnh của giã ngoại. Nói không chừng tương lai một ngày nào đó, hắn sẽ đem những này lão hổ tất cả đều phóng xuất. Phóng xuất lâu như vậy, thân thể của bọn chúng đều gầy yếu đi không ít, có thể thấy được mấy tháng này tại giã ngoại cũng không ít chịu tội. Bất quá bọn chúng đều là đứng tại Hưng An lĩnh đỉnh kẻ săn mồi, chỉ cần thân thể khỏe mạnh cũng không lo lắng sẽ bị chết đói. Đem các sủng vật tất cả đều thu hồi lại, không có chuyện gì có thể làm Hạ Vân Thiên, liền để Phi Vũ mang theo mình về tới làng phía sau núi. Đợi đến có nhặt tuổi người nhìn thấy hắn thời điểm, hắn còn là một bộ thợ săn cách ăn mặc, có một thanh 5-6 thước súng máy bán tự động, trong tay mang theo một con thỏ hoang. Nhìn thấy Hạ Vân Thiên cũng chính là như vậy thu hoạch, những thôn dân này cũng liền dập tắt tâm tư. Hiện tại Hưng An lĩnh bên trong cây cối toàn đều mọc ra lá cây, hành tẩu độ khó so mùa đông tuyết lớn bao trùm thời điểm còn lớn hơn. Rất nhiều con mồi chính là trốn ở người bên trên lùm cây bên trong, người cũng không nhất định có thể phát hiện. Bình thường thợ săn cũng sẽ không lựa chọn ở thời điểm này lên núi, hiện tại trong núi rừng có quá nhiều che chắn vật. Hiện tại cày bừa vụ xuân đã kết thúc, làng bên trong không có nhiều như vậy việc nhà nông. Ngoại trừ cày bừa vụ xuân cùng ngày mùa thu hoạch thời điểm, thời gian khác đều không phải là cưỡng chế thôn dân đi bắt đầu làm việc. Đến lúc khác, các thôn dân có thể lựa chọn làm một ít chính mình sự tình, cũng có thể đi bắt đầu làm việc. Những này đi vào phía sau núi nhặt tuổi khô thôn dân, phần lớn là một chút nữ tính. Các nàng đi làng bên trong bắt đầu làm việc, bình thường cũng lấy không được đầy công điểm. Không bằng tới đến trong rừng nhặt tuổi khô, hôm nay nhặt cái mấy chục cân, ngày mai nhặt cái mấy chục cân. Thời gian dài, một nhà một năm đốt tuổi lửa cũng liền có. Muốn là muốn đợi đến mùa thu thời điểm, tại duy nhất một lần nhặt được có thể đốt một mùa đông tuổi lửa, vẫn còn có chút khó khăn. Một nhà mèo đông thời điểm, ít nhất cũng phải thiêu hủy hơn ngàn cân tuổi lửa dùng để sưởi ấm. Không có có nhiều như vậy tuổi lửa, người một nhà cũng gánh không được nơi này mùa đông. Muốn thời gian ngắn đạt được nhiều như vậy củi, trừ phi đi rừng chỗ sâu chặt cây chết héo đại thụ. Dạng này cây cối không phải một người có thể hàng được, nhiều khi đều là mấy người cùng một chỗ, còn muốn nương theo lấy nhất định nguy hiểm. Bọn hắn nơi này cũng không phải tới gần công việc trên lâm trường, công việc trên lâm trường những cái kia công nhân viên chức, hàng năm đều sẽ từ rừng trong tràng đạt được không ít phế liệu, cái gì cánh khô, không ra gì cây, vỏ cây những này, đây cũng là công việc trên lâm trường công nhân viên chức cần hình phúc lợi. Bọn hắn trợ giúp công việc trên lâm trường đem những này rác rưởi dọn dẹp, cũng đã nhận được một nhà sinh hoạt cần có củi lửa. Muốn là người ngoài, rất khó từ công việc trên lâm trường cầm tới những này. Tại một đám thôn dân hâm mộ trong mắt, Hạ Vân Thiên dẫn theo thỏ rừng về tới ra. Cái này thỏ rừng hắn mặc dù trứng mắt, nhưng đây cũng là thịt, tăng thêm một chút khoai tây đều đủ người một nhà ăn được hai bữa. Về đến nhà, hắn liền đem cái này con thỏ hoang cầm tới hậu viện đi. Đợi đến lúc trở lại lần nữa, trong tay không còn có cái gì nữa. Da thỏ bị hắn bỏ vào không gian bên trong hang khô, thịt thỏ trực tiếp liền cho chó ăn. Nhà mình cũng không thiếu hụt ăn thịt, không cần thiết ăn cái này con thỏ hoang. Dù là cái này con thỏ hoang là trong không gian, Hạ Vân Thiên cũng là không thích thỏ rừng hương vị. Thời gian rất nhanh liền đi tới sáng sớm hôm sau, Hạ Vân Thiên sáng sớm về sau, liền đem 5 con chồn tía phóng ra. 5 con chồn tía vừa ra tới chính ở nhà hắn tuần tra, muốn tìm ra ẩn nút chuột. Bọn chúng đã rời đi lớn thời gian nửa năm, ra hẳn là sẽ có chuột tồn tại. Kết quả tìm khắp cả toàn bộ nhà, một cái hang chuột đều không có tìm được. Bọn chúng không ở trong nhà, bắt chuột công việc tự nhiên rơi vào cảnh sát trưởng cặp vợ chồng trên thân. Bọn chúng không chỉ có đem Hạ Vân Thiên nhà chuột bắt, liền ngay cả làng bên trong chuột cũng không ít bắt. Điêu hào hình thể nhưng là rất lớn, bọn chúng sức ăn cũng rất là kinh người. Một năm có thể ăn hết 1.500 đến 3.000 con chuột, hai con điêu hào ăn hết chuột số lượng tự nhiên muốn gấp bội. Nếu không phải chuột sinh sôi tốc độ khá là khủng bố, đoán chừng khấu sơn chân chuột đều có thể bị ăn tuyệt chủng. Thị lực của bọn nó là rất khủng bố, mà lại làng bên trong chướng ngại vật không có trong núi rừng kia nhiều, bọn chúng săn mồi thành công công suất tăng mạnh. Làng bên trong có chút đi tiểu đêm người, ngẫu nhiên cũng có thể trông thấy hai con điêu hào tung tích. Mặc dù không thích tiếng kêu của bọn nó, nhưng cũng không có khu đuổi chúng nó. Bọn chúng đối với khấu sơn chân tới nói là một cái bà bối, hiện tại phòng ở cơ bản đều là gạch một phòng ở, trong phòng cũng là bùn đất mặt đất. Những này bùn đất ngươi chính là đầm lại rắn chắc, tại chuột trước mặt đều là thùng rông kêu to. Nhà ai nếu là không có mấy cái hang chuột, đều là rất ly kỳ sự tình. Hướng đám người thường đối phó chuột phương pháp, cơ bản đều là dùng thuốc diệt chuột. Nhưng chuột cũng không phải người ngu, tương phản vẫn là rất thông minh. Chùi lùi bà chuột căn bản liền sẽ không ăn, hiện tại người đều thiếu ăn thời điểm, nhà ai lại có bao nhiêu ăn dùng để trộn lẫn con mồi. Còn muốn dự phòng ra tiểu hài tử tham ăn. Chương 381, Vũ Hoan chương 381, Vũ Hoan bị thuốc diệt chuột thuốc dày thối sự tình, lại không phải chưa từng xảy ra. Hai con mèo đầu đương xuất hiện, ngoại trừ tiếng kêu khó nghe một điểm, cái khác không có khuyết điểm gì. Bọn chúng chỉ ở ban đêm xuất hiện, lúc này bọn nhỏ đều ở nhà đi ngủ, cũng không lo lắng bọn chúng sẽ công kích đến hải tử. Có mấy cái nhức cả trứng thôn dân, lúc ban ngày còn ý đồ tìm kiếm qua bọn chúng. Kết quả toàn bộ làm không cố gắng, bọn chúng lúc ban ngày cơ bản đều trong không gian mặt đi ngủ, tự nhiên là tìm không thấy. Mấy cái chồn tía đem trong nhà tìm một lần, cũng không có tìm được chuột tung tích, bọn chúng rất nhanh liền từ bỏ. Tại giã ngoại, chuột là bọn chúng đồ ăn chủ yếu nơi phát ra, lại không phải duy nhất nơi phát ra. Bọn chúng cũng sẽ bắt một chút gà rừng, thỏ rừng, cắt nửa gà những này tiểu động vật, vừa mới tìm chuột cũng chính là đói bụng, bản năng nghĩ muốn tìm kiếm thức ăn. Hạ Vân Thiên biết bọn chúng đói bụng, từ trong không gian cầm ra một con thỏ hoàng cho chúng nó ăn. Ngay tại bọn chúng ăn thỏ rừng thời điểm, Đồng Ca, Đồng Giao hai tỷ muội đi lên, các nàng xem lấy hắn ngồi xổm trong sân liền đến nhìn một chút. Năm con chồn tía vẫn là nhận biết hai tỷ muội, đương nhiên sẽ không sợ hãi, còn tại chia ăn trên mặt đất thỏ rừng. Hai tỷ muội nhìn xem có chút nổ lông chồn tía, không có mùa đông thời điểm như vậy đáng yêu. Đồng Ca nhỏ giọng hỏi, Vân Thiên, cái này là trước kia 5 con chồn tía sao? Hạ Vân Thiên gật đầu nói, vâng, bọn chúng lại trở về. Đồng Ca lập tức đem muội muội kéo đến một bên, nhỏ giọng bàn giao để nàng chớ nói ra ngoài. Sinh hoạt tại Khấu Sơn chân lâu như vậy, các nàng cũng biết chồn tía ra giá tiền là tương đương đắt đỏ. Nếu để cho làng bên trong người biết nhà hắn coi chồn tía, khó đảm bảo không có bị lợi ích choáng váng đầu góc người dở trò xấu. Chính là chính bọn hắn không chiếm được, cũng sẽ đi công xã báo cáo. Hiện tại bách tính không có nuôi dưỡng động vật hoang dã tiền lệ, nhưng bây giờ mỗi nuôi trong nhà gà đều có hạn chế, đoán chừng chỉ cần chuyển đi có cao giá trị chồn tía. Đoán chừng cách ủy người biết sẽ lập tức xông lại, đây chính là một đám hất lên ra người, không làm nhân sự xuất sinh. Hạ Vân Thiên không biết là, hắn đã sớm đã rơi vào công xã cách ủy hội trong mắt. Chỉ là những người này còn không có thăm dò rõ ràng hắn nội tình, lại thêm gia đình liệt sĩ thân phận, những người này không có thực tế chứng cứ, còn không dám động đến hắn. Bọn hắn để mắt tới Hạ Vân Thiên, vẫn là làng bên trong người nào đó nhà thân thích chuyển đi. Cái này không thiếu là nhà này người chuyên môn tiết lộ cho mình thân thích, loại này không nhìn nổi người khác người tốt, từ lúc nào đều không hiếm thấy. Cái này thân thích biết Hạ Vân Thiên nhà có tiền, ở lớn nhà ngói. Liên lấy hắn không gian khổ, một mạc làm lý do, đem chuyện này bẩm báo cách ủy hội. Cách ủy hội vẫn là có người nghe nói qua Hạ Vân Thiên danh tự, biết hắn cùng võ trang bộ, người của đồn công an đều có kết giao, liền không có tùy tiện động đến hắn, muốn tìm được một cái thực truy cơ hội, trực tiếp dò xét Hạ Vân Thiên nhà. Những người này vẫn cho là mình là chính nghĩa, một cái gia đình liệt sĩ còn ngăn không được cước bộ của bọn hắn. Bọn hắn muốn cả một người vẫn là rất dễ dàng, đơn giản nhất chính là Vu Oan. Loại chuyện này bọn hắn gặp quá nhiều, cũng không phải là không có làm qua Vu Oan sự tình. Trong tay của bọn hắn có vô số cái gọi là vi phạm lệnh cấm vật phẩm, có nhiều thứ làm trái không vi quy toàn dựa vào bọn họ há miệng. Hạ Vân Thiên đã ăn xong điểm tâm, mở ra đại môn lúc đi ra, nhìn thấy Lý Bệnh chốc đầu ngay tại mình cổng lắc lư. Ánh mắt của hắn co rụt lại, gia hỏa này nhưng là có tiếng người làm miếng, làm sao lại vô duyên vô cớ đi vào nhà hắn phụ cận. Lý Thẳng Vô lại trông thấy Hạ Vân Thiên ra, có chút hốt hoảng quay đầu liền chạy. Trong lúc bối rối từ trên thân rớt xuống một kiện đồ vật, hắn cũng không có một tia phát giác. Hạ Vân Thiên đi qua đem thứ này nhặt lên, là dùng báo chí bọc lại. Mở ra về sau, bên trong đặt vào một quyển sách, trọng yếu nhất chính là quyển sách này lại là dùng tiếng Anh viết. Nhìn thấy vật này, hắn đều không cần nhìn nội dung bên trong, liền đã đoán được Lý Thẳng Vô lại ý nghĩ. Hiện tại chính là đầu gió thời kỳ, ra nếu là xuất hiện vật như vậy, bị người ta biết tuyệt đối sẽ trực tiếp xét nhà, hắn đoán chừng cái này Lý Thẳng Vô lại là muốn chơi Vu Oan giá họa một bộ này. Lý Thằng Vô lại lớn chừng cái đấu chữ không biết, tuyệt đối nghĩ không ra loại phương pháp này. Sau lưng của hắn nhất định có người chỉ điểm, xem ra chính mình trước đó thủ đoạn vẫn là quá mềm. Thời gian rất nhanh liền đến đêm khuya, Hạ Vân Thiên trên chân bọc lấy một mảnh vải đen, đi tới Lý Thằng Vô lại cửa nhà. Hắn cũng không có những cái kia con quấn, trực tiếp bên trên chân đem hắn nhà cửa đá băng. Lý Thằng Vô lại cùng vợ hắn còn chưa kịp đứng lên, liền thấy một cái bóng đen xông vào. Hạ Vân Thiên hai bàn tay đánh ngất xỉu bọn hắn, đem bọn hắn thu vào không gian liền rời đi nhà hắn. Đợi đến nhà hắn những người khác nghe được động tĩnh, tới xem xét thời điểm, hai người đã mất tích. Tình huống này rõ ràng chính là bị người mạnh xông tới bắt cóc, chỉ là động tác của bọn hắn cũng quá nhanh. Sự tình rất nhanh liền bị nói cho Trần Lệ Hoa, Trần Lệ Hoa cái thứ nhất liền nghĩ đến Hạ Vân Thiên. Không phải hoài nghi hắn ra tay, mà là nhà hắn chó. Đợi đến Hạ Vân Thiên mang theo Vạn Lý đi vào Lý Thẳng Vô lại nhà thời điểm, mang theo Vạn Lý tìm một vòng, cấp ra Lý Thẳng Vô lại vợ chồng đã bị mang ra làng sự tình. Hắn do hỏi, nhà ngươi gần nhất có phải hay không tới người nào, hắn ngấp nghé nhà ngươi thứ gì. Lý Thẳng Vô lại nhi tử suy nghĩ một chút nói ra, hai ngày trước, ta biểu thúc tới qua một chuyến. Ta giống như nghe nói chuyện này nếu là làm thành, hai nhà chúng ta liền muốn phát tài. Nghe được lời này, Hạ Vân Thiên trong mắt tình quang lóe lên. Quả nhiên có người đến cho Lý Thẳng Vô lại chi chiêu, không phải hắn tuyệt đối nghĩ không ra dạng này chủ ý hắn truy vấn, hoàn thành sự tình gì, chẳng lẽ biểu thúc ngươi muốn dẫn cha ngươi đi đoạt cung tiêu xạ à? Nghe hắn nói, Trần Lệ Hoa vội vàng ho khan vài tiếng ngăn lại hắn. Lời này là có thể nói sao, nếu là tội danh ngồi vững, Lý Thẳng Vô lại hẳn phải chết không nghi ngờ. Đạt được cái này manh mối, Trần Lệ Hoa dự định ngày mai phái người đi nhìn một chút, liền muốn để cho người ta về đi ngủ. Hạ Vân Tiên lại nói, vẫn là nhìn một chút gian phòng này có phải hay không ném đi thứ gì à? Có phải hay không là ngươi nhà có bảo bối gì ngươi không biết? Lý Thẳng Vô lại nhi tử còn thật sự coi chính mình lao cha ẩn giấu cái gì, liền trong phòng tìm. Gian phòng này bố trí rất đơn giản, chính là một chiếc giường, một cái giường đàn, một cái hòm gỗ lớn. Có thể bỏ đồ vật liền mấy cái như vậy địa phương, Lý Thẳng Vô lại nhi tử tại giường cổ tỏ gì tìm được báo chí bao lấy sách. Hắn vẫn là nhận biết mấy chữ, kết quả mở ra xem, tất cả đều là một đống xem không hiểu ký hiệu. Hắn đem quyển sách này ném ở một bên, Trần Lệ Hoa cầm đèn tin chiếu một cái. Nhìn thấy phía trên văn tự, sắc mặt của hắn cũng thay đổi. Trần Lệ Hoa mặc dù cũng không biết những chữ này, nhưng là cũng biết đây là ngoại quốc thư tịch. Bây giờ trong nhà xuất hiện ngoại quốc thư tịch là cỡ nào chuyện đại sự, hắn người đại đội trưởng này tự nhiên là biết. Cái này Lý Thẳng Vô lại chữ lớn không biết một cái, từ đâu tới bậc này. Hắn ý nghĩ đầu tiên chính là Lý Thẳng Vô lại cái kia biểu đệ, có phải là hắn hay không lắc lư Lý Thẳng Vô lại, dự định giẫm lên Lý Thẳng Vô lại thừa bị, mà cái này Lý Thẳng Vô lại hoàn toàn không biết gì cả. Tại cái này đặc thù thời điểm, đừng nói tổn thất một cái biểu ca. Rất nhiều người vì lợi ích ngay cả phụ mẫu đều sẽ báo cáo, một cái biểu ca lại đáng là gì, huống chi là Lý Thẳng Vô lại loại này làm gì không được, ăn cái gì không dư thừa biểu ca. Chương 382, bắt người chương 382, bắt người Trần Lệ Hoa còn tưởng rằng, bản này ngoại văn thư tịch là Lý Thẳng Vô lại biểu đệ dùng để vu oan Lý Thẳng Vô lại. Hiện tại Lý Thẳng Vô lại không biết bị người nào bắt đi, chuyện này chỉ có biểu đệ của hắn biết. Hắn tính toán đợi hừng đông về sau, đem chuyện này hợp thành báo lên. Vào thời điểm nhạy cảm này, xuất hiện ngoại ngữ thư tịch là sẽ chí mạng, Trần Lệ Hoa cũng không dám không báo cáo. Từ Lý Thẳng Vô lại nhà trở về, Hạ Vân Thiên chưa có về nhà. Hắn tiến nhập trong không gian, liền bắt đầu thẩm vấn Lý Thẳng Vô lại vợ chồng. Hiện tại thời gian quá gấp, hắn muốn trừ hết Lý Thẳng Vô lại biểu đệ. Lý Thẳng Vô lại bản thân cũng không phải là cái gì ngoan cố phần tử, bị mặc áo đen che mặt Hạ Vân Thiên hù dọa vài tiếng, liền toàn bộ bàn giao. Đây hết thể đều là hắn cái kia biểu đệ chủ ý, để Lý Thẳng Vô lại nghĩ biện pháp đem sách giấu ở Hạ Vân Thiên ra là được. Lý Thẳng Vô lại nhắc gan, hắn tính toán đợi Hạ Vân Thiên rời nhà lại hành động. Kết quả mới vừa buổi sáng gặp được Hạ Vân Thiên, hắn có chút bối rối ném đi bao tại báo trong giấy ngoại văn thư tịch. Biết Lý Thẳng Vô lại biểu đệ nhà vị trí cụ thể, Hạ Vân Thiên đem Lý Thẳng Vô lại vợ chồng đánh ngất xỉu. Thừa dịp bóng đêm để cảnh sát trưởng mang theo hắn, hướng về Ba Đạo Cầu tiến lên. Lý Thẳng Vô lại biểu đệ nhà rất dễ tìm, ngay tại Ba Đạo Cầu nhất phía nam. Năm nay không biết từ nơi nào làm một khoản tiền, vậy mà đóng phòng mới. Hạ Vân Thiên đến nhà hắn thời điểm, trực tiếp bạo lực phá cửa mà vào, bên trong tràng cảnh có chút vượt quá dự liệu của hắn. Nhà hắn trên giường nằm một nam một nữ hai người, dựa theo Lý Thẳng Vô lại bàn giao, biểu đệ của hắn ra nghèo, đến bây giờ đều không có kết hôn. Hiện tại xuất hiện một nam một nữ, bọn hắn quan hệ đoán chừng không có đơn thuần như vậy. Hạ Vân Thiên không có ẩn tàng phá cửa mà vào, tự nhiên đánh thức trên giường hai người. Lý Thẳng Vô lại biểu đệ gọi Triệu Kiệt, hắn ngoài mạnh trong yếu hô, ngươi là ai, ngươi biết ta là ai không? Hạ Vân Thiên cũng không nói nhảm, đưa tay chính là một cái bàn tay đập choáng Triệu Kiệt. Hắn nhìn xem co lại trong chăn nữ nhân hỏi, ngươi là mình bàn giao, vẫn là ta hỏi. Nữ nhân này có chút run rẩy nói, ta không biết muốn bàn giao cái gì. Ngươi là ai, làm sao cùng Triệu Kiệt quỷ nhập bọn với nhau? Nữ nhân này run rẩy bắt đầu giảng thuật, nàng cũng là Ba Đạo Câu người. Trượng phu của nàng là một cái thợ săn, năm ngoái mùa đông thời điểm lên núi liền chưa có trở về, vốn đang tính giàu có sinh hoạt, lập tức đã mất đi kinh tế trụ cột. Sau đó chính là Triệu Kiệt, không biết làm sao lại có tiền đậy lại phòng ở hắn cho nữ nhân này một chút chỗ tốt, hai người liền thông đồng đến cùng một chỗ. Hạ Vân Thiên đầu tiên là đánh ngất xỉu nữ nhân này, tiếp lấy trực tiếp đạp gãy Triệu Kiệt bắp chân. Lúc đầu hôn mê Triệu Kiệt trực tiếp bị đau tỉnh lại, còn chưa kịp gọi, liền bị Hạ Vân Thiên quạt một bạt hai. Tỉnh táo lại Triệu Kiệt, nhất thụ lấy xương cốt đứt gây đau đớn, hỏi, ngươi là ai, ngươi biết ta là ai không? Hạ Vân Thiên cũng không có trả lời, đưa tay chính là một bàn tay đánh ra. Hắn đánh người động tác, để Triệu Kiệt nhớ tới Ba Đạo Câu đại đội trưởng. Lại thêm hiện trong phòng một vùng tăm tối, hắn lại mặc áo đen che mặt, càng thêm thấy không rõ mặt. Hắn run rẩy nói, "Đại đội trưởng, là ngươi trở về rồi sao? Không phải ta giết đến ngươi, là cách ủy hội cầu thừa tử xử bắn ngươi. Đều nói không làm việc trái với lương tâm, không sợ quỷ kêu cửa." Cái này Triệu Kiệt xem ra đã làm nhiều lần việc trái với lương tâm, đoán chừng ba đạo câu đại đội trưởng bị cách ủy hội xử bắn cũng cùng hắn có một ít quan hệ. Hạ Vân Thiên cố ý phát ra thanh âm trầm thấp, hỏi, "Nếu không phải ngươi cái này đổ chó hoang báo cáo lão tử làm sao lại rơi vào kết cục này?" Nghe được Hạ Vân Thiên thanh âm, Triệu Kiệt trực tiếp liền sợ tè ra quần, là thật đi tiểu. Vốn là không có mặc quần hắn, trực tiếp tiểu tại trên giường. Chính hắn lại hoàn toàn không biết gì cả, trực tiếp quỳ gối trên giường liền bắt đầu dập đầu. Một bên đập một bên khóc, "Đại đội trưởng, ta thật không phải là cố ý báo cáo ngươi, ai bảo ngươi ngày đó đánh ta?" Ba đạo câu đại đội trưởng bị bắt đi xử bắn, chính là Triệu Kiệt báo cáo. Hắn báo cáo đại đội trưởng nguyên nhân rất đơn giản, người đại đội trưởng này ngày đó đánh hắn. Hắn là nghe được đại đội trưởng Nhi Tử nói khoác là trong nhà gặp qua Hoàng Kim, vừa vặn trước đó cùng hắn cùng một chỗ mù lẫn vào cầu thừa tử, xâm nhập vào cách ủy trong hội. Nhìn thấy cầu thừa tử đi theo cách ủy người biết mỗi ngày ăn ngon uống sướng, hắn cũng là ghen tị vô cùng. Mấy lần để cầu thừa tử mang theo hắn gia nhập cách ủy hội, nhưng cầu thừa tử nói cho hắn biết cần lập công mới có thể gia nhập. Sau đó liền đem làm sao lập công nói cho Triệu Kiệt, hắn biết bách tính không cho phép tư tàng Hoàng Kim, lúc này mới nghĩ đến đi báo cáo đại đội trưởng. Cách ủy hội đến xét nhà thời điểm, vậy mà từ đại đội trưởng gia lục ra được hơn 10 cân Hoàng Kim. Nhìn thấy nhiều như vậy Hoàng Kim, cách ủy hội mấy người toàn đều đỏ mắt. Bọn hắn biết không thể để người đại đội trưởng này sống sót, bằng không những vật này cũng không phải là bọn hắn những tiểu lâu la này. Dứt khoát liền hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đem ba đạo câu đại đội trưởng đưa đến không ai địa phương liền trực tiếp xử bắn. Triệu Kiệt toàn bộ hành trình thấy được chuyện đã xảy ra, nhưng hắn lúc ấy liền bị dọa. Cách ủy hội những người này vì phong bế miệng của hắn, liền lấy ra một chút tiền cho hắn. Đây cũng là hắn có thể đóng lên nhà nguyên nhân, gia hỏa này cũng biết, chỉ có đắp kín phòng ở mới có thể lấy đến nàng dâu. Đắp kín phòng ở, tiền trong tay của hắn cũng cơ bản sử dụng hết. Có tiền lại không tiền về sau, hắn mới biết được tầm quan trọng của tiền, muốn đến tiền dễ dàng nhất chính là đi báo cáo một người có tiền, đem tiền của người khác biến thành là mình. Nhưng ba đạo câu thôn dân cơ hồ đều nghèo tại một cái cấp độ bên trên, cũng ép không ra cái gì chất béo. Thỉnh thoảng nghe nói Khấu Sơn Chân Hạ Vân Tiên ra ở lớn nhà ngói, ra mấy con chó săn, làm sao có tiền các loại, hắn liền động lên tâm tư. Biểu ca của hắn Lý Thẳng Vô lại nhà liền ở tại Khấu Sơn Chân, cái này mới có hắn đi Khấu Sơn Chân nghe ngóng hư thực sự tình. Đi theo cách ủy hội đám người kia muốn lâu, hắn cũng biết làm sao phát tài. Đơn giản chính là vu oan giá họa những chuyện này, đến lúc đó đi vào nhà ngươi, nói ngươi có tội, ngươi liền có tội. Cách ủy hội đám kia tiểu lâu la nghe nói Hạ Vân Thiên tại công xã có chút quan hệ, liền định chờ dò nghe lại đầu thủ. Nếu là quan hệ của hắn đủ cứng, bọn hắn những người này liền định từ bỏ. Đạt được những tin tức này, Hạ Vân Thiên may mắn mình sớm phát hiện Lý Thẳng Vô lại động tác. Nếu là thật bị những người này xông về đến trong nhà, vậy vẫn là rất phiền phức. Nghĩ phải giải quyết phiền phức, đơn giản nhất chính là giải quyết tìm phiền toái người, dạng này mới có thể mãi mãi đem phiền phức giải quyết. Thẩm vấn ra cầu thừa tử nhà địa chỉ, hắn trực tiếp bóp gãy Triệu Kiệt cổ, như vậy tiểu nhân tuyệt đối không thể giữ lại. Đem Triệu Kiệt thi thể thu vào trong không gian, Hạ Vân Thiên rời đi nhà hắn. Trên giường hôn mê nữ nhân kia, liền để nàng tiếp tục hôn mê đi, có một số việc vẫn còn không biết rõ tốt. Hạ Vân Thiên dựa theo Triệu Kiệt khẩu cung, tìm được cầu thừa tử nhà. Đẩy cửa liền có thể nghe được một cỗ mùi rượu, nhà hắn trên giường còn nằm không ít người. Những người này cũng đều là cách ủy hội những người kia, mặc dù bọn hắn đều say ngã. Nhưng Hạ Vân Thiên vẫn là một người cho một bàn tay, triệt để đập choáng bọn hắn. Đem những này người tất cả đều thu vào không gian, hắn để cảnh sát trưởng mang theo hướng Khấu Sơn Chuân bay đi. Bây giờ cách Hừng Đông đã không xa, hắn muốn trước khi trời sáng xuất hiện tại Khấu Sơn Chuân. Chương 383, thẩm vấn Lý Thẳng Vô lại chương 383, thẩm vấn Lý Thẳng Vô lại đến sáng sớm, Hạ Vân Thiên ăn xong điểm tâm tại làng bên trong dạo qua một vòng. Toàn bộ làng bên trong đều đang nói liên quan tới Lý Thẳng Vô lại vợ chồng mất tích tin tức. Có nói là bị trên núi dã gia súc điêu đi, có nói là đắc tội với người bị người bắt đi, còn có nói là đắc tội Ngũ Đại Tiên gia bị bắt đi. Thôn dân mất tích, Trần Lệ Hoa tự nhiên muốn dẫn người tìm kiếm. Hắn mang theo Lý Hùng còn có 10 cái dân binh, tiến về ba đạo câu Triệu Kiệt gia, nghĩ còn muốn hỏi một chút tình huống. Khi bọn hắn đến ba đạo câu thời điểm, tự nhiên gặp ba đạo câu tân nhiệm đại đội trưởng. Trần Lệ Hoa biểu lộ thân phận, mới đại đội trưởng biết Triệu Kiệt cùng cách ủy người biết hôn cùng một chỗ. Chính hắn không dám đi trêu chọc Triệu Kiệt, liền cho Trần Lệ Hoa chỉ rõ phương hướng. Kết quả đến Triệu Kiệt cửa nhà thời điểm, phát hiện nhà hắn đại môn cũng bị đập ra, xung quanh còn có không ít ba đạo câu thôn dân. Bọn hắn nghe một cái khóc sức mướt nữ nhân này chính là cùng Triệu Kiệt tối hôm qua nữ nhân kia. Sáng sớm hôm nay, ba đạo câu thôn dân phát hiện Triệu Kiệt nhà đại môn rộng mở, có người độc lòng tham liền muốn vào xem một chút. Nếu là có thể tìm tới Triệu Kiệt là thế nào phát tài, bọn hắn nói không chừng cũng có thể đi theo uống một bụng canh. Kết quả tiến vào Triệu Kiệt nhà về sau, liền thấy nữ nhân này không mặc quần áo nằm tại trên giường. Thôn dân cũng là người trưởng thành, nhìn xem trong phòng tràng cảnh tăng thêm mùi, tự nhiên biết trong này xảy ra chuyện gì. Hắn tự cho là bắt được Triệu Kiệt tay cầm, liền định uy hiếp một phen. Kết quả phát hiện ra chỉ có nữ nhân này, không có Triệu Kiệt tung tích. Nữ nhân này tình huống, ba đạo câu thôn dân vẫn là biết một chút. Nhà nàng nam người đã chết, nửa năm qua này thời gian cũng không tốt. Phát hiện nơi này tình huống người càng ngày càng nhiều, bọn hắn biết tất cả nữ nhân này cùng Triệu Kiệt sự tình. Cái này khiến nàng có chút xấu hổ muốn chết, nếu không phải còn có hai đứa bé làm giàn buộc, nàng đoán chừng đều nghĩ cái chết chi. Trong thôn phát sinh chuyện lớn như vậy, ba đạo câu đại đội trưởng có thể không biết sao? Hắn chỉ là không muốn lội vũng nước đục này. Triệu Kiệt nếu là thật mất tích, nhà hắn phòng ở mới liền có thể thu hồi trong thôn. Thu hồi phòng ở, hắn liền có lý do đem cái này phòng ở mới lấy tới trong tay của mình. Hắn không đi Triệu Kiệt ra, chính là sợ Triệu Kiệt trở về nhìn thấy. Từ khi tiểu tử này dựng vào cách ủy hội con đường, chính là hắn người đại đội trưởng này cũng muốn lễ nhượng ba phần. Tiên nhiệm đại đội trưởng bị cách ủy hội bắt đi, đến bây giờ đều không có phong suất. Chuyện của nơi này, người sáng suốt đều biết là Triệu Kiệt đang dở trò, điều này cũng làm cho hắn không dám đi trêu chọc Triệu Kiệt. Trần Lệ Hoa không có đạt được mình muốn, nhưng hắn biết Triệu Kiệt cùng cách ủy người biết cấu kết. Hắn không còn dám truy tra được, Lý Thẳng Vô lại vợ chồng mất tích liền mất tích đi. Mà Hạ Vân Thiên, lúc này lần nữa đi tới Hưng An lĩnh chỗ sâu. Hắn đem Triệu Kiệt thi thể ném ra không gian, đem Lý Thẳng Vô lại phóng ra. Không có có tâm tư chậm rãi đánh thức hắn, trực tiếp đạp gãy bắp đùi của hắn. Lý Thẳng Vô lại bị trực tiếp đau tỉnh, tỉnh táo lại về sau, liền phát hiện mình ngay tại trong núi rừng. Trí nhớ của hắn còn dừng lại tại tối hôm qua, mình chính trong nhà lúc ngủ, bị một người áo đen trực tiếp đánh ngất xỉu, kết quả tỉnh lại liền đến nơi này. Mặc dù trong rừng ánh mắt cũng không khá lắm, hắn vẫn là loáng thoáng có thể nhìn ra Hạ Vân Thiên thân hình. Toàn bộ Khấu Sơn chân liền không lớn, các thôn dân cơ bản đều có thể hôn cái quen mặt. Có đôi khi dù cho thấy không rõ mặt, quang đương tựa theo hình thể cũng có thể nhận ra một thứ đại khái. Hắn đã nhận ra Hạ Vân Thiên, có chút ngạc nhiên hô: "Vân Thiên, ngươi là tới cứu túc sao? Nơi này là địa phương nào?" Lý Thẳng Vô lại nhìn xem phía sau ngươi. Lý Thẳng Vô lại vừa quay đầu, liền thấy mình biểu đệ Triệu Kiệt đầu đều sai lệch, sắc mặt tái nhợt không có chút huyết sắc nào. Được chứng kiến người chết, hắn đương nhiên biết biểu đệ của hắn đã chết. Hắn má ơi nhất thanh liền định đứng lên chạy trốn, nếu không nói tiềm lực của con người là vô tận. Đùi gãy mất Lý Thẳng Vô lại vậy mà đứng lên, chỉ bất quá vừa đứng lên liền ai yêu nhất thanh ngã trên mặt đất. Vừa mới kêu một chút kích thích, để hắn quên đi đau đớn. Chỉ bất quá cái này đau đớn không phải hắn có thể chịu được, không phải bị kích thích liền có thể chịu được. Hắn gào lên: "Vân Thiên, ngươi mau dẫn thúc rời đi nơi này, đây cũng quá dọa người." Hạ Vân Thiên âm thanh lạnh lùng nói: "Lý Thẳng Vô lại, ngươi biết Triệu Kiệt đi, các ngươi là dự định làm gì?" Lý Thẳng Vô lại nghe được Hạ Vân Thiên, cũng là thanh tỉnh lại. Hắn run rẩy mà hỏi: "Vân Thiên, người là ngươi giết?" Hắn thật sự là sợ hãi, trước kia chỉ biết là Hạ Vân Thiên sẽ đánh người, không nghĩ tới tiểu tử này sẽ như vậy hung ác, dám trực tiếp giết người. Lúc này Lý Thẳng Vô lại đã sợ hãi nói không ra lời. Hắn đã đoán được là Hạ Vân Thiên đem mình chụp tới, nơi này không cần phải nói chính là trong núi. Lý Thẳng Vô lại giả bộ hồ đồ nói: "Vân Thiên, ngươi đem thúc bắt tới làm gì? Ngươi chỉ cần đem thúc mang về, thúc nhất định không đem sự tình hôm nay nói cho bất luận kẻ nào." Hạ Vân Thiên khinh thường nói: "Lý Thẳng Vô lại, lão tử có thể đem ngươi cùng ngươi biểu đệ chụp tới, ngươi cho rằng lão tử một điểm chứng cứ đều không có? Đều là một cái là người, lão tử không nghĩ tới ngươi sẽ muốn vu oan giá họa." Lý Thẳng Vô lại bị hắn nói sững sờ, không hiểu hỏi: "Vân Thiên, thúc lúc nào phải giá họa ngươi?" Hắn chỉ là một cái làng bên trong nông dân, tự nhiên không biết bên trong những này còn con vấn. Hạ Vân Tiên nói tiếp: "Ngươi biểu đệ Triệu Kiệt có phải hay không cho ngươi một quyển sách, phía trên có xem không hiểu văn tự. Hắn để ngươi làm gì?" Lý Thẳng Vô lại gật đầu nói: "Vâng, hắn là cho ta một quyển sách, để cho ta đem quyển sách này đặt ở nhà ngươi." Lúc này, liền xem như Lý Thẳng Vô lại có ngốc, cũng minh bạch quyển sách này tuyệt đối có vấn đề. Hạ Vân Tiên nói tiếp: "Ngươi có biết hay không, ngươi cái này tốt biểu đệ Triệu Kiệt đưa cho ngươi là cái gì? Kia là một bản ngoại văn thư tịch, hắn đã liên hệ cách ủy hội chuẩn bị bắt lão tử." Lý Thẳng Vô lại sắc mặt cũng thay đổi, hắn cũng không hiểu một quyển sách lại có uy lực như vậy. Vậy hắn cái này tiếp xúc qua sách người có phải hay không cũng sẽ bị tóm lên đến, gia hỏa này chính là một cái yêu tinh hại người a, hắn hiện tại cuối cùng là biết, vì cái gì đem sách bỏ vào Hạ Vân Thiên gia liền có thể phát tài. Nguyên lai hắn cái này biểu đệ còn có hậu thủ, nhưng là không có nói với mình. Liên là thật phát tài, đoán chừng cũng là hắn phát tài, cùng mình không có quan hệ. Nhìn xem chết đi Triệu Kiệt, hắn khóc sướt mướt nói: "Vân Thiên, thúc thật không phải cố ý, ngươi liền tha thứ thúc lần này đi." Hạ Vân Thiên biết, cái này Lý Thẳng Vô lại cũng là bị hắn biểu đệ lợi dụng. Nhưng hắn dám đối với mình nhà động tâm, liền không thể giữ lại. Bản thân hắn cũng không phải là thiện nam tín nữ, đối với giết người là một điểm gánh vác đều không có. Dùng chân giẫm tại Lý Thẳng Vô lại trên cổ, tại hắn tiếng cầu khẩn bên trong đạp gãy cổ của hắn. Thân thể thụ như thế lại thường, dù cho lại có người xuyên biệt tới cũng không sống được. Lại đem trong không gian Lý Thẳng Vô lại nàng dâu giết chết ném đi ra, hai vợ chồng này đều không phải là kẻ tốt lành gì, chết cũng liền chết. Tiếp xuống chính là cách ủy hội bọn này ngu xuẩn, những đồ chơi này cũng dám đem chủ ý đánh tới trên đầu của mình, cũng không biết là bọn hắn ý nghĩ của mình, vẫn là phía sau có người chỉ điểm. Chương 384, thẩm vấn, thu lấy lợi tức. Chương 384, thẩm vấn, thu lấy lợi tức. Hạ Vân Tiên từ trong không gian thả ra một người, trực tiếp bạo lực đánh thức hắn. Người này bình thường cũng là rất hung ác đã quen, tỉnh lại chuyện làm thứ nhất chính là muốn giết chết Hạ Vân Tiên. Hắn tại người này không tin ánh mắt bên trong, lại đạp gãy một cái chân của hắn, này mới khiến người này tỉnh táo lại. Ánh mắt của hắn cũng lập tức hoảng sợ, những người này lúc đầu đều là một chút ngoài mạnh trong yếu tiểu nhân, thật gặp được nhân vật hung ác cũng sẽ ngoan ngoãn nhận sợ. Tiếp xuống thẩm vấn liền thuận tiện rất nhiều, người này cũng là bị sợ vỡ mật, hỏi cái gì nói cái nấy. Hạ Vân Tiên cũng không lo lắng hắn theo dệt vô cớ, trong không gian còn có hắn 6 cái đồng bọn. Hắn hiện tại tinh thần lực rất là cường đại, hoàn toàn có thể làm được đã gặp qua là không quên được, qua thai không quên. Cái này tiểu lâu la lời nhắn nhủ sự tình, tất cả đều bị hắn ghi tạc trong đầu. Chờ hắn tất cả đều giao phó xong, Hạ Vân Tiên cũng là đạp gãy cổ của hắn. Tận lực bồi tiếp tục thẩm vấn cách ủy hội những người này, căn cứ vừa mới người kia bàn giao, bọn hắn không có một cái nào là oan uổng. Coi trọng nhà ai đồ vật liền trở về xét nhà, bọn hắn không động được liền cho người ta vu oan hãm hại. Liên Hồng Kỳ công xã cái này cái giám đại địa phương, đã có 9 gia đình bị bọn hắn làm cho cửa nát nhà tan. Đem những này người từng cái thẩm vấn xong liền trực tiếp vật lý siêu độ, để bọn hắn không thể tại còn sống hại người. Đợi đến thẩm vấn đến cái cuối cùng cầu thừa từ thời điểm, hắn nhìn thấy thi thể đầy đất, biết mình cũng không tốt đẹp được. Còn dự định ngoan cố chống lại một chút, bị đánh gãy tứ chi về sau, hắn cũng liền trở nên trung thực. Gia hỏa này là cái này tiểu đoàn thể đầu mục, biết đến cũng tương đối nhiều một chút. Hắn vốn chính là cái bất học vô thuật tiểu lưu manh, bằng không cũng không thể cùng Triệu Kiến hôn cùng một chỗ. Hắn có thể tiến vào cách ủy trong hội, hoàn toàn cũng là bởi vì có một cái hảo ca ca. Hắn ca ca cầu ăn là Hồng Kỳ công xã cách ủy hội chủ nhiệm, bên người thư ký. Trợ giúp hắn làm một ít công việc bẩn thỉu việc cực, lúc này mới đem mình bất học vô thuật đệ đệ làm tiến vào cách ủy hội. Cũng là có cái tầng quan hệ này, cậu thừa tử mới xoắn suýt một đám người. Những người này ngoại trừ cậu thừa tử mình, những người khác chỉ có thể coi là nhân viên ngoài biên chế, thật xảy ra chuyện cũng là bọn hắn những người này bị đẩy ra. Bọn hắn những người này lấy được đồ vật, đại bộ phận cũng phải lên giao. Bọn hắn chính mình cũng không biết, công việc bẩn thỉu việc cực đều là bọn hắn làm, trên thực tế lại là bất cứ lúc nào cũng sẽ bị từ bỏ quân cờ. Cậu thừa tử biết mình sống không được, hắn trước khi chết còn đem cách ủy hội chủ nhiệm nhà kho nói ra. Không phải hắn nghĩ ra bán vị chủ nhiệm này, mà là muốn mượn chủ nhiệm tay giết Hạ Vân Thiên. Trước khi chết, cậu thừa tử cũng không biết mình đến tột cùng là đắc tội với ai mới rơi xuống kết cục này. Nhưng hắn chính là đang đánh cược, cực Hạ Vân Thiên lòng tham, hắn là biết kho hàng này vây quanh lực lượng, ở trong đó còn có súng máy hạng nặng tại. Hạ Vân Thiên cũng đúng là động tâm, những vật này cuối cùng không biết sẽ hướng chạy phương nào, dù sao sẽ không bị tiêu hủy chính là. Bọn hắn trước đó xét nhà tiêu hủy những cái kia, chỉ là một chút không đáng tiền đồ chơi, thứ tốt thật sự đều bị bí mật giấu đi. Đạt được muốn tin tức, Hạ Vân Thiên cũng yên lòng. Trải qua nhiều người như vậy tin tức bằng chứng, hắn biết để mắt tới mình chỉ là bọn hắn những tiểu lâu la này, kia liền có thể yên tâm. Nơi này là Hưng An lĩnh chỗ sâu, khoảng cách gần nhất thôn cũng có hơn 100 dặm địa phương. Cơ bản sẽ không có người lại tới đây, chỗ sâu những cái kia dã gia súc cũng sẽ đem thi thể của bọn hắn xử lý sạch sẽ. Hạ Vân Thiên tiến nhập không gian, để Phi Vũ mang theo hướng trong nhà bay đi. Hắn trong không gian mặt hào hào tắm một cái, dọn dẹp toàn thân vết tích, một lần nữa đổi một bộ quần áo về tới Khấu Sơn Chuẩn. Biến mất một thân sát khí Hạ Vân Thiên, vẫn là làng bên trong cái kia phổ thông thanh niên. Lúc này, công xã bên kia cũng có chút lộn xộn. Cầu An phát hiện đệ đệ của mình hôm nay cũng không đến báo đến, liền ngay cả dưới tay hắn đám kia lưu manh đều không đến. Trong lòng của hắn ngầm mắng đệ đệ của mình bất tranh khí, đoán chừng đêm qua lại là uống say rồi. Hắn cưỡi xe đạp liền hướng cầu thừa từ nơi ở tiến đến, đến lúc đó chỉ thấy đầy đất chén bàn bừa bộn, không có nhìn thấy một người sống. Hắn che mũi lui ra, gian phòng này quá bẩn thỉu. Hắn muốn để đệ đệ của mình làm một việc, chuyện này nếu là làm xong, hắn liền sẽ lên như diều gặp gió, cũng không tiếp tục làm một cái hầu hạ người thư ký. Chuyện này cực kỳ trọng yếu, hắn lại không dám giao cho những người khác. Có thể làm cho hắn hoàn toàn tín nhiệm người, chỉ có cái kia có chút xuẩn, nhưng lại luôn cho là mình rất thông minh đệ đệ. Không có tìm được cậu thừa tử, cậu An cũng không có lo lắng. Hắn cái này đệ đệ đến cỡ nào không bất lo hắn là biết đến, đoán chừng tối hôm qua uống nhiều quá lại chạy đến đâu bên trong đánh bài đi. Thời gian chậm rãi đi tới đêm khuya, Hạ Vân Thiên tới lặng lẽ đến công xã bên ngoài một cái vắng vẻ địa phương. Nơi này có mấy gian nhà kho, nơi này hiện tại là vị chủ nhiệm kia địa phương tư nhân. Hạ Vân Thiên khả năng không tin cậu thừa tử uy hảo tâm như vậy, hắn đã sớm đoán được tên kia muốn mượn dao giết người. Hắn tại nhà kho phụ cận dạo qua một vòng, đem giấu đi cảnh giới trạm canh gác toàn bộ đánh ngất xỉu, thương tất cả đều thu vào. Những người này cũng chính là người dân bình thường minh trình độ, bọn hắn bố trí cảnh giới trạm canh gác ở trong mắt Hạ Vân Thiên, đơn giản chính là trăm ngàn chỗ hở. Tiến vào trong kho hàng, liền thấy từng cái hòm gỗ bị dán lên giấy niêm phong. Hiện tại cũng không có thời gian xem xét bên trong là cái gì, tất cả đều một mạch thu vào không gian. Có thể bị vị chủ nhiệm kia giấu đi, đoán chừng đều là có giá trị một chút lớn kiện. Ra giấu không hạ những vật này, lúc này mới lựa chọn giấu ra đến bên ngoài. Biết nơi này đều là vị chủ nhiệm này tâm phúc, nhưng hắn nhưng lại không biết, mình gác lực nhất tâm phúc chính đang chuẩn bị cắn mình một cái. Những vật này bị thu vào trong không gian, Hạ Vân Thiên liền biết bên trong đại bộ phận đều là đồ sứ, còn có một số đồ trang sức những thứ này. Hắn phân biệt không ra những này đồ sứ thật giả, nhưng có thể bị vị chủ nhiệm này thu vào nhà kho, nghĩ đến hẳn không phải là giả. Dẹp xong kho đồ vật bên trong, hắn liền lặng lẽ rời đi. Bị hắn đánh ngất xỉu những cái kia cảnh giới chạm canh gác, ngày thứ hai lên thời điểm, biết có người trong đêm vào xem nơi này. Bọn hắn lập tức mở ra nhà kho xem xét, nhìn thấy dấu vết nhà kho, cảm giác trời cũng sắp sụp. Nơi này chính là có hơn 100 cái dương lớn, trên mặt đất cũng không có vết bánh xe dấu, là ai có như thế đại năng nhịn đem bọn nó lấy đi. Ra cái chuyện lớn như vậy, cũng không phải bọn hắn có thể gánh vác. Lập tức có người đi thông chi vị chủ nhiệm kia, nghe được tin tức chủ nhiệm kém chút không còn khí chết. Vì kho đồ vật bên trong, hắn không biết hao phí bao nhiêu tâm huyết. Hắn biết mình vị trí không biết bao nhiêu người nhìn chằm chằm, hắn cũng không có khả năng đương cả một đời, liền muốn lưu lại một chút tích xúc. Không nghĩ tới mình nhà kho lại bị người cướp sạch, hắn bắt đầu nghĩ đến biết nhà kho đều có ai. Đầu tiên phái ra trông coi nhà kho người, những người này đều là mình đồng tộc người, đều là theo chân mình kiếm cơm, tuyệt đối đáng tin. Như vậy biết nhà kho vị trí cũng chỉ còn lại có thư ký của mình cậu An, tiểu tử này bình thường vỗ ngông ngựa không tệ, cũng rất biết làm việc, mới trở thành thư ký của mình. Nghĩ tới đây, trong mắt của hắn lộ ra hung quang. Cậu An lại hợp tâm ý của mình, hắn cũng không thể động đồ vật của mình. Có nhiều thứ không phải ngươi, động là thật muốn chết người. Chương 385, phía sau màn đẩy tay chương 385, phía sau màn đẩy tay nhà kho ném đồ vật sự tình. Mặc dù có chút oan uổng cầu ăn, nhưng lại cùng đệ đệ của hắn cầu thừa tử có chút quan hệ, cũng không tính là hoàn toàn oan uổng hắn. Chủ nhiệm thân tín tìm tới cầu An, nói cho hắn biết chủ nhiệm tìm hắn thời điểm, cầu an rõ ràng hoảng loạn lên. Cái này một vòng đối rối bị tên này thân tín vừa vặn phát hiện, hắn cảm thấy cầu an tựa hồ biết chút ít cái gì. Những người thân tín này cũng đều không thích cầu an, gia hỏa này có chút ngựa cao dâm thấp. Ở địa vị cao hơn hắn mặt người trước ngoan giống một con chó, tại bọn hắn trước mặt những người này diêu võ dương ai. Nếu không phải chủ nhiệm giữ lại hắn làm một chút công việc bẩn thỉu việc cực, hắn sớm đã bị bọn hắn những người thân tín này sống sờ sờ mà lột ra. Tên này thân tín đem cầu an bối rối hồi báo cho chủ nhiệm để hắn dẫn người đi cầu an ra điều tra. Hắn cũng cho rằng trong kho hàng đồ vật mất đi, cùng cái này cầu an thoát không được quan hệ. Thuộc hạ của hắn tại cầu an ra, phát hiện không ít đồ tốt, đều là chủ nhiệm dùng để ngăn chặn cầu an miệng. Cầu an giấu đi một phong thư kiện cũng bị bọn hắn lục soát ra. Một đám người mang theo những vật này đi vào cách ủy hội chủ nhiệm văn phòng. Cầu an nhìn thấy những vật này, trong lòng một lộ bộ. Chẳng lẽ mình việc cần phải làm bại lộ? Hắn dọa đến lập tức mặt mũi tràn đầy là mồ hôi. Nhìn xem cầu an sắc mặt tái nhợt còn mặt mũi tràn đầy là mồ hôi, rõ ràng chính là chột dạ biểu hiện. Chủ nhiệm trong lòng kích động lên, hắn nhận vì bảo bối của mình còn có thể tìm trở về. Thủ hạ đưa qua một phong thư kiện, nhìn thấy chủ nhiệm mở ra thư tín trong nháy mắt, cầu an triệt để tuyệt vọng rồi. Chủ nhiệm mở ra thư tín xem xét, bên trong tất cả đều là mình chứng cứ phạm tội. Nhìn thấy những này, vị chủ nhiệm này ánh mắt lộ ra hung quang, cái này cầu an triệt để không là người, cũng dám ra bán mình. Hắn ra lệnh nói, đem cầu an cho ta đánh gãy tư chi, ném đến bãi tha ma đi. Phong thư này nội dung bên trong quá có lực sát thương, nếu như bị trong huyện đại nhân vật nhìn thấy, cái mạng nhỏ của mình đều không gánh nổi. Bên trong có một số việc, đều là trước đây thật lâu, chính hắn đều nhanh quên đi. Bọn này thuộc hạ đều là nghe lệnh của vị chủ nhiệm này, bọn hắn trực tiếp liền đánh gãy cầu an hai chân. Hắn còn có lời muốn hỏi cầu an, tự nhiên không thể để cho cầu an thông khoái như vậy liền chết đi. Chủ nhiệm một mặt hung tướng nhìn qua bị hai người mang lấy cầu an, hỏi, nói, các ngươi đem kho đồ vật bên trong làm đi nơi nào, đều có ai tham dự chuyện này? Cầu an bị hỏi không hiểu thấu, hắn không biết vị chủ nhiệm này nói cái gì, giải thích nói, vương chủ nhiệm, ta không biết ngươi đang nói cái gì, ta chưa từng đi nhà kho. Ngươi không có, biết nhà kho kia vị trí người liền mấy cái như vậy, những người khác là lao tử thần tín. Ngươi nói không là ngươi hay là ai? Cầu An bản năng giải thích nói, vương chủ nhiệm, tiểu nhân đối ngươi là trung thành tuyệt đối a. Lời còn chưa nói hết, chính hắn đều nói không được nữa. Lá thư này bên trong viết cái gì, hắn so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng, thật sự là biên không nổi nữa. Vương chủ nhiệm âm thanh lạnh lùng nói, đem hắn đưa đến vùng ngoại ô, nếu là hắn thống khoái bằng dao, liền cho hắn một thống khoái. Bằng không, cũng đừng trách lao tử lòng dạ độc ác. Hắn muốn mượn chuyện này, hảo hảo chấn nhiếp một chút bọn này thủ hạ. Bọn hắn mặc dù đều là trong gia tộc mình người, nhưng khó đảm bảo sẽ có người có dị tâm. Vương chủ nhiệm lại đối một cái thủ hạ nói ra, phái người đi cầu thừa tử nhà, hắn biết quá nhiều. Hắn không có đem lời nói quá rõ, nhưng thuộc hạ của hắn cũng là lĩnh hội ra ý tứ trong đó. Cầu thừa tử là cầu an đệ đệ, rất nhiều công việc bẩn thỉu đều là hắn tự mình đi làm. Hiện tại cầu an phản bội, hắn tự nhiên cũng không thể giữ lại. Ngay lúc này, công xã võ trang bộ chiến sĩ cùng đồn công an, tất cả đều cầm súng bao vây cách ủy hội. Đêm qua, công xã bí thư văn phòng cùng hai nhà đơn vị, tất cả đều bị ném vào một phong thư. Bên trong thư tín là dùng báo chí dán. Nội dung trong bức thư là công xã vị này cách ủy hội chủ nhiệm, đến gỡ nào tùy ý làm bậy, xem mạng người như cỏ rác. Buổi sáng công xã bí thư nhìn thấy trong thư nội dung, lập tức tâm hỉ. Thật sự là vị này vương chủ nhiệm dã tâm quá lớn, cách ủy hội chủ nhiệm vị trí đã không vừa lòng, vẫn muốn hắn cái này bí thư vị trí. Vừa vặn lần này có lý do, đem hắn từ cách ủy hội chủ nhiệm vị trí bên trên lấy xuống. Lúc này mới sáng sớm liền phái người đến đây, những này chiến sĩ cùng công an đều mang vũ khí, cách ủy hội đám người này bình thường chính là tại diêu võ dương oai, cũng không dám cược thương của bọn hắn bên trong có hay không đạn. Lúc này bọn hắn vừa đem bị đánh gãy hai chân cầu an đỡ ra. Cầu an nhìn thấy nhiều như vậy chiến sĩ cùng công an, trực tiếp hô to oan uổng. Vương chủ nhiệm nghe được cầu an, da đầu đều muốn nổ. Bọn gia hỏa này lại tới đây làm gì, chẳng lẽ cầu an còn có hậu thủ không thành? Hắn dự định móc súng giải quyết cầu an, đến lúc đó cho hắn an cái trước tội danh liền tốt. Dù sao đánh chết một cái tội phạm, hắn nhiều nhất thụ điểm trừng phạt, làm không cẩn thận còn sẽ có được khen ngợi. Vương chủ nhiệm từ mình sau lưng lấy ra súng ngắn, nhìn thấy động tác của hắn, Cận Phong đã đoán được hắn muốn làm gì, hô lớn, không được núp đích. Vương chủ nhiệm cũng đang đánh cược. Hắn đang đánh cược Cận Phong không dám nổ súng, sau lưng của hắn đại lao có thể bảo trụ chính mình. Ngay tại hắn vừa mới kéo cái chốt còn chưa kịp nhắm chuẩn cầu an thời điểm, một viên đạn đánh gãy cánh tay phải của hắn, trong tay hắn súng ngắn rơi trên mặt đất. Đám người còn không có từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại, liền nghe đến một tiếng súng vang từ phía sau truyền tới. Những này thường xuyên nghịch súng người, tự nhiên nghe được cái này là một thanh ba bát đại đồng tiếng súng. Một thương này tự nhiên là Hạ Vân Thiên đánh, kia mấy phong thư cũng là hắn chuẩn bị. Cái này vương chủ nhiệm phạm những sự tình kia, đơn giản chính là tội lỗi chồng chất, giữ lại hắn còn không biết có bao nhiêu người sẽ bị hắn hãm hại. Hắn đã sớm tiềm phục tại vài trăm mét có hơn, nơi này phát sinh hết thảy đều bị hắn để ở trong mắt. Lúc đầu hắn dự định cường sát vị này vương chủ nhiệm, giết hắn liền không ai sẽ truy tra những cái kia đồ cổ sự tình, nhưng nhìn thấy vương chủ nhiệm muốn mạnh mẽ giết cầu an, hắn cải biến chủ ý một thương đánh vào vương chủ nhiệm trên cánh tay, bảo vệ cầu an mạng chó. Cầu an tại bên bờ sinh tử đi một lượt, đoán chừng sẽ đem vương chủ nhiệm làm những cái kia bẩn thỉu sự tình tất cả đều tung ra. Lấy cầu an làm qua sự tình, đoán chừng nhẹ nhất cũng sẽ tại nhà tù bên trong ngồi xổm cả một đời, làm không ít trực tiếp chính là một viên đạn. Cận Phong hiện tại cũng không có thời gian truy cứu là người nào mở thương, hắn biết nhất định là có người ở sau lưng thiết kế đây hết thảy. Người này hẳn là cùng vương chủ nhiệm có thủ, muốn mượn dùng công gia thủ đoạn đến xử trí vương chủ nhiệm. Vương chủ nhiệm đã mất đi cơ hội, hắn đám kia thuộc hạ trong tay có súng cũng không dám loạn động. Võ trang bộ chiến sĩ trong tay 5-6 thước súng máy bán tự động, nhưng so súng lục của bọn hắn uy lực lớn nhiều, khoảng cách gần như thế trôi đường hồ lô đều là nhẹ. Đám người này không dám động, tất cả đều bị chiến sĩ còn có công an dùng dây thừng trói lại. Thật sự là quá nhiều người, không có nhiều như vậy ngân thủ bằng tay. Mà vị này vương chủ nhiệm bởi vì thụ thương quan hệ, cũng không có bị còn bên trên. Mấy cái chiến sĩ chạy đến phòng làm việc của hắn, từ bên trong lấy ra cầu an trước đó viết thư tín. Nhìn thấy phong thư này, vương chủ nhiệm sắc mặt cũng thay đổi. Vừa mới chỉ lo xử lý cầu an, không có kịp thời đem phong thư này tiêu hủy, phía trên này tội danh nếu là ngồi vững, sau lưng của hắn đại lao nhất định sẽ từ bỏ hắn. Hắn dãy rủa lấy muốn đoạt phong thư này, bị hai tên chiến sĩ một mực để lại, không thể động đậy. Chương 386, vương chủ nhiệm hạ tuyến, chọn thanh niên trí thức. Chương 386, vương chủ nhiệm hạ tuyến, chọn thanh niên trí thức. Cận Phong nhìn thấy vị này vương chủ nhiệm kích động như vậy, liền đem phong thư này cầm tới. Xem hết nội dung phía trên, so với hắn nhận được cử báo tín còn muốn kỹ càng. Hắn hỏi cầu an nói, phong thư này là ngươi biết? Cầu an biết mình đã phế đi, hắn trước khi chết cũng muốn kéo một cái đệm lưng, liền nói, đúng vậy, lãnh đạo. Vương chủ nhiệm làm rất phát hơn động phi pháp hoạt động, ta cảm thấy trong lòng bất an, lúc này mới chuẩn bị phong thư này. Cận Phong nhưng không tin chuyện hoang đường của hắn, hắn lại kết cục gì cũng mặc kệ chính mình sự tình. Bọn hắn võ trang bộ chức trách chính là phối hợp đem người bắt lại, những người này là kết cục gì liền cùng bọn hắn không có quan hệ. Lúc này, mấy tên chiến sĩ chạy tới, dẫn đầu ban trưởng báo cáo, người nổ súng không có bắt được, liền liên đạn sắc cũng không có tìm được. Cận Phong nhẹ gật đầu, vừa mới liền nghe đến một tiếng súng vang. Nói rõ người kia đối thương pháp của mình rất có lòng tin, không có vỏ đạn khả năng đối phương liền không có rời khỏi vỏ đạn. Từ hắn một thương này mục tiêu đến xem, người này hẳn là cùng hôm qua ném cử báo tín là cùng một bọn. Mục tiêu của hắn cũng hẳn là vị này vương chủ nhiệm. Cái này người hay là rất thông minh, hắn biết vương chủ nhiệm phạm những này tội, bị kéo đi bắn bia đều là nhẹ. Muốn là chính hắn nổ súng đi người đánh chết, nhất định sẽ nhận truy tra. Cái này vương chủ nhiệm thân phận tại Hồng Kỳ công xã cũng không thấp, sau lưng của hắn cũng không phải là không có người. Hiện tại có những chứng cứ này, hoàn toàn có thể để hắn tiếp nhận thẩm phán. Đây hết thảy đều là Cận Phong suy nghĩ nhiều, Hạ Vân Thiên sở dĩ không trực tiếp giết vương chủ nhiệm, đúng là sợ hãi công an tiếp lấy truy tra chuyện này. Còn có một chút chính là, hắn đang đánh cược vị này vương chủ nhiệm sẽ không đem hắn giấu đi đổ cổ nói ra. Hắn đoán chừng có nhiều thứ đã bị đưa cho người ở sau lưng hắn, vị này không có lá gan nói ra. Hắn cũng không phải trong khe đá đụng tới, không nói ra hắn nhiều nhất trúng vào một viên đạn. Nếu là nói, người nhà của hắn đoán chừng đều rất khó còn sống. Hạ Vân Thiên chính là đang đánh cược hắn có thể đem trong kho hàng sự tình tiếp tục chống đỡ, sự tình đến nơi đây liền xem như là mất. Chính là hắn bàn giao cũng không có việc gì, biết nhà kho bị trộm chính là chính Hạ Vân Thiên, một điểm vết tích đều không có để lại. Nhìn xem sự tình đều xử lý xong, Hạ Vân Thiên rời đi công xã. Vương chủ nhiệm chuyện này tuyên án rất nhanh, có lẽ sau lưng của hắn đại nhân vật cũng lo lắng hắn nói như thế không nên nói, ở bên trong tạo áp lực. Vương chủ nhiệm cùng cầu an đều bị phán án tử hình, lập tức chấp hành. Hắn đám kia bản gia thuộc hạ cũng tất cả đều bị đưa đến nông trường lao động cải tạo đi, đời này có thể hay không còn sống ra liền không nói được rồi. Tất cả mọi người không biết, công xã vị này mánh khóe thông thiên vương chủ nhiệm rơi đài, cùng một cái nông thôn tiểu nhân vật có quan hệ. Liền ngay cả vương chủ nhiệm cũng không biết, hắn rơi đài là dưới tay mình ngu xuẩn chiêu dứt lấy. Hạ Vân Thiên đối phó hắn cũng là sợ hai gia hỏa này trả thù, không nghĩ tới vị này vương chủ nhiệm cái mông đều không có lau sạch sẽ. Vương chủ nhiệm chuyện này, thành Hồng Kỳ công xã hạng nhất đại sự. Rất nhiều người đều âm thầm mua được pháo châm ngòi, hô to thanh thiên đại lao ra mở mắt. Vị này vương chủ nhiệm tại Hồng Kỳ công xã không biết hãm hại bao nhiêu nhà, theo hắn bị xử bắn, trước đó một chút bản án cũng bị lật ra tới. Có ít người đúng là bị oan uổng, có ít người là trừng phạt đúng tội. Những cái kia bị oan uổng người rất nhanh liền được thả ra, gia sản không có, nhưng có thể bảo trụ một cái mạng nhỏ cũng rất không tệ. Theo chuyện này kết thúc, Hồng Kỳ công xã cũng khôi phục bình tĩnh sinh hoạt. Vì trấn an Hồng Kỳ công xã dân tâm, An Bình huyện còn điều đến không ít thương phẩm, để Hồng Kỳ công xã chậm rãi từ chuyện này bên trong quên lãng rơi. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, liên quan tới vương chuyện của chủ nhiệm cũng thời gian dần trôi qua bị quên đi, nhắc lên chuyện này người càng ngày càng ít. Ngay tại thời tiết đến trong một năm lúc nóng nhất, một kiện không lớn không nhỏ sự tình để Hồng Kỳ công xã lại náo nhiệt. Mới một nhóm thanh niên trí thức đã đạt tới công xã trụ sở, đang chờ đợi các thôn đồn tới lấy người. Hiểu biết mới thanh đến, để công xã không ít người đều đi vây xem. Bọn hắn nghe nói những người này đều là thành phố lớn tới, đều nghĩ đến xem tòa thành lớn này thị người có phải hay không cùng bọn hắn không giống. Những này hiểu biết mới thanh bên trong, có người mặc thẳng tiểu áo Tôn Trung Sơn, một bộ lãnh đạo phái đoàn, liền ngay cả nóng đầu đầy mồ hôi đều một bộ không quan trọng dáng vẻ. Cũng có người mặc mang theo miếng vá quần áo, dáng người gầy yếu, cùng cái này thời đại phần lớn người cũng kém không nhiều. Khấu Sơn Chân lần này tới công xã mượn thanh niên trí thức, là Trần Lệ Hoa cùng Hạ Vân Thiên cùng đi. Lúc đầu vấn đề này không nên Hạ Vân Thiên tới, mà là Lý Hùng tới. Ai biết đêm qua Lý Hùng ra đi nhà xí, bị trật. Hạ Vân Thiên cũng hoài nghi, gia hỏa này liền là cố ý bị trật, chính là không muốn tới tiếp những này thanh niên trí thức. Ai cũng biết, tới đón hiểu biết mới thành, tựa như rút thưởng đồng dạng. Ai cũng không biết người rút đến thanh niên trí thức có thể hay không làm, rất nhiều chuyện vật từ mặt ngoài là nhìn không ra tốt xấu. Những này thanh niên trí thức nếu là đến làng bên trong, phát hiện là công tử bột ngươi cũng muốn lưu lại. Ai không muốn làm mấy cái tài giỏi, sự tình ít trở về, nếu là làm mấy cái gây chuyện người trở về, mỗi ngày đều có đánh không hết kiệt cáo. Lý Hùng lần này không đến, nếu là những này thanh niên trí thức không thể làm, hắn cũng có thể có lý do nói đây là Hạ Vân Thiên chọn trở về người. Hạ Vân Thiên vội vàng xe la chở Trần Lệ Hoa, đi vào công xã trụ sở thời điểm, một chút tới trước đại đội trưởng đều cùng hắn chào hỏi. Hắn hàng năm đều phải chạy đến các thôn đồn thu sân hàng, những đại đội trưởng này cũng đều biết hắn. Song phương lại không có xung đột lợi ích, tự nhiên muốn khuôn mặt tươi cười đón lấy. Giao hảo Hạ Vân Tiên không có có chỗ tốt gì, nhưng nếu là đắc tội hắn, lại đến thôn của chính mình thu sân hàng, cố ý ép giá, cuối cùng thua thiệt vẫn là bọn hắn chính mình. Những cái kia thanh niên trí thức cũng đều tò mò nhìn Hạ Vân Tiên, cho tới bây giờ, tất cả đến chút trong đám người, chỉ có người trẻ tuổi này mặc nhất ngay ngắn. Toàn thân trên dưới không có một cái nào miêu bá, còn có khí chất của hắn cũng không giống là một cái nông dân. Lúc này, công xã một cái cán sự đi tới nói ra, "Tiểu Hạ, ngươi thật đúng là thụ mọi người hoan nghênh. Người này chỉ biết là Hạ Vân Tiên tại xưởng sắt thép làm mua sắm viên, còn không biết cấp bậc của hắn, nếu là biết liền sẽ không xưng hô Hạ Vân Tiên tiểu hạ." Hắn cũng không có đem một cái xưng hô coi ra gì, người này hơn 40 tuổi niên kỷ. Xưng hô mình nhất thanh tiểu hạ cũng không có gì, chỉ là một cái xưng hô mà thôi. Lại đợi một bữa cơm thời gian, Hồng Kỳ công xã thuộc hạ các thôn đồn đại đội người phụ trách đều tới. Có làng không phải đại đội trưởng tự mình tới, cũng là đại đội cán bộ tới. Tiếp xuống đến chọn người khâu, cái này giống đoán mù hộ, đoán chúng liền chúc mừng, đoán không chúng cũng chỉ có thể chịu đựng. Trải qua một phen thương nghị, các thôn đồn đại đội trưởng quyết định thay nhau chọn lựa. Công xã cán bộ cũng vui vẻ gặp kỳ thành, những năm qua công xã phân phối về sau đều lại nhận đủ loại oán trách. Hôm nay để chính các ngươi chọn, nhìn các ngươi còn có lời gì nói. Bởi vì Hạ Vân Thiên quan hệ, Khấu Sơn Chân là cái thứ nhất ra sân chọn lựa. Trần Lệ Hoa mục tiêu thứ nhất liền nhắm ngay cái kia mặc tiểu áo Tôn Trung Sơn, du đầu phấn diện người. Hạ Vân Thiên vội vàng làm bộ ho khan nhắc nhở hắn chú ý, gia hỏa này dáng dấp cũng không tệ lắm. Tại Khấu Sơn Chân cũng liền chính Hạ Vân Thiên tại tướng mạo bên trên có thể đủ thắng quá hắn một bậc, nhưng đây không phải Hạ Vân Thiên không muốn lý do của người này. Chương 387, hiểu biết mới thanh, ra vai phủ đầu chương 387, hiểu biết mới thanh, ra vai phủ đầu để Hạ Vân Tiên không chọn người này nguyên nhân, là bên cạnh hắn không có bao nhiêu hành lý. Gia hỏa này xem xét chính là nhà ai gia đại thiếu gia, không hiểu được nhân gian khó khăn, đến xuống nông thôn đều không làm tốt bài tập. Đừng nhìn hiện tại là trong một năm nóng nhất tốc độ thời điểm, nhưng không ra hai tháng nhiệt độ của nơi này, liền sẽ hạ xuống đến cần mặc áo đông tình trạng. Liền hắn cái này một thân tiểu áo Tôn Trung Sơn, làm sao có thể vượt qua rét lạnh mùa đông. Gia hỏa này xem xét liền không có đã làm gì sống, đến hạ hương còn là một bộ tao bao cách gắn mặc, không biết còn tưởng rằng lãnh đạo đến thị sát. Đạt được Hạ Vân Thiên nhắc nhở, Trần Lệ Hoa mặc dù không biết vì cái gì, nhưng cũng lập tức đổi một người, lần này chọn lựa là một cái một mặt trung thực dạng thanh niên. Tiếp xuống đổi tiếp theo vị đại đội trưởng đi lên chọn người, bởi vì vừa mới Hạ Vân Thiên nhắc nhở, hắn cũng không có muốn cái này mặc tiểu áo Tôn Trung Sơn người. Mặc dù không biết Hạ Vân Thiên vì cái gì không coi trọng người này, nhưng hắn cũng không phải không ứng cử viên. Tiếp xuống, một cái vị đại đội trưởng thay nhau chọn người. Một vòng xuống tới, chính là không ai chọn lựa cái này mặc tiểu áo Tôn Trung Sơn người, cái này khiến hắn có chút nóng nảy. Hắn sở dĩ đại hạ trời mặc một bộ thật dày tiểu áo Tôn Trung Sơn, chính là muốn đem mình giả dạng làm con em cán bộ, thế nhưng là bọn này có mắt không tròng nông dân, vậy mà từng cái đều không biết hàng. Còn không đợi vòng thứ hai chọn lựa, người này đứng ra nói ra, "Các vị thanh niên trí thức đồng chí, ta gọi Lâm Dương, mọi người nghe ta nói, những người này đem chúng ta giống chọn ra xúc đồng dạng chọn tới chọn lui, đơn giản chính là không coi chúng ta là người, chúng ta muốn đoàn kết lại, đến công xã cáo bọn hắn." Những này thanh niên trí thức sớm liền có chút bất mãn, nhưng vừa đến nơi đây, chưa quen cuộc sống nơi đây tự nhiên không dám nổ gai. Hiện nhận được Lâm Dương mê hoặc, bọn hắn tất cả đều hô to lấy muốn đi cáo những đại đội trưởng này. Thanh âm của bọn hắn quá lớn, liền ngay cả công xã làm việc cán bộ đều nghe được, tất cả đều ra khỏi phòng tới xem xét tình huống. Phụ trách thanh niên trí thức phân phối làm việc, sắc mặt đều đen. Chuyện này là hắn phụ trách, hắn lại làm hư hại. Cái này khiến công xã những đồng nghiệp khác thấy thế nào mình, bí thư thấy thế nào mình, vô luận như thế nào, hắn hôm nay đều sẽ rơi vào một cái làm việc bất lợi hạ trạng. Có cái này nhắc hiệu, chức vụ của hắn lại muốn tăng lên liền muốn gia tăng rất lớn độ khó. Trần Lệ Hoa lúc này cũng trả sát một chút trên trán đổ mồ hôi, cái này gọi Lâm Dương quả nhiên không phải một cái đèn đã cạn dầu. Cái này nếu là lấy tới Khấu Sơn Chân, hắn không được trực tiếp tạo phản. Công xã Khương bí thư lúc này đi tới, mặt đen lên nói ra, "Ta là Hồng Kỳ công xã bí thư, ngươi có chuyện gì liền cùng ta nói." Hạ Vân Tiên nhìn xem Lâm Dương biểu lộ, không có một tia e ngại dáng vẻ. Trong lòng của hắn suy đoán, cái này Lâm Dương hẳn là cái nào đó quan viên nhà tử đệ, hắn gặp qua so công xã bí thư cấp bậc cao quan viên. Công xã bí thư nghe chức vụ không cao, nhưng ở Hồng Kỳ công xã cái này một mẫu ba phần đất bên trên, nói chuyện vẫn rất có phân lượng. Hắn có thể thông dong như vậy đối mặt dạng này một cái thực quyền cán bộ, nói rõ hắn là thấy qua việc đời. Điểm này cùng cái khác thanh niên trí thức tạo thành so sánh rõ ràng, bọn hắn đều là có chút e ngại nhìn xem Khương bí thư. Trải qua Lâm Dương một phen tự thuật, Khương bí thư cũng cảm thấy có chút không ổn. Hắn vẫn là khai thác trước kia sách lược, ngẫu nhiên phân phối. Kết quả đến Lâm Dương thời điểm, mấy cái thôn đồn đều nói trong làng phòng ở không đủ, ý tứ chính là đã rất rõ ràng. Nhìn thấy các thôn đồn đều không muốn mình, Lâm Dương cũng không có một tia bất mãn. Hắn nói ra, "Khương bí thư, nếu không ngươi tại công xã an bài cho ta một cái chức vụ tốt, ta đợi không được bao lâu liền sẽ trở lại Yên Kinh đi." Lâm Dương không hề đi chú, nhưng Khương bí thư đã nghe được hắn trong lời nói hàm nghĩa. Tiểu tử này là từ Yên Kinh tới, đoán chừng ra đã đang cho hắn mưu đồ công việc gì, không lâu sau đó liền phải trở về. Không có làm ra gia hỏa này lai lịch, Khương bí thư tự nhiên không dám đem hắn lưu tại công xã. Ai biết có phải hay không đại nhân vật gì nằm vùng ám tử, người này tuyệt đối không thể lưu tại công xã. Hắn nhìn một đám đại đội trưởng một chút, những người này tất cả đều cúi đầu. Chỉ có Hạ Vân Thiên cùng hắn đối mặt, chẳng hề để ý dáng vẻ. Làm công xã bí thư, hắn nhưng là biết Hạ Vân Thiên chức vụ. 20 tuổi phân phó khoa trưởng, tiền đồ tương lai bất khả hạn lượng. Hắn nói với Hạ Vân Tiên, "Hạ đồng chí, ngươi nhìn cái này Lâm Dương đồng chí đi các ngươi Khấu Sơn chuẩn thế nào?" Hạ Vân Tiên cũng minh bạch, vị này Khương bí thư là định đem cái này khoai lang bỏng tay ném ra bên ngoài. Thân phận của người này lại không đơn giản, cũng sẽ không đối sĩ đồ của hắn có cái gì trợ giúp. Hạ Vân Tiên cười nói, "Bí thư, ngươi cũng biết chúng ta Khấu Sơn chuẩn tình huống, thường xuyên sẽ có dã thú xuống núi, ngươi liền không sợ vị này Lâm Dương đồng chí chết tại Khấu Sơn chuẩn?" Khương bí thư lập tức liền do dự, Khấu Sơn chuẩn xác thực thường xuyên có dã gia súc xuống núi, thật đúng là không quá an toàn. Cái này Lâm Dương không biết nói thật hay giả, loại người này mặc dù đối với mình không có trợ giúp, nhưng nếu là xấu khởi sự tuyệt đối một cái đỉnh hai cái. Ngay tại Khương bí thư không biết an bài thế nào thời điểm, Lâm Dương hai mắt tỏa ánh sáng mà hỏi, "Ngươi nơi đó thật sự có dã gia súc sao? Ta liền đi các ngươi nơi đó." Hạ Vân Tiên không để ý tí nào cái này hàng, gia hỏa này xem xét cũng không phải là an phận chủ, nói không chừng có thể làm xảy ra chuyện gì tới. Hắn bây giờ còn đang Khấu Sơn chuẩn sinh hoạt, chính là chỗ này chỗ vắng vẻ, mấy năm này tương đối an toàn. Đợi đến gió lớn về sau, chính là hắn chân chính long đẳng cửu thiên thời điểm. Khương bí thư nghe xong Lâm Dương, lập tức gật đầu đồng ý nói, "Tốt, kia Lâm Dương đồng chí ngươi liền đi Khấu Sơn chuẩn đi." Mặc dù Hạ Vân Tiên là phó khoa trưởng, bình thường cần cho một chút mặt mũi, nhưng cái này khoai lang bỏng tay nhất định phải ném ra bên ngoài. Hiện tại hắn cũng không biết, cái này Lâm Dương phía sau lớn bao nhiêu năng lượng, không dám đem hắn lưu tại công xã. Nhìn thấy sự tình đã định xuống dưới, Hạ Vân Thiên cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Khương bí thư mặt mũi vẫn là phải cho, cái này Lâm Dương nếu là dám quấy rầy cuộc sống của mình, vậy cũng đừng trách mình ra tay tàn nhẫn. Một đám thanh niên trí thức căn cứ từ mình phân phối, cầm lên hành lý của mình đi theo các vị đại đội trưởng đằng sau. Đợi đến người đều rời đi, Hạ Vân Thiên mới mang lấy bọn hắn rời đi công xã trụ sở. Đợi đến ra công xã phạm vi, Hạ Vân Thiên hô, "Hiện tại toàn thể xếp hàng, trên lưng hành lý của các ngươi, chạy bộ đi." Lâm Dương đứng ra phản đối nói, "Dựa vào cái gì chúng ta muốn chạy bước, ngươi lại có thể ngồi xe, chúng ta cũng muốn ngồi xe." Hạ Vân Thiên ánh mắt phát lạnh, Lâm Dương bị dọa đến khẽ run rẩy. Hắn nói tiếp, "Nơi này khoảng cách Khấu Sơn chân còn rất xa, các ngươi nếu là không có thể đuổi trước lúc trời tối trở về, đêm nay liền ở tại giã ngoại. Các ngươi cũng nhìn thấy, chung quanh nơi này đều là đại sơn, trong đêm nói không chừng có cái gì dã gia súc sẽ ra ngoài, điều đi các ngươi cũng không ai đi cứu." Phản phất là tại phụ họa Hạ Vân Thiên, từ trong núi sâu chuyển tới nhất thanh thú giống, khiến cái này thanh niên trí thức dọa đến khẽ run rẩy. Hắn cũng không chần chờ, đội vàng xe la chậm rãi tiến lên. Tốc độ cũng liền so với người hành tẩu nhanh một chút, phía sau thanh niên trí thức trong lòng tại không nguyện ý, cũng chỉ có thể chạy chậm đến đuổi theo. Trần Lệ Hoa cũng biết Hạ Vân Thiên mục đích làm như vậy, mới tới người nhất định phải cho một hạ mã uy, dạng này mới có thể phục tùng quản giáo. Cái này thời đại người, ngoại trừ số ít người sống an nhàn sung sướng, thân thể của những người khác tố chất đều không kém. Hiện tại chính là người trong thành ở nhà, cũng là cần phải làm việc, mười ngón không dính nước mùa xuân người hay là rất ít. Chương 388, náo nhiệt, đặc vụ của địch. Chương 388, náo nhiệt, đặc vụ của địch. Những này thanh niên trí thức cũng biết đến người khác trên địa đầu, chịu thu thập là chuyện rất bình thường. Bọn hắn có hành lý của mình chậm rãi chạy trước, cũng là theo kịp xe la tốc độ. Những này thanh niên trí thức trên chân, ngoại trừ Lâm Dương bên ngoài, những người khác đều là dép mũ hoặc là thủ công làm giày vải. Khả năng nhìn có coi, đi trên đường cũng rất là vừa chân. Duy chỉ có Lâm Dương chân mang một đôi giày da, loại này giày nhìn đẹp mắt, nhưng cũng liền trong thành còn có thể mặc. Đến nông thôn thổ trên đường, vài phút liền sẽ mất đi quan trạch. Mang giày da chạy bộ, vài phút liền có thể mài chảy máu cua. Thời gian không dài một hồi, Lâm Dương liền cảm thấy hai chân đau đớn, hận không thể trực tiếp chặt đi xuống. Hạ Vân Tiên vội vàng xe la tiến lên, Trần Lệ Hoa thỉnh thoảng quay đầu nhìn xem những này hiểu biết mới thanh. Ước chừng sau nửa giờ, hắn vô Hạ Vân Thiên nói ra, không sai biệt lắm, tại cả xuống dưới bọn hắn đoán chừng ngày mai liền không đứng dậy nổi. Hạ Vân Thiên nhìn xuống đồng hồ, đã hơn 3 giờ chiều. Theo tốc độ này trước khi trời tối thật rất khó trở về, hắn dùng sức túm một chút dây cương, miệng bên trong hô hào suy. Xe la chậm rãi dừng lại, hắn nói với Trần Lệ Hoa, đi để bọn hắn đem hành lý đặt ở la trên xe, chúng ta nhất định phải tăng thêm tốc độ, đuổi trước lúc trời tối trở về. Hắn cũng không phải lo lắng tại giã ngoại không an toàn, là lo lắng mang theo đám người này tại giã ngoại không an toàn. Những người này không có một chút năng lực tự bảo vệ mình. Nếu thật là gặp được dã gia súc tập kích, hoàn toàn chính là một cái bướm hữu. Trần Lệ Hoa xuống xe khiến cái này hiểu biết mới thanh đem hành lý đặt ở la trên xe, những người này hành lý đều không ít, đem xe la đống đến chẳng đấy. Chờ những người này cất kỹ tâm lý, Hạ Vân Thiên vội vàng tiếp tục xuất phát. La trên xe hành lý rơi không rất xuống đến, chính là bọn hắn chính mình sự tình, đến rơi xuống cũng chỉ có thể trách chính bọn hắn không may. Sắp trời sắp đêm đen đến thời điểm, Hạ Vân Thiên mang lấy xe la rốt cục về tới Khấu Sơn Chuẩn. Các thôn dân biết hôm nay sẽ có hiểu biết mới thanh đến, có không ít người đều ở nơi này xem náo nhiệt. Đồng ca tự nhiên cũng trong đám người, nàng nhìn thấy Hạ Vân Tiên về đến tự nhiên thở dài một hơi. Xe la bị đuổi tới thanh niên trí thức điểm, nơi này thanh niên trí thức cũng đã sớm nhận được thông chi. Nhìn thấy Hạ Vân Tiên tới, có mấy người còn cùng hắn chào hỏi. Hắn cũng đều gật đầu ra hiệu, người khác cho khuôn mặt tươi cười, hắn đương nhiên sẽ không gương mặt lạnh lùng. Nhìn xem đến lúc đó, Trần Lệ Hoa nhảy xuống xe ngựa, đem theo ở phía sau hiểu biết mới thanh gọi qua, để bọn hắn đem hành lý của mình lấy xuống. Lần này mới tới thanh niên trí thức hết thảy 6 người, phân phối rất là bình quân, 3 nam 3 nữ. Chờ bọn hắn đem hành lý lấy xuống, Hạ Vân Thiên vội vàng xe la rời đi thanh niên trí thức điểm. Hắn biết, thanh niên trí thức điểm lại muốn náo nhiệt lên, những này thanh niên trí thức cần thời gian chậm rãi rèn luyện mới có thể sinh hoạt chung một chỗ. Ngay tại hắn mang theo đồng ca rời đi thời điểm, đằng sau bị giày vò nửa chết nửa sống Lâm Dương, nhìn xem đồng ca bóng lưng, hắn đã nhận ra đồng ca, bọn hắn trước kia là tại một lớp đồng học. Lâm Dương lúc đầu dự định truy cầu Đồng Ca, ai biết cao trung vừa tốt nghiệp, nàng cùng Đồng Giao liền hạ hương. Theo không lâu sau, Đồng Gia cũng xảy ra sự tình. Hắn chẳng thể nghĩ tới, sẽ ở Đông Bắc Tiểu Sơn thôn lần nữa nhìn thấy Đồng Ca, hắn còn cùng cái kia nông dân nhìn rất là thân mật. Tốt tại gia hỏa này vẫn là hiểu được một ít nhân tình lối lời, hắn từ kiểu áo tôn trung sơn trong túi áo, móc ra một bao bị mồ hôi ướt nhẹp đại tiền môn. Rút ra một điếu thuốc đưa cho một cái già thanh niên trí thức, hỏi, huynh đệ, vừa mới nữ nhân kia cũng là làng bên trong người. Cái này già thanh niên trí thức nhận lấy điếu thuốc, điểm đến mấy lần mới đem căn này tràn ngập mùi mồ hôi thuốc lá nhóm lửa. Thật sâu hút một hơi, chậm rãi phun ra sương mù nói ra, kia nữ tên là Đồng Ca, nàng trước kia cũng là thanh niên trí thức, hiện tại đã lập gia đình. Trong lời của hắn, lộ ra một cố vị chua, phản phất đối với Đồng Ca lấy chồng rất là tiếc hận. Sự thật cũng xác thực như thế, Đồng Ca, Đồng Giao dung mạo, là Khấu Sơn chuân tất cả nữ nhân cùng thanh niên trí thức bên trong xinh đẹp nhất, những này nam thanh niên trí thức tự nhiên trong lời nói có vị chua cũng có thể lý giải. Lâm Dương nghe xong, ánh mắt co rụt lại. Vừa mới nữ nhân kia thật đúng là Đồng Ca, hắn còn cho là mình nhận lầm, cái này nhưng so thời cấp 3 xinh đẹp hơn. Nghe được nàng gả cho một cái nông thôn lớp người quê mùa, Lâm Dương trong lòng ghen tị muốn mạng. Tốt tại gia hỏa này đầu óc còn tính là bình thường, không có đi tìm Hạ Vân Thiên quyết đấu cái gì, bằng không đoán chừng đêm nay Hưng An lĩnh bên trong giã gia súc lại thật có phúc. Sự thật như Hạ Vân Thiên sở liệu, thanh niên trí thức điểm quả nhiên loạn thành hỗn loạn. Mặc dù nhưng đã chuẩn bị kỹ càng, đóng dấu chồng phòng ở, nhưng hàng năm đều có hiểu biết mới thanh đến, trước mắt phòng ở vẫn còn có chút giật gấu va vai. Đặc biệt là Lâm Dương, gia hỏa này nguyên náo nhất hoan. Hắn trước kia lúc ở nhà, tối thiểu nhất ở vẫn là phòng đơn, hiện tại muốn cùng nhiều người như vậy ở tại đại thông trải lên, tự nhiên là ngại cái này ngại kia. Bị hắn ghét bỏ nhiều, cái khác thanh niên trí thức cũng tới cái hỏa khí, bắt đầu xa lánh hắn. Không có chỗ ở Lâm Dương, đưa ra muốn tới thôn dân ra phòng trò thuê ở suy nghĩ. Trần Lệ Hoa biết gia hỏa này mới tới, không biết bất luận kẻ nào, liền định để hắn ra ngoài đụng chút bích, miễn cho hắn một bộ thiên lao đại, lao nhị, hắn lao tam dáng vẻ. Lâm Dương cứ như vậy tại làng bên trong đi vòng vo một vòng, hiện tại là cơm chút thời gian. Các thôn dân xem hết náo nhiệt tất cả về nhà đi ăn cơm, chậm thêm một hồi ăn cơm liền muốn đốt đèn. Hắn tại làng bên trong đi vòng vo một vòng, không biết làm sao lại chuyển đến thôn mặt phía bắc. Nơi này chỉ có Hạ Vân Tiên nhà Hòa Thuận Tô Minh ba người nhà, phòng ốc của bọn hắn cũng so trong thôn mao nóc nhà tốt hơn một chút. Hắn đầu tiên là gõ Diệp Hải Liên nhà đại môn, chờ một sẽ thấy Diệp Hải Liên ra, hắn đều cho là mình đến mao hùng nước, nơi này làm sao lại xuất hiện một cái ngoại quốc nữ nhân. Diệp Hải Liên nhìn xem cái này xa lạ người, nghe một thân mùi mồ hôi nàng cau mũi một cái. Lâm Dương tiểu áo tôn trung sơn mặc vào một ngày, có thể nghĩ sớm đã bị mùi mồ hôi che đậy ra mùi. Thấy là một cái ngoại quốc nữ nhân, Lâm Dương trực tiếp quay đầu liền đi. Hắn sinh hoạt tại Yên Kinh, tự nhiên biết hiện tại một chút chính sách. Hắn còn tưởng rằng cái này làng bên trong ở ma hùng đặc vụ của địch, hiện tại cũng không thể quấy nhiễu. Nhìn thấy đi xa Lâm Dương, Diệp Hải Liên nhíu mày. Đây là ai, có phải bị bệnh hay không, làm sao vô duyên vô cớ gõ nhà mình cửa, còn không nói câu nào. Nàng đóng cửa thật kỹ tiếp tục về đi ăn cơm. Trong lòng có việc Lâm Dương, đầy trong đầu đều là lập công trở lại Yên Kinh sự tình, trên người mỏi mệt cũng không cảm giác được. Hắn sợ hai đánh cỏ động rắn, quyết định trong đêm tiến về công xã báo cáo, đến lúc đó trực tiếp bắt cái tại chỗ. Cũng may Khấu Sơn chân đến công xã đường tất cả đều là đại lộ, không có nhiều như vậy đường quanh co. Lâm Dương tại lập công dụ hoặc dưới, hướng về công xã không ngừng tiến lên. Gia hỏa này vận khí không tệ, không có gặp được cướp đường người, nhưng vừa tới công xã, liền bị tuần tra bắt được người. Bọn hắn chịu được Lâm Dương trên người mùi mồ hôi bẩn, vừa đem hắn để lại. Liền nghe đến Lâm Dương hô lớn, các đồng chí, bắt nhầm người. Ta phát hiện một cái ngoại quốc đặc vụ của địch, ta là tới báo cáo. Cái này đội tuần tra lập tức tinh thần, cái này bị thời điểm bắt được đặc vụ của địch thế nhưng là một kiện đại công. Chỉ cần lập công, thăng chức tăng lương đều không là vấn đề. Bọn hắn lập tức để Lâm Dương dẫn đường, kết quả hắn trên người cố này kỉnh tắn mất, hiện tại chỉ cảm thấy đói khát vô cùng. Hắn đưa ra còn chưa có ăn cơm, một đám tuần tra nhân viên cũng cau mày lên. Chương 389, Ô Long sự kiện chương 389, Ô Long sự kiện bọn hắn tuần tra lâu như vậy, đều không có bỏ được ăn cơm, làm sao lại bỏ được Thanh Lâm Dương ăn cơm. Lúc này đều là hơn 9 giờ đêm, đi nơi nào cho hắn làm ăn. Một đoàn người áp lấy chưa ăn cơm Lâm Dương, tại hắn chỉ dẫn dưới, lại hướng về Khấu Sơn chân giết tới. Hiện tại Lâm Dương đã đói đều nhanh đi không được đường, tốc độ này tự nhiên là mau không nổi. Lại thêm hiện tại là đêm khuya, thỉnh thoảng có thể nghe được trong núi sâu tiếng thú gạo. Lâm Dương là càng chạy càng sợ hãi, nếu không phải bên người có nhiều người như vậy, hắn đã sớm bị hù không rời nổi bước chân. Từ Hồng Kỳ công xã đạo Khấu Sơn chân lộ trình là chết, một đoàn người tốc độ chậm nữa cũng tại lúc rạng sáng đuổi tới. Một đoàn người đều có chút hối hận, đêm hôm khuya khoác thủ cái này tội, chờ đến ngày mai hừng đông không tốt sao? Nhưng ở bắt được đặc vụ của địch, lập công được thưởng dụ hoặc dưới, bọn hắn kéo lấy mọi mệnh thân thể vẫn là tiến vào Khấu Sơn chân. Hiện tại là đêm khuya, liền ngay cả trong thôn dân binh cũng đều nghỉ ngơi. Bọn hắn vào thôn động tác kinh động đến Thái Phúc Thuận nhà chó săn, cái này hai con chó săn bất luận lên núi biểu hiện như thế nào, riêng này phần cảnh giác dùng để trông nhà hộ viện cũng không tệ. Thái Phú Thuận nhà tiếng chó sủa, quấy nhiều đến Hạ Vân Thiên nhà chó. Bốn con chó săn vừa mở gọi, liền bị Vạn Lý ngăn lại. Nhà mình chủ nhân đang ngủ, cái này bốn thằng ngu thật sự là quá đần. Chính là cái này vài tiếng chó sủa, để đang ngủ Hạ Vân Thiên mở mắt. Ra chó bình thường sẽ không gọi, chính là lên núi đi săn cũng rất ít mở miệng, chẳng lẽ lại có cái gì dã ra súc vào thôn. Mang theo loại này nghi hoặc, Hạ Vân Thiên mặc quần áo tử tế, mở ra thương tủ từ bên trong, xuất ra một thanh 5-6 thước súng máy bán tự động, trong này hai thanh 5-6 nửa tất cả đều là hợp pháp, tự nhiên có thể thả ở bên ngoài không sợ người biết. Hắn bên này chuẩn bị sẵn sàng, chờ đợi lấy dã gia súc đến. Vào thôn những cái kia tuần tra nhân viên ngay từ đầu nghe được tiếng chó sủa, cũng là đổi sắc mặt. Dù cho để ý như vậy, cũng là kinh động đến người trong thôn. Xem ra lặng lẽ vào thôn đã không có khả năng, vậy cũng đừng trách bọn hắn mạnh mẽ xuống tới. Làng bên trong chó sủa động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên đem dân binh tất cả đều kêu lên. Bọn hắn muốn là có thủ hộ làng trách nhiệm, nếu là xảy ra chuyện đều không ra, về sau làng bên trong phúc lợi bọn hắn một điểm cũng không chiếm được. Không chỉ các dân binh, Trần Lệ Hoa cũng từ ra. Hắn ấn tượng đầu tiên cũng là dã ra xúc tiến đồn, hắn hiện tại đánh lấy đèn tin cầm chìa khóa hướng làng xuống ống kho đi đến. Làng dân binh thương trong tay, ban đêm đều là phải bị thu hồi. Những này thương đều là thuộc về công gia đồ vật, không phải các dân binh tài sản riêng. Lúc này mặc dù có thể mua bán súng ống, thậm chí cung tiêu xã liền có thể mua được thương, nhưng dân chúng ai sẽ cam lòng hoa mấy chục, mấy trăm nguyên mua một khẩu súng thả trong nhà. Các dân binh đánh lấy bó đuốc, rất nhanh liền đi tới súng ống kho bên ngoài. Trần Lệ Hoa mở cửa khóa, mình mang theo đèn tin tiến vào. Hắn cũng không dám để đánh lấy bó đuốc dân binh tiến đến, nếu thật là dẫn nổ súng ống kho. Khấu Sơn chuyên khả năng nổ bất bình, hắn bọn hắn những người này đoán chừng tìm không ra một cái hoàn chỉnh. Đợi đến các dân binh dẫn tới các loại súng ống, cũng bắt đầu nhét vào lấy đạn. Có những vũ khí này, lá gan của bọn hắn tự nhiên tăng lên rất nhiều. Trần Lệ Hoa còn sắp xếp người đi tìm Hạ Vân Thiên tới, loại chuyện này nhất định phải có một cái có thể ngăn chặn chàng từ người. Không đám người rời đi, liền thấy mấy đạo mở nhạt đèn tin quang mang. Trần Lệ Hoa đối Khấu Sơn chuyên tình huống rất là quen thuộc, làng bên trong lúc nào xuất hiện nhiều như vậy đèn tin. Hắn không có thời gian suy nghĩ, thương trong tay kéo cài chốt cửa thân, hô lớn, bên kia là ai, các ngươi hơn nửa đêm đến chúng ta làng làm gì? Đội tuần tra người cũng bị giật nảy mình, vừa mới nghe được chó sủa thanh âm, bọn hắn liền biết bị phát hiện. Không có nghĩ đến cái này làng phản ứng như thế cấp tốc, còn có nhiều như vậy cầm súng người. Bọn hắn tự kiềm chế phe mình là chính nghĩa, liền hô, các ngươi là Khấu Sơn chuyên người, chúng ta là công xã đội tuần tra người, tiếp vào quần chúng báo cáo, các ngươi làng có dấu đặc vụ của địch, hiện tại tới điều tra. Trần Lệ Hoa bị hắn dọa cho phát sợ, làng bên trong có đặc vụ của địch, còn tại mí mắt của mình dưới đáy ẩn nút lâu như vậy. Cái này nếu là thật, hắn người đại đội trưởng này bị cách chức mất đều là nhẹ, làm không cẩn thận hắn cũng muốn ngồi xổm đi bảo. Hắn mang theo các dân binh chậm rãi tới gần, mượn đèn tin cầm tay qua mang, thấy được trong đám người nửa chết nửa sống Lâm Dương. Lúc này dùng cái mông nghĩ cũng biết, những người này đều là tiểu tử này chiêu dứt lấy. Buổi chiều đem hiểu biết mới thanh đưa đến thanh niên trí thức điểm, hắn nhìn một hồi liền rời đi. Làm sao phân phối hiểu biết mới thanh là biết thanh đội trưởng sự tình, hắn liền không có nhúng tay. Không nghĩ tới cái này vẫn chưa tới một ngày liền cho mình thọc như thế cái sọt lớn. Trần Lệ Hoa đối một cái dân binh hô, đi đem thanh niên trí thức điểm đội trưởng kêu đến. Hắn muốn hỏi một chút là chuyện gì xảy ra, làm sao biết điểm xanh ít người không hướng hắn báo cáo. Đội tuần tra người rất nhanh liền đem Lâm Dương nói một lần. Hắn cũng không tin toàn bộ làng người đều là đặc vụ của địch, bằng không bọn hắn đã sớm mở đoạn. Hắn tin tưởng công xã ánh mắt, trước mắt người đại đội trưởng này tuyệt đối là người một nhà. Đợi đến hắn giảng thuật xong, Trần Lệ Hoa bao quát làng bên trong dân binh, tất cả đều lộ ra thần sắc cổ quái. Cái này làng bên trong có một người có tiền dương thanh niên trí thức, bọn họ cũng đều biết. Cái này thanh niên trí thức lớn lên giống Mao Hùng người, nhưng quả thật có hoa hạ quốc tịch, là cái thật sự người Hoa, điểm này tuyệt đối sẽ không sai. Trần Lệ để các dân binh nhìn xem những người này, mình tiến về đại đội bộ. Đại đội bộ bên trong có thanh niên trí thức toàn bộ tư liệu, phía trên có thể chứng minh thanh niên trí thức thân phận. Chính là Diệp Hải Liên thân phận thật sự có cái gì đặc thù, kia cũng không phải hắn Trần Lệ Hoa vấn đề. Chờ hắn mang theo một phần tư liệu trở về thời điểm, biết thanh đội trưởng Tuần Xây Mây cũng bị hô đi qua. Trần Lệ Hoa trừng mắt liếc hắn một cái, tạm thời không nói gì thêm. Đợi đến đội tuần tra người xem hết Diệp Hải Liên tư liệu, cũng biết chuyện này là một cái ô long. Dẫn đội đội trưởng có chút ngượng ngùng nói ra, "Đại đội trưởng đồng chí, chuyện này là chúng ta không đúng, chúng ta thật không biết sự tình là cái dạng này." Nói xong, lại đem không biết làm sao Lâm Dương kéo đi qua, nói tiếp, "Chúng ta là tiếp vào vị này Lâm Dương đồng chí báo cáo, lúc này mới tới xem xét tình huống, cho các ngươi mang đến phiền phức, thật sự là không có ý tứ." Trần Lệ Hoa cũng không muốn trở mặt những người này, ai biết bên trong có hay không lãnh đạo nào nhà hải tử. Những người này có lẽ năng lực làm việc không được, nhưng xấu khởi sự đến tuyệt đối một đỉnh một. Trần Lệ Hoa đem những này người đuổi đi, Lâm Dương lại bị lưu lại. Tại đi vào Khấu Sơn chuyên thời điểm, hắn hộ tịch đã ngụ lại đến nơi này. Vô luận chính hắn có thừa nhận hay không, hiện tại hắn đúng là một cái nông dân. Những cái kia thanh niên trí thức vì cái gì không trở về thành, liền là bởi vì bọn họ hộ tịch ngay tại chỗ, chính là trở về thành cũng là một cái hắc hộ. Ngay lúc này, Hạ Vân Thiên đi tới. Ngay từ đầu hắn cũng coi là dã ra xúc xuống núi, kết quả chờ một hồi lâu cũng không có nhìn thấy mục tiêu. Nhìn thấy làng bên trong có ánh lửa, hắn liền tới xem một chút. Nhìn thấy hắn tới, Trần Lệ Hoa nói cho hắn thuật chuyện đã xảy ra. Hạ Vân Thiên kém chút không có bật cười, đã sớm biết tiểu tử này không an phận, ai biết không tới một ngày thời gian, liền gây xảy ra chuyện lớn như vậy. Trần Lệ Hoa nhìn hắn biểu lộ, tức giận nói, "Tiểu tử ngươi đừng cười, nhanh lên nghĩ một chút biện pháp chuyện này làm sao bây giờ." Chương 390, đưa về, đưa không đi ra chương 390, đưa về, đưa không đi ra. Hạ Vân Thiên cười cười nói, "Cái này còn không đơn giản, chờ đến hừng đông thời điểm, đem tiểu tử này đưa đến công xã thanh niên trí thức xử lý." Khấu Sơn chân miếu nhỏ, cung cấp không dậy nổi dạng này lại Phật. Trần Lệ Hoa nghĩ, cũng không có cái gì biện pháp khác. Cũng làm người ta về trước đi ngủ, hết thể chờ hừng đông về sau lại tính toán sau. Lâm Dương cũng bị Tuần Xây Mây mang về thanh niên trí thức điểm, hắn cũng biết hôm nay phạm sai lầm, trên đường đi cúi đầu. Hắn xuống nông thôn cũng không có mang bao nhiêu hành lý, tự nhiên không có che phủ những thứ này. Hôm qua trạm vạng tối phân giường chiếu thời điểm, hắn cũng không tại, thanh niên trí thức điểm tự nhiên không có giường của hắn bị. Tuần Xây Mây đem Lâm Dương an bài tại đống cỏ khô bên cạnh, bây giờ thời tiết nóng, chấp nhận một đêm liền tốt. Đợi đến hừng đông về sau, già thanh niên trí thức nhóm bắt đầu ăn cơm, hiểu biết mới thanh chỉ có thể nhịn. Ngày hôm qua sắc trời đã chậm, bọn hắn cũng không có dẫn tới lương thực, sáng nay chỉ có thể ăn một chút mình mang tới lương khô. Có cơ linh liền đem mình mang tới đồ vật lấy ra, cùng già thanh niên trí thức đổi một điểm ăn. Trần Lệ Hoa ăn xong điểm tâm, đuổi xe bỏ đi vào thanh niên trí thức điểm. Tìm tới còn tại đống cỏ khô bên cạnh ngủ say Lâm Dương, tiểu tử này tâm rất lớn, hôm qua xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn còn có thể ngủ được. Trần Lệ Hoa tức giận đi lên chính là một ước, Lâm Dương mơ hồ mở to mắt, nói một câu, trời đã sáng sao. Hiện tại trời đúng là sáng lên, cũng là Trần Lệ Hoa muốn đem hắn đưa tiễn thời gian. Trần Lệ Hoa không có làm nhiều giải thích, liền để hắn lên xe bò. Lâm Dương đã nhanh một ngày không có ăn cái gì, toàn thân không có một chút sức lực. Leo đến trên xe bò liền ngủ tiếp, Trần Lệ Hoa nhìn hắn cái dạng này, liền so chết nhiều người thở ra một hơi, càng thêm sợ hãi. Đem Lâm Dương vì số không nhiều hành lý xếp lên xe, đuổi xe bò chậm rãi hướng về công xã đi đến. Chuyện xảy ra tối hôm qua, tại dân binh tuyên truyền phía dưới, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ làng. Các thôn dân một bên xuống đất lao động, vừa nói chuyện. Hiện tại cũng không phải ngày mùa mùa, đại đội cán bộ cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt, các thôn dân làm việc không có trở ngại là được rồi. Thời gian một ngày rất nhanh liền đi qua, đến nhanh chạm vạng tối thời điểm, Trần Lệ Hoa mặt đen lên đuổi xe bỏ trở về. Lâm Dương cũng ngồi trên xe đồng thời trở về, mặc dù tương đối chật vật, nhưng tinh thần tốt lên rất nhiều. Các thôn dân nhìn xem Trần Lệ Hoa mặt đen thui, liền biết sự tình hôm nay nhất định không thuận lợi. Sự thật cũng xác thực như thế, buổi sáng đến thanh niên trí thức xử lý thời điểm, hắn đem chuyện ngày hôm qua giảng thuật một lần. Công xã thanh niên trí thức làm đồng chí, đáp ứng thông chi thượng cấp thanh niên trí thức xử lý tiến hành cân đối. Bọn hắn cũng ngay trước mặt Trần Lệ Hoa bắt đầu gọi điện thoại, sau đến điện thoại cúp để Trần Lệ Hoa chờ thông chi. Trần Lệ Hoa tại thanh niên trí thức xử lý một mực chờ đến xuống buổi trưa mới nhận được thông chi. Lâm Dương vẫn là tại Khấu Sơn Chuân xuống nông thôn, hộ tịch cũng ngủ lại tại Khấu Sơn Chuân. Để Trần Lệ Hoa đem Lâm Dương dựa theo phổ thông thanh niên trí thức đối đãi, không muốn khác nhau là được rồi. Trần Lệ Hoa lúc này mới mặt đen lên đánh xe về tới Khấu Sơn Chuân. Lâm Dương tại công xã thanh niên trí thức xử lý ăn một bữa cơm no, tinh thần đầu tự nhiên khôi phục lại. Không biết tiểu tử này bối cảnh lớn bao nhiêu, công xã thanh niên trí thức xử lý bên này cho hắn tiếp cận mấy bộ y phục, còn có một số tiền cùng ngân phiếu định mức, để hắn không đến mức bị chết đói. Đi tại trên đường trở về, Trần Lệ Hoa vẫn còn đang suy tư để Lâm Dương ngủ ở chỗ nào. Dựa theo tiểu tử này tính cách, ở tại thanh niên trí thức điểm tuyệt đối sẽ tiếp tục gây chuyện. Trước tiên đem Lâm Dương an bài tại thanh niên trí thức điểm, Trần Lệ Hoa nhà đều chưa có trở về, liền hướng về Hạ Vân Thiên nhà chạy tới, hắn muốn hỏi một chút Hạ Vân Thiên có ý kiến gì. Lâm Dương còn không có thu xếp tốt, nhìn thấy Trần Lệ Hoa hướng sau núi chạy tới, tưởng rằng chuẩn bị cho mình an bài gian phòng. Toàn bộ làng hắn đều nhìn, liền phía sau núi mấy gian phòng ốc như cái bộ dáng, miễn cưỡng xứng với chính mình. Trần Lệ Hoa đi vào Hạ Vân Thiên nhà cửa chính, gõ đại môn, nghe được sau lưng có tiếng bước chân, hắn quay đầu nhìn thấy Lâm Dương cùng đi qua cũng không nói gì thêm. Hạ Vân Thiên trong nhà nghe được Trần Lệ Hoa tiếng kêu cửa, đem đại môn mở ra, đã nhìn thấy Trần Lệ Hoa còn có Lâm Dương đứng tại cửa nhà hắn. Còn không đợi Trần Lệ Hoa nói cái gì, Lâm Dương nhìn thấy Hạ Vân Thiên nhà phòng ở, gào lên, "Trần đại đội trưởng, ta liền ở nơi này." Hắn còn tưởng rằng Trần Lệ Hoa là đưa cho hắn tìm nhà, hắn đối Hạ Vân Thiên nhà phòng ở rất hài lòng, đây là toàn bộ Khấu Sơn chuẩn tốt nhất phòng ốc. Hạ Vân Thiên không để ý đến hắn, quay đầu nhìn về phía Trần Lệ Hoa, hỏi, "Ngươi đem phế vật này mang ta nhà đến, là muốn tới buồn nôn ta?" Trần Lệ Hoa làm ho khan vài tiếng, mặc dù cũng cảm thấy Lâm Dương rất phế vật, nhưng Hạ Vân Thiên ngay trước mặt của người ta nói, có phải hay không không tốt lắm. Lâm Dương nghe được Hạ Vân Thiên mắng hắn là phế vật, vừa muốn đi qua lý luận, liền bị Trần Lệ Hoa chặn. Trần Lệ Hoa giải thích nói, là như vậy, Vân Thiên, hôm nay ta đem hắn đưa đến thanh niên trí thức xử lý, phía trên nói còn để hắn tại chúng ta nơi này xuống nông thôn, hiện tại hộ tịch đã ngụ lại đến chúng ta nơi này. Hạ Vân Thiên nghe xong, ánh mắt co rụt lại. Xem ra tiểu tử này ra thế không đơn giản, nếu không phải là bởi vì chính sách nguyên nhân, đoán chừng cũng sẽ không hạ lưu tới. Nhưng mình cũng sẽ không sợ hắn, nhà hắn quyền lợi tại lớn, cũng không quản được Khấu Sơn Chuân một mẫu ba phần đất. Nếu tới Minh, hắn ai cũng không sợ, nếu tới Âm, hắn có thể chơi đến địch nhân hối hận. Hạ Vân Thiên nghe được Trần Lệ Hoa là đến hỏi thăm làm sao bây giờ, hắn thẳng nói ra, thanh niên trí thức xuống nông thôn là tới đón thụ bần hạ trung nông tái giáo dục, vị này Lâm đồng chí nhất định thích gian khổ nhất cương vị. Trần Lệ Hoa khỏe miệng giật một cái, lời này cũng chính là lừa gạt tiểu hải tử. Nhưng hắn đã có chủ ý, ngươi không phải có thể kiếm chuyện sao, vậy liền để ngươi không có thời gian kiếm chuyện, hắn đã nghĩ đến cho tiểu tử này an bài cái gì cương vị. Hắn dự định rời đi thời điểm, Lâm Dương lần nữa làm yêu đạo, "Đại đội trưởng, ta còn không có chỗ ở, nơi này liền tương đối không tệ." Trần Lệ Hoa một bộ nhìn đồ đần biểu lộ, "Liền ngươi biết nơi này không tệ, toàn bộ làng đều biết nơi này không tệ. Nhưng đừng nói ở chỗ này, chính là có thể đi vào cái này phiến đại môn người cũng không nhiều." Hắn tức giận nói, "Ngươi đừng ở không đi gây sự, nắm chặt xéo đi." Hắn không phải sợ Lâm Dương kiếm chuyện, mà là sợ tiểu tử này chọc phải Hạ Vân Thiên bị đánh một trận. Hiện tại chỉ biết là tiểu tử này bối cảnh thâm hậu, nhưng phía sau hắn đến cùng lớn bao nhiêu bối cảnh cũng không biết. Hắn sợ Hạ Vân Thiên đánh tiểu tử này, mà đến sau lưng của hắn đại nhân vật. Hạ Vân Thiên tại Trần Lệ Hoa trong mắt, chỉ là một cái không có bối cảnh gì tiểu nhân vật, ngoại trừ tính tình không tốt cái khác đều rất không tệ. Hắn cũng xưa nay không chủ động trêu chọc người khác, mỗi một lần xuất thủ đều là người khác trước trêu chọc hắn. Hạ Vân Thiên đối người động thủ, vẫn là có lưu thể diện, nhiều nhất ném một chút mặt mũi, qua một đoạn thời gian liền tốt. Lâm Dương đi theo Trần Lệ Hoa rời đi, không có đạt thành mục đích của mình, hắn tự nhiên có chút không cao hứng. Lần nữa trở lại thanh niên trí thức điểm thời điểm, Trần Lệ Hoa tìm tới Tuần Xây Mây, để hắn cho Lâm Dương phân phối giường ngủ. Có Trần Lệ Hoa tạo áp lực, Tuần Xây Mây chính là tại không nguyện ý, cũng chỉ có thể làm theo. Hiện tại thanh niên trí thức điểm đã không có phòng trống, đem Lâm Dương an bài tại một cái bốn người gian phòng. Để lúc đầu bốn người chen một chút, gạt ra một cái giường bị, để Lâm Dương ở đi vào. Lâm Dương cũng không phải triệt để ngu xuẩn, hắn cũng biết người ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu đạo lý. Phân phối xong gian phòng về sau, Trần Lệ Hoa liền rời đi thanh niên trí thức điểm. Hắn đã nghĩ kỹ, ngày mai cho tiểu tử này an bài công việc gì. Chương 391, Lâm Dương công việc, hai công điểm ghi chép. Chương 391, Lâm Dương công việc, hai công điểm ghi chép. Thanh niên trí thức điểm, nam thanh niên trí thức, tất cả đều bưng chậu gỗ hoặc là tráng men buồn, bên trong đặt vào sạch sẽ quần áo hướng thôn đi ra ngoài. Lâm Dương gặp cũng theo sau, hắn muốn nhìn những người này muốn làm gì. Làng bên trong cũng không ít người hoặc là cầm buồn, hoặc là liền cầm lấy quần áo đi ra khỏi nhà. Những người này đều là đến ngoài thôn Tiểu Hà tắm rửa đi, hiện tại là mùa hạ, chính là tại Hưng An lĩnh địa khu cũng là rất nóng. Làng bên trong những nam nhân này, mùa hè cơ bản đều đi làng bên ngoài Tiểu Hà tắm rửa. Dạng này tiết kiệm được hướng ra gánh nước phiền phức, còn có thể tẩy càng thống khoái hơn một chút. Các nữ nhân mùa hạ tắm rửa liền khá là phiền toái, chỉ có thể ở ra đơn giản lau một chút, muốn toàn bộ thân thể đều thanh tẩy, liền có chút vọng tưởng. Không phải tất cả người ta bên trong cũng giống như Hạ Vân Tiên nhà, chuyên môn chuẩn bị một cái tắm rửa thùng gỗ lớn. Thời đại này mặc dù tương đối bảo thủ, nhưng nhìn lén nữ nhân tắm rửa sự tình cũng không phải chưa từng xảy ra. Lâm Dương nhìn thấy những người này đều đến tắm rửa, hắn cũng cảm thấy trên thân ngứa. Hắn đã hai ngày không có tắm rửa, cái này tại mùa hạ vài mét bên ngoài đều có thể nghe hương vị. Không chỉ làng bên trong đại nhân đến, còn có không ít người mang theo nhà mình hải tử. Lúc này mặc dù có con muỗi, nhưng cũng ngăn không được mọi người tắm rửa nhiệt tình. Những người này cũng nhìn thấy Lâm Dương, chỉ có hắn trang phục cùng mọi người không giống. Tất cả mọi người mặc một bộ áo sơ mi, có chút hải tử thậm chí không mặc quần áo. Chỉ có hắn hiện tại còn mặc kiểu áo tôn trung sơn cùng giày da, cùng nông thôn hoàn cảnh lộ ra là như vậy không hợp nhau. Chịu không được tắm rửa dụ hoặc, Lâm Dương cũng đem quần áo trên người cởi xuống. Hắn thở y phục xuống về sau, đưa tới thôn dân một tràng tốt lên, Lâm Dương thái bạch, cùng đen nhánh thôn dân so ra, đơn giản chính là hai thế giới giống loài. Trong nước thống khoái tắm một cái, hắn chưa từng có thể nghiệm qua cảm giác như vậy. Trước kia nhiều nhất đi qua nhà tắm tử, nơi nào có trong sông tẩy thống khoái. Các thôn dân tẩy một hồi, liền đem cởi ra quần áo bẩn thả trong nước. Mùa hè quần áo đơn bạc, tùy tiện tắm một cái là được rồi. Lúc này Lâm Dương mới biết được, những người này mang theo chậu gỗ tới là làm gì. Hắn cũng đem mình mặc quần áo, từ trong ra ngoài thành tẩy một lần. Mặc dù tẩy không chuyên nghiệp, nhưng cũng rất nghiêm túc tại tẩy. Đợi đến tẩy xong quần áo, hắn mới phát hiện mình bị kịch. Người khác tới tắm rửa, tối thiểu chuẩn bị sung túc. Mang theo khăn mặt vải rách tới lau người, hắn chỉ đem mình mang đến, ngay cả một kiện đổi tắm giặt quần áo đều không có mang tới. Người khác lau khô trên thân, đem quần áo khô mặc, chậm rãi rời đi bờ sông. Bọn hắn cùng Lâm Dương cũng không quen, không dám nói đùa, cũng không ai lưu lại trợ giúp hắn. Lâm Dương lên bờ, bị gió lạnh thổi, lập tức run rẩy một chút. Hương An lĩnh địa khu ban đêm vẫn là rất mát mẻ, nhưng nếu là không mặc quần áo liền có chút lạnh. Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ đem quần áo ướt mặc, cũng may lần này hắn chỉ mặc áo sơ mi trắng, món kia mặc vào hai ngày kiểu áo tôn trung sơn rốt cục thời ra. Đến nông thôn mới biết được, tiểu áo tôn trung sơn cùng giày da cũng không thể cho thấy mình không giống bình thường, ngược lại có vẻ hơi ngốc. Thời gian rất nhanh liền đến ngày thứ hai, lại nghỉ ngơi một đêm Lâm Dương cùng hiểu biết mới thanh nhóm, rốt cục nên đón ngày thứ nhất bắt đầu làm việc thời gian. Trần Lệ Hoa chuyên môn chạy đến thanh niên trí thức điểm, để Tuần Xây Mây chiếu cố một chút mới tới thanh niên trí thức. Sợ hại những này thanh niên trí thức không có làm qua việc nhà nông, hắn an bài những này thanh niên trí thức tất cả đều đi gánh nước. Về sau Lâm Dương bị lưu lại, hắn đã chuẩn bị cho hắn tốt một cái công việc. Lâm Dương đi theo Trần Lệ Hoa đằng sau, một bộ lãnh đạo phái đoàn, phản phất là tại tuần sát toàn bộ thôn. Trần Lệ Hoa đem hắn dẫn tới chuồng bò bên trong, chuồng bò bên trong gia súc tất cả đều bị lĩnh xuất đi nuôi thả, đến ban đêm mới có thể trở về. Trần Lệ Hoa đối Lâm Dương nói ra, hôm nay công việc của ngươi chính là thanh lý chuồng bò, đến lúc buổi tối ta sẽ đi qua kiểm tra, nếu là không hợp cách, ngươi liền đợi đến bị chủ công điểm đi. Đây chính là Trần Lệ Hoa nghĩ tới chủ ý, dùng nặng nghề lao động buộc Lâm Dương chủ động rời đi. Từ công xã thanh niên trí thức xử lý trở về sau, là hắn biết tiểu tử này thân phận không đơn giản. Nhưng gấu sơn chuẩn cao hơn hoàng đế xa, hắn cũng không sợ hắn nhân vật phía sau, mình đời này cũng cứ như vậy, cũng không có thăng quan phát tài ý nghĩ, tự nhiên không cần cân nhắc Lâm Dương cảm thụ. Thời gian rất nhanh liền đến ban đêm, chờ đến ghi điểm biên nắm lô mui đi vào chuồng bò thời điểm, cho Lâm Dương đánh một cái hai điểm. Có thể thấy được gia hỏa này một ngày đều làm nhiều ít sống, nếu không phải Trần Lệ Hoa đang chiếu cố hắn, đoán chừng cũng sẽ không có công điểm. Đợi đến sắp trời tối thời điểm, làng bên trong châu quan hoàng lão đầu dẫn một đám trẻ con đem châu, con lựa chờ lớn ra súc đuổi trở về thời điểm, nhìn thấy chuồng bò bên trong chẳng cảnh, nhíu mày. Cái này chuồng bò quét dọn cùng không có quét không sai biệt lắm, đại đội trưởng cái này đang làm cái gì, không phải nói hôm nay tìm một người chuyên môn quét dọn chuồng bò sao? Hoàng lão đầu là làng bên trong châu quan, bình thường cũng phải chịu trách nhiệm quét dọn vệ sinh. Đêm qua liền tiếp vào Trần Lệ Hoa thông chi, lúc này mới sáng sớm liền cùng bọn nhỏ dẫn châu đi thả. Hiện tại khắp nơi đều là cỏ, cũng không cần đem cỏ cắt trở về lại uy. Những cái kia bị cắt trở về cỏ xanh cũng sẽ bị phơi khô, chờ đến mùa đông không có cỏ thời điểm, lại chắt nát cho ăn gia súc. Hiện tại châu trong giảm khắp nơi đều là gia súc phân và nước tiểu, ở vào tình thế như vậy, những này lớn gia súc là sẽ xảy ra bệnh. Thời đại này lớn gia súc, thế nhưng là so với người đều bị giá. Hoàng lão đầu tìm tới Trần Lệ Hoa, không biết Trần Lệ Hoa là nói như thế nào, hắn cuối cùng đồng ý đợi đến đồng ca thống kê công điểm thời điểm, nhìn thấy hiểu biết mới thành công điểm đều tại 4-5 phần dáng vẻ, nàng không có cảm thấy có cái gì, các nàng vừa xuống nông thôn thời điểm cũng là như thế này. Nhưng nhìn thấy Lâm Dương công điểm chỉ có 2 điểm, nàng thật không nín được cười. Nhìn thấy cái tên này, nàng cũng không có hướng nơi khác nghĩ, chỉ cho là sẽ là một cái trùng tên. Đợi đến nàng về nhà, Hạ Vân Thiên đã chuẩn bị chút thức ăn. Bây giờ thời tiết nóng bức, không quá thích hợp ăn hầm đồ ăn. Hạ Vân Thiên chuyên môn chuẩn bị rau trộn thịt bò còn có dưa leo chờ chút thức ăn, hắn ngay cả rượu đế đều không uống, uống cũng là nước trái cây. Ban đêm lúc ăn cơm, Đồng Ca đem Lâm Dương chỉ lấy được, hai công điểm sự tình đương trò cười nói ra. Hạ Vân Thiên nghe xong cũng có chút hiếu kỳ, Trần Lệ Hoa đến tột cùng cho tiểu tử này an bài công việc gì, tại sao có thể có hai công điểm xuất hiện? Chính là bọn nhỏ, bình thường một ngày cũng có thể cầm tới 4 công điểm, là công việc gì để một người trưởng thành chỉ lấy được 2 công điểm? Hạ Vân Thiên quyết định, chờ nhìn thấy Trần Lệ Hoa thời điểm hỏi một chút, là công việc gì có thể để cho tiểu tử này đánh vỡ Khấu Sơn chuẩn công điểm ghi chép. Đoán chừng cái kỷ lục này, về sau có thể đánh vỡ cũng không nhiều. Thời gian chậm rãi trôi qua, thanh niên trí thức điểm bên này cũng khôi phục bình thường. Vì để cho những này thanh niên trí thức có thể thuận lợi sinh tồn, đại đội bộ còn cho bọn hắn mỗi người cho mượn 50 cân lương thực. Những này thanh niên trí thức tại Hạ Hương trước đó, căn cứ địa phương khác biệt, còn nhận lấy một bộ phận tương đương khả quan phí tổn. Số tiền này là cho bọn hắn đặt mua xuống nông thôn dùng vật phẩm. Rất nhiều thanh niên trí thức đều đem những này tiền giấu đi, cũng có một chút không nhận đãi kiến thanh niên trí thức, bị ra vơ vét đi một bộ phận. Có số tiền này, bọn hắn đến xuống nông thôn địa phương cũng không sẽ chết đói. Có dân phong không địa phương tốt, các thôn dân sẽ còn liên hợp lại, trực tiếp đoạt thanh niên trí thức nhóm đồ vật. Những này bị cướp thanh niên trí thức, không dám phản kháng cũng chỉ có thể tự nhận không may. Chương 392, gấu ẩn hiện chương 392, gấu ẩn hiện cũng may Khấu Sơn chuẩn thôn dân không có làm như thế, bọn hắn mặc dù dân phong lưu hãn, lại cũng không dám làm ra giật đổ sự tình. Trần Lệ Hoa cũng không cho phép xảy ra chuyện như vậy, hắn biết cướp bóc thế nhưng là trọng tội, một khi ngồi vững ăn súng cũng có thể. Thời gian chậm rãi trôi qua, Thương An lĩnh địa khu nhiệt độ phảng phất trong vòng một đêm giảm xuống thật nhiều. Rất nhiều người không thích ứng loại biến hóa này, đều xuất hiện cảm mạo hiện tượng. Hạ Vân Tiên một nhà đều không có cảm mạo, bọn hắn bình thường ăn liền tương đối tốt, thân thể tự nhiên sức chống cự cũng tốt. Lại thêm hắn thỉnh thoảng tại trong thức ăn thêm một chút dược liệu, Đồng Ca, Đồng Giao 2 tỷ bội tố chất thân thể vẫn là rất tốt. Các thôn dân sau khi bị cảm, đều có một bộ trị liệu của mình phương pháp. Chính là dùng gừng, hành cần chịu nước uống vào, có điều kiện thêm một chút đường đỏ, không có điều kiện liền trực tiếp uống. Phương pháp này xem như một cái phương thuốc dân gian, người không có bệnh cũng có thể uống. Sử dụng đồ vật cũng đều là thông thường, thôn dân gia cũng rất dễ dàng tìm tới. Mắt thấy là phải đến ngày mùa thu hoạch thời điểm, Trần Lệ Hoa lại bắt đầu vì ngày mùa thu hoạch công việc phát sầu. Trong ruộng thế nhưng là Khấu Sơn chuẩn bách tính hy vọng sống sót, nhất định phải an toàn nhập kho mới tốt. Trước mấy ngày, có thôn dân tại đồng ruộng phụ cận phát hiện gấu dấu chân còn có lông tóc. Trải qua làng bên trong giả thợ săn Thái Phúc Thuận thăm dò, đây đúng là gấu đen dấu vết lưu lại. Ngày mùa thu hoạch không lâu về sau, liền muốn đi vào mùa đông. Hiện tại gấu đen cũng đang nhanh chóng ăn, bọn chúng vì càng đại nạn hơn độ chứa được năng lượng, ăn đại đa số đồ ăn chính là thức ăn chay. Trên núi lúc này mặc dù đồ ăn cũng tương đối phong phú, nhưng cũng không có bách tính loại hơn nhiều. Cái này nếu là tìm tới một mảnh ngọc mễ, gấu đen là có thể đem mình một mùa đông mỡ tất cả đều chuẩn bị xong. Bắp ngô chuyển hóa suất mặc dù thấp, nhưng không chịu nổi cái đồ chơi này có thể ăn. Rất nhiều dã gia súc ăn cái gì, không phải toàn bộ muốn ăn xong, thường thường đều là ăn tốt nhất kia bộ phận, bị bọn chúng phá đi càng nhiều. Xuất hiện gấu đen, Trần Lệ Hoa biết Thái Phú Thuận không đối phó được. Chưa từng nghe nói hắn đánh qua gấu đen cái đồ chơi này, lại thêm tuổi của hắn lớn, cũng không có thể lực cùng tinh lực. Gấu đen thế nhưng là Hương An lĩnh bên trong đỉnh cấp loài săn mồi, cũng không phải cái gì người đều có thể đánh. Gia hỏa này da dày thịt béo, bình thường thợ săn thật rất khó đánh. Thợ săn càn quét băng đẳng gấu, đều là thừa dịp mùa đông gấu đen ngồi xổm kho từ thời điểm, khi đó tiến vào ngủ đông trong lúc đó gấu đen vừa tỉnh lại đầu góc còn không thanh tỉnh, dễ dàng bị đánh đến. Bình thường gấu đen thế nhưng là rất cảnh giác, khứu giác của bọn chúng so chó mạnh gấp bội. Nhìn như thân thể của kịch, tràn đầy lực bộc phát. Trần Lệ Hoa tìm được Hạ Vân Tiên ra, đem gấu đen ẩn hiện sự tình nói một lần. Hạ Vân Tiên nhíu mày, càn quét băng đảng gấu không phải việc khó gì, khó được là thế nào xác định vị trí của nó. Hiện tại bắp ngô còn không có thu, kia một mảnh ruộng đồng xanh tươi chính là thiên nhiên bảo hộ nơi trốn. Gấu đen ở bên trong không có chuyện, người nếu là tiến vào cũng không nhìn thấy bao xa. Hạ Vân Thiên đi theo Trần Lệ Hoa, mang theo mấy cái dân binh đi vào đồng ruộng phía trước. Cái này một mảnh phát hiện gấu đen dấu chân, hắn để tất cả thôn dân không muốn tới nơi này. Lương thực là rất trọng yếu, nhưng cũng không thể để thôn dân bạch bạch mất mạng. Có súng thợ săn cũng không thể cam đoan mình tuyệt đối an toàn, chớ nói chi là những thôn dân này. Bọn hắn gặp được gấu đen kết quả tốt nhất chính là lưu lại toàn thây, vật khí không tốt cũng không biết thiếu chỗ gì. Hiện tại không xác định ra hỏa này có phải hay không trốn ở thanh trong màn lụa, đoán chừng nó đã đi, chí ít vạn lý không có mở lời. Cũng có thể là nơi này hương vị quá tạm, để nó đã mất đi gấu đen mùi. Dùng nhánh cây làm thành kẹp, đem một cái pháo kẹp kẹp lấy. Để một cái dân binh nhóm lửa ngoài nổ, đem cái này pháo kẹp kẹp lấy ném vào thanh trong màn lụa. Lúc này pháo kẹp chế tác rất là không quy phạm. Dùng hắc hỏa dược mặc dù uy lực không lớn, nhưng chúng nó ngòi nổ thời gian cũng không chế không tốt, cực kỳ dễ dàng sớm dẫn bạo. Đem pháo kép ném vào ruộng đồng xanh tươi bên trong, liền nghe đến oanh, kết hai đạo tiếng vang, tiếp lấy liền hù dọa mấy con phi điểu. Trên mặt đất có không có động vật chạy qua cũng không biết, chim ngược lại là có không ít, trong đó thuộc chim sẻ nhiều nhất. Trần Lệ Hoa nhíu mày, nhiều như vậy chim hắn cũng không có cách nào. Như thế đại Hương An lĩnh khắp nơi đều là loài chim nhà, căn bản là đánh không hết. các đại nhân cũng không yêu đánh cái đồ chơi này, bọn hắn mỗi ngày vội vàng kiếm công điểm nuôi gia đình, ai có phần này nhàn tâm. Trong thôn một chút hải tử ngược lại là thỉnh thoảng đánh mấy cái đánh bữa ăn ngon, thế nhưng là bọn hắn vũ khí trong tay chính là ná cao su. Có đôi khi bận bịu sống một ngày, liền đánh tới mấy cái, còn không chống đỡ được bọn hắn tiêu hao bánh ngô. Điểm hơn 10 pháo kép, đều không có nhìn thấy gấu đen tung tích. Hạ Vân Thiên nhún vai nói ra, "Trần ca, đoán chừng gấu đen kia đã rời đi, hoặc là hôm nay liền không đến. Để dân binh cầm thương còn có pháo thủ ở chỗ này, trong đất sống vẫn là phải làm." Hắn nhìn một chút, ngọc mễ phía dưới cỏ đều dài không ít. Đoán chừng trong khoảng thời gian này đều không người nào dám qua tới nhổ cỏ, bằng không tuyệt đối không thể có thể trở lên nhiều như vậy. Trần Lệ Hoa nhìn một chút bắp ngô đồng tử, cuối cùng nói ra, "Được rồi, đang chờ hơn 10 ngày à, chờ đem những này bắp ngô đồng tử dẹp xong lại nói." Không có tìm được gấu đen, Hạ Vân Thiên liền rời đi. Hắn cũng không cầm làng bên trong đến công điểm, không cần thiết giúp đỡ làng đứng gác. Cân nhắc đến đồng ca còn muốn tại đồng ruộng nơi này, hắn để 4 con chó săn canh giữ ở đồng ca phụ cận, còn đem một cây súng 54 giao cho đồng ca, thời khắc mấu chốt có thể tự vệ. Hắn cho đồng ca kia cây súng 54 là xưởng sắt thép phối cho hắn. Thanh thương này có thân phận hợp pháp, mặc dù giao cho người khác sử dụng không hợp pháp, nhưng chỉ cần không phải giết người vấn đề, cái này đều không phải là đại sự. Đồng ca tại nông trong ruộng cũng không cần làm việc, mang theo mũ rơm nhìn xem các thôn dân làm việc liền có thể, nếu không nàng cái thôn này kế toán không phải bạch làm à. Chính là đến ngày mùa thu hoạch thời điểm, đồng ca cũng không cần làm việc. Nàng là đại đội kế toán, chỉ cần đem ghi điểm biên đưa tới công điểm thẩm tra đối chiếu tốt là được rồi. Có chút thôn dân có ý kiến, nhưng cũng là chuyện không có cách nào khác. Bọn hắn bình thường ngay cả tên của mình đều biết không tốt, muốn làm kế toán cũng không ai muốn. Một chút thanh niên trí thức cũng nghĩ cạnh tranh thôn kế toán vị trí, nhưng tất cả đều bị Trần Lệ Hoa bác bỏ rơi. Nói đùa cái gì, bọn hắn chẳng lẽ không biết thân phận của mình, là tới đón thụ bần hạ trung nông tài giáo dục nha. Những cái kia thanh niên trí thức hộ tịch là tại Khấu Sơn Chân, nhưng chỉ cần có cơ hội bọn hắn vẫn là sẽ rời đi. Bọn hắn nói cho cùng, cùng Khấu Sơn Chân ở giữa không có bao nhiêu tình cảm, rời đi nơi này không bao lâu liền sẽ đem nơi này lãng quên rơi. Đồng ca cùng thân phận của bọn hắn còn không giống. Nàng không chỉ có hộ tịch ngụ lại tại Khấu Sơn Chân, còn gả cho Hạ Vân Thiên, nàng chính là Khấu Sơn Chân người. Cùng những cái kia gả tới nàng dâu, ai cũng sẽ không để ý ngươi trước kia nhà mẹ đẻ ở nơi nào, nàng hiện tại chính là Khấu Sơn Chân người, đây là tất cả thôn dân đều công nhận. Hiện tại các thôn dân nâng lên đồng ca, cũng không phải là cái gì đồng thanh niên trí thức, mà là Vân Thiên nàng dâu cái gì, đây chính là các thôn dân đối nàng tán thành. Hạ Vân Thiên sau khi về nhà, liền nghĩ giải quyết như thế nào con gấu đen này vấn đề. Hiện tại chủ yếu nhất chính là tìm tới con gấu đen này, không phải lại nhiều chuẩn bị cũng là không tốt. Hiện tại trong núi rừng có cây tươi tốt, không phải tốt nhất lên núi thời gian. Chỉ có thể dùng ngốc nhất phương pháp, ôm cây đợi thỏ, hy vọng con gấu đen này nếm đến ngon ngọt sẽ lần nữa xuống núi. Chương 393, tươi bắp nô, không may hải tử. Chương 393, tươi bắp nô, không may hải tử. Ban ngày nhìn thấy trong ruộng non bắp nô, Hạ Vân Tiên liền có chút muốn ăn. Hắn đương nhiên sẽ không đi động trong ruộng những cái kia là làng bên trong tài sản, động là trọng phạm sai. Còn có một chút chính là, hắn nhìn có chút không lên trong ruộng những cái kia bắp nô. Hiện tại hạt giống đều lúc trước lưu lại bản địa hạt giống, mặc dù thích ứng nơi đó hoàn cảnh, nhưng sản lượng cùng cái đầu phải kém hơn một chút. Không gian của hắn bên trong có vô số tươi bắp nô, đương nhiên sẽ không coi trọng những thứ này. Trong không gian bắp nô vô luận là cái đầu vẫn là khẩu vị, đều muốn so Khấu Sơn Chân loại những cái kia mạnh lên không ít. Đợi đến sắp lúc ăn cơm tối, hắn xuất ra hơn 10 tươi bắp nô, lưu lại 3 cái không có lột ra, còn lại lột ra dọn dẹp sạch sẽ, đặt ở trong nồi lớn dùng nước nấu bên trên. 3 cái kia không có lột ra, trực tiếp đặt ở lò trong hố dùng thiêu đốt nhánh cây chôn xuống. Tương đối nấu bắp nô, Hạ Vân Tiên cảm thấy nướng bắp nô càng ăn ngon hơn. Có không ít đồ vật, cảm giác bắt đầu nướng càng thêm có hương vị. Tỷ như khoai lang, khoai tây, bắt đầu nướng liền so nước nấu ăn ngon, thậm chí loại thịt bắt đầu nướng cũng là có một phong vị khác. Tươi bắp ngô đặc biệt dễ dàng quen, nhất là nướng bắp ngô thời điểm, đừng nhìn cách một lớp ra, cũng không thể nướng thời gian quá lâu. Ngay tại bắp ngô đã nướng chín không lâu, đầu tiên là đồng dao trở về, xem ra bọn nhỏ đã tan học. Đến trời đã tối thời điểm, đồng ca mới mang theo 4 con chó săn trở về. Nàng muốn đem ghi điểm biên báo lên công điểm tiến hành tập hợp, trở về thời gian tự nhiên muốn so tan tầm người ban đêm một chút. Đây cũng là đại đội các cán bộ trách nhiệm, bao quát Trần Lệ Hoa cũng muốn chờ công cụ tất cả đều nhập kho mới có thể trở về nhà. Nhìn thấy trên bàn bắp nô, đồng ca có chút chần chờ mà hỏi, Vân Thiên, cái này không phải là trong ruộng bắp nô đi. Nàng hôm nay là nhìn thấy Hạ Vân Thiên đi trong ruộng, cái này mới có nghi vấn. Hạ Vân Thiên cười nói, ngươi nhìn trong ruộng bắp nô có ta cái này lớn sao, đây là ta từ bằng hữu nơi đó lấy được. Hắn biết 2 tỷ mội đã biết hắn cùng chợ đen có liên hệ, xuất ra cái gì không tốt giải thích đồ vật, liền sẽ nói thắc là từ bằng hữu nơi đó lấy được. 2 tỷ mội sẽ chỉ coi là, hắn người bạn kia chính là chợ đen người. Các nàng cũng chưa từng đi chợ đen, đối với chợ đen ấn tượng đầu tiên chính là bên trong cái gì đều có thể mua được. Đồng ca thường xuyên tại ruộng đồng phụ cận, nhìn xem để lên bàn mặt bắp nô, so ruộng đồng còn lớn hơn. Mà lại cái đầu tương đối đều, không giống như là trong ruộng sinh ra. Không phải trong ruộng không có như thế đại bắp nô, mà là muốn tìm được lớn như vậy, đoán chừng toàn bộ ngọc mễ cộng lại cũng không có bao nhiêu. 3 người đã ăn xong cái này đống nhiên tương đối làm bữa tối, tươi mới bắp nô, để 2 tỷ bội đều ăn không ít. 3 cây nướng đen nhánh bắp nô, cũng nhận 2 tỷ bội hoan nên. Ngay từ đầu 2 tỷ bội còn không dám ăn. Chờ Hạ Vân Thiên đem đốt hắc bắp nô ra lột bỏ đến, lộ ra bên trong mang theo tiêu mùi thơm bắp nô. 2 tỷ bội ăn một miếng liền đem toàn bộ bắp nô đều cướp đi, kết quả ăn xong bắp nô về sau, trên mặt của 2 người đều lau một tầng đen xám. Hạ Vân Thiên nhìn thấy 2 tỷ bội tiểu hắc kiểm, cười không được, kết quả hắn cũng bị hai tỷ bội lau một mặt xám. Cuối cùng ba người cười ha ha, phảng phất ba cái kẻ ngu đồng dạng. Ăn cơm tối xong, hai tỷ bội cầm quần áo đi rửa mặt, lưu lại Hạ Vân Thiên một người thu thập tàn cuộc. Hôm nay cũng không có cái gì thu thập, cơ bản ăn hết tất cả. Hắn đem dưới thân bắp nô ra còn có bắp nô tâm, tất cả đều cầm tới hoa lô phòng, ném vào lòng lò bên trong tiêu hủy. Những vật này mặc dù không phải từ làng bên trong trộm đến, nhưng là nếu như bị người hữu tâm nhìn thấy cũng không tốt giải thích. Nhà khác đều không có tươi bắp nô, ngươi từ đâu tới? Chẳng lẽ muốn nói cho bọn hắn biết là từ chợ đen lấy được? Chợ đen phần lớn người đều biết cũng đi qua, nhưng là không ai sẽ trắng trợn nói ra. Thời gian lại qua mấy ngày, cuối cùng đã tới ngày mùa thu hoạch thời điểm. Vì để cho đồng dao ở nhà nghỉ ngơi, Hạ Vân Thiên lại một lần đem con la bán, để nó thay thế bắt đầu làm việc. Có chút thôn dân mặc dù có chút nói nhảm, lại cũng không dám nói ra. Trước kia có người ngay trước mặt Trần Lệ Hoa để cập qua, bị Trần Lệ Hoa vểnh lên trở về, nhà ngươi nếu là có gia súc, cũng có thể thay thế bắt đầu làm việc. Ngày mùa thu hoạch thời điểm, lần nữa phát hiện gấu đen dấu chân. Xem ra con gấu đen này không có đi xa, liền tại phụ cận trong núi. Trần Lệ Hoa sợ hãi xuất hiện đả thương người tình huống, chỉ có thể mời Hạ Vân Tiên ra đến giúp đỡ. Không có chuyện gì Hạ Vân Tiên, đành phải mang theo mấy cái dân binh tại ruộng đồng bên cạnh tuần tra. Tại ngày mùa thu hoạch đội ngũ bên trong, Hạ Vân Tiên thấy được Lâm Dương. Gia hỏa này so vừa tới thời điểm đen không chỉ một độ, xem ra trong khoảng thời gian này bị Trần Lệ Hoa giày vò không nhẹ. Trần Lệ Hoa xác thực cũng không có nương tay, không ngừng an bài cho hắn công việc. Chỉ cần không làm xong liền trực tiếp trụ công điểm, mà không phải giống những thôn dân khác như thế còn muốn cân nhắc có thể hay không nuôi sống chính mình. Trần Lệ Hoa mục đích cuối cùng nhất là để gia hỏa này mình đưa ra rời đi. Nhưng gia hỏa này không biết là cái nào gân dựng sai, vẫn nghỉ lại khấu sơn chuẩn không đi. Hắn còn không có từ làng bên trong mượn qua lương thực, mỗi khi lương thực không đủ ăn thời điểm, luôn có thể xuất ra lương phiếu đổi lương. Trần Lệ Hoa gặp qua những ngày lương phiếu, tất cả đều là cả nước lương phiếu, không phải địa phương lương phiếu. Mặc dù hai loại lương phiếu mệnh giá giá cả, nhưng ở giao dịch thời điểm, cả nước lương phiếu ngầm thừa nhận giá cả muốn so địa phương lương phiếu mắc hơn một chút. Đã sớm biết tiểu tử này gia đình không đơn giản, không nghĩ tới còn đưa hắn nhiều như vậy lương phiếu. Từ khi hắn đi vào khấu sơn chuẩn về sau, mỗi một lần người phát thư đi vào làng bên trong, đều sẽ mang đến cho hắn thư tín còn có bao khóa đơn. Làng bên trong chỉ cần có xe bò tiến về công xã, hắn liền sẽ cùng theo đi, trở về đều có thể mang về không ít đồ vật. Trần Lệ Hoa muốn để gia hỏa này mình rời đi kế hoạch, cũng chỉ có thể hết hiệu lực. Lâm Dương vừa tới thời điểm hai tay trống trơn, hiện tại mấy tháng trôi qua, đã biến thành gia sản nhiều nhất thanh niên trí thức. Hôm nay hắn được an bài công việc là đi gồng gánh, hắn cùng người khác còn không giống, Trần Lệ Hoa để hắn chọn đầy 1000 cân mới tính 10 cái công điểm, không phải chỉ có thể 100 cân tính một phần. Lâm Dương tại không đói chết tình huống dưới, đương nhiên sẽ không chọn đầy. Mỗi lần đều là giả cái 2-30 cân ý tứ một chút, Trần Lệ Hoa cũng không thúc giục, dù sao thuộc về hắn 1000 cân bắp ngô đã đơn độc để ở một bên. Lâm Dương làm một hồi, cảm thấy có chút mệt mỏi, hắn nhìn một chút xung quanh còn đang làm việc người. Khinh thường cười cười, hắn chạy đến đồng ruộng phụ cận lùm cây bên cạnh nghỉ ngơi, nơi này cũng không lo lắng người khác nhìn thấy hắn. Dù sao ra sẽ không định giờ cho hắn gửi đến lương phiếu cùng tiền, hắn cũng tìm được Hồng Kỳ công xã chợ đen vị trí, tự nhiên không lo lắng không thể nuôi sống mình, hắn còn tính toán đợi ngày mùa thu hoạch kết thúc liền bắt đầu lập nhà, đóng một bộ so Hạ Vân Tiên nhà còn tốt hơn phòng ở ngay tại Lâm Dương trốn đi lười biếng thời điểm, sau lưng hắn cách đó không xa lùm cây bên trong truyền đến tiếng vang. Lâm Dương quay đầu nhìn lại, liền thấy cách mình mấy chục mét địa phương có cái đen xì đồ vật. Hắn lần thứ nhất nhìn thấy cái đồ chơi này, tự nhiên không có nhận ra là cái gì. Gia hỏa này cũng có chút ốc, không có nhận ra còn muốn tiến lên nhìn xem là thứ đồ gì. Đối diện hắc gia hỏa nhìn thấy hai cước thú không chạy còn hướng mình đi tới, vui vẻ nối rộng ra miệng rộng, lộ ra bén nhọn răng. Nhìn thấy cái này miệng đầy răng nanh, Lâm Dương một nháy mắt liền minh bạch gia hỏa này là ăn thịt, hắn má ơi nhất thành quay đầu liền chạy. Chương 394, đánh chết gấu đen. Chương 394, đánh chết gấu đen. Cái này hắc gia hỏa tự nhiên là đầu kia ăn bụng khấu sơn chuẩn bắp ngô gấu đen. Gia hỏa này lúc đầu đang ngủ, nghe được trong ruộng thanh âm tới xem xét tình huống. Tại gấu đen trong mắt, kia một mảnh ngọc mễ đã là đồ vật của mình. Còn không thấy được ngọc mễ tình huống, kết quả ngửi thấy hai cước thú hương vị. Cái này ngu xuẩn hai cước thú mắt thấy là phải đưa tới cửa, kết quả còn quay đầu chạy. Có chút hoảng hốt chạy bừa Lâm Dương, không có thấy rõ ràng con đường phía trước. Một cước đạp hụt từ trên sườn núi lăn xuống dưới, lúc này cũng không phải là hắn muốn ngừng liền có thể dừng lại. Cũng chính là như thế lăn một vòng, kéo ra Lâm Dương cùng gấu đen ở giữa khoảng cách. Gấu đen mắt thấy tới tay hai cước thú chạy, tự nhiên không chịu bỏ qua. Phẫn nộ phát ra vài tiếng khanh, khanh gào ghét, chính là tiếng gầm gừ của nó âm, kinh động đến đồng ruộng bên trong làm việc người, còn có Hạ Vân Thiên dẫn đầu đội tuần tra. Hạ Vân Thiên phán đoán một chút phương hướng, nhanh chóng hướng về ngọc mễ bên này chạy tới. Bên này làm việc thôn dân, doa đến tất cả đều chạy đi. Sinh hoạt tại vùng núi phụ cận, tự nhiên nghe qua gấu đen thanh âm còn có liên quan tới nó một chút truyền thuyết. Tỷ như gấu đen thích ăn sống vật sống, một bên ăn một bên nghe con mồi tiếng kêu thảm thiết, gấu đen sẽ giả dạng là người, dù hoặc con mồi vân vân. Mặc kệ những cái này truyền thuyết là thật là giả, hàng năm chết ở trong tay nó nhân loại. Gần với chết tại giá heo, có thể thấy được giá hỏa này đối với nhân loại tổn thương. Nếu là không có năng lực tự vệ nhất định, vẫn là rời xa một chút tương đối tốt. Có chút thợ săn đều sẽ thất thủ, chớ nói chi là bọn hắn những người bình thường này. Lúc này chính là gấu đen mập lên thời điểm, nếu ai chậm trễ giá hỏa này mập lên, gấu đen liền sẽ đem bọn hắn ăn hết biến thành mình mỡ. Lăn đến chân núi Lâm Dương, nhìn thấy nhiều như vậy thôn dân đều chạy, chính là có ngốc cũng biết sau lưng hắc giá hỏa không dễ trọng. Nếu không nói tiềm lực của con người là vô tận, giá hỏa này chịu đựng thân thể đau đớn, đứng lên liền chạy, không còn có trước đó cả lơ phất phơ dáng vẻ. Gia hỏa này lại kích phát tiềm lực, cũng là một cái yếu gà. Rất nhanh liền bị phẫn nộ gấu đen đuổi kịp, gấu đen nhấc từ bản thân chân trước, một chảo chộp vào cái mông của hắn bên trên. Lâm Dương a một tiếng hét thảm, nằm sấp ngã trên mặt đất. Lúc này, Hạ Vân Thiên vừa bắn tới, mắt thấy Lâm Dương liền muốn mệnh tang gấu miệng, hắn bưng 5-6 thước súng máy bán tự động đánh ra một viên đạn. Bởi vì khoảng cách còn có vội vàng nổ súng, hắn một thương này không có đánh trúng gấu đen yếu hại. Từ trên da đầu của nó xoát tới, gấu đen cảm nhận được khí tức nguy hiểm, không có để ý trên đất Lâm Dương, quay đầu liền chạy. Gấu đen cái này quay người lại, tất cả yếu hại toàn bộ bị che kín, muốn một thương giết chết gia hỏa này tuyệt đối là không thể nào. Nếu là nhiều bắn vài phát súng, liền bị da gấu đập nát. Gia hỏa này một thân đều là bảo vật, nhưng ngoại trừ mật gấu bên ngoài, còn lại cũng chính là da gấu đáng tiền nhất. Hạ Vân Thiên không có thu thương, mà là nhanh chóng rút ngắn mình cùng gấu đen ở giữa khoảng cách. Gấu đen không biết phía sau có người đuổi tới, hắn đã đi tới dốc núi bên cạnh chuẩn bị leo đi lên. Nửa người trên của nó đứng thẳng lên chuẩn bị trèo lên trên, cả cái hót tất cả đều lộ ra. Hạ Vân Thiên nắm lấy cơ hội, tại nó liền muốn lên đi thời điểm, thương trong tay đánh ra một viên đạn. Cái này viên đạn là hắn sớm nhắm chuẩn, chính xác từ gấu đen cái hót đánh đi vào. 7.62mm đạn xoắn nát gấu đen đại não, nó nửa ghé vào trên sườn núi không có khí tức. Hạ Vân Thiên chậm rãi tới gần gấu đen, cái đồ chơi này sinh mệnh lực thế nhưng là rất ngoan cường, ai biết có thể hay không giả chết chuẩn bị âm mình một chút. Con gấu đen này đại não đều nát, tự nhiên là chết không thể chết lại. Hắn trước tiên xuất ra đòn đao, đem gấu đen phần bụng phá bỡ, đem bên trong mật gấu đem ra. Không nghĩ tới chính là, đây là một viên kim gan. Cái này tại mùa này thế nhưng là rất ít gặp, liên quan tới mật gấu phẩm chất, đến bây giờ đều không có một cái nào làm sao hình thành chuẩn xác mà nói pháp. Có người nói là căn cứ trên trời mặt trăng âm tình tròn khuyết hình thành tốt xấu, cũng có người nói là nhìn gấu bị giết chết phẫn nộ giá trị vân vân. Cũng là bởi vì thuyết pháp này, có thợ săn tại móc gấu kho từ thời điểm, cố ý khích giận gấu đen. Phương pháp như vậy, làm không cẩn thận sẽ đem mình đều hại chết. Hạ Vân Tiên đem mật gấu đánh một cái kết, phòng ngừa bên trong mật chảy ra. Tiếp lấy liền đem cái này mật gấu thu vào không gian, viên này mật gấu là đồ vật của mình, ai đến hắn cũng là mình. Vừa đem mật gấu thu lại, chỉ thấy nơi xa chạy tới không ít người. Trong tay của bọn hắn tất cả đều cầm thương. Nhìn tình huống hẳn là nghe được tiếng súng tới xem xét tình huống. Trần Lệ Hoa cũng tại trong những người này, nhìn thấy gấu đen miệng vết thương ở bụng, hắn biết mật gấu đã bị Hạ Vân Thiên lấy đi. Đây là hắn mời Hạ Vân Thiên qua đến giúp đỡ liền đã nói xong, chỉ cần đánh tới gấu đen, mật gấu chính là hắn. Gấu đen còn lại những vật này, tất cả đều là làng bên trong. Căn cứ ngọc mễ dấu vết lưu lại, gia hỏa này chịu không ít bắt nô, hiện tại vừa vặn lưu lại cái này một thân thịt mỡ thương nợ. Ngay tại Trần Lệ Hoa an bài dân binh đem gấu đen nhấc về làng thời điểm, một tiếng hét thảm hấp dẫn mọi người chú ý, nguyên lai là nằm rạp trên mặt đất Lâm Dương nhíu động, hắn cái này khẽ động. Trần Lệ Hoa mới chú ý tới, chạy tới xem xét Lâm Dương trên thân, trừ bỏ bị bụi cây chảy thương địa phương, chính là trên mông chịu gấu đen một chảo. Nhìn hắn vết thương, Trần Lệ Hoa biết làng bên trong không có cách nào xử lý. Hắn đi vào Hạ Vân Thiên bên người, nói ra: "Vân Thiên, đem ngươi xe la chạy tới, tiểu tử này cần đưa đến công xã bệnh viện xử lý, hắn cũng không thể chết tại làng bên trong." Hạ Vân Thiên cũng không nói gì, tìm tới chính đang làm việc con la, dắt đi qua. Lúc này, Lâm Dương một mực tại hô đau, làm cho mấy cái dân binh cũng không dám đụng hắn. Nhìn thấy cái này người chuyên gây họa dạng này, Hạ Vân Thiên tức giận nói: "Ngươi là mình đi lên, vẫn là chờ chết ở đây." Trần Lệ Hoa thế nhưng là biết Hạ Vân Thiên tính tình, mặc kệ chuyện của hắn, tiểu tử này thật sẽ bỏ gánh không làm. Hắn cho một bên dân binh ngáy mắt, mấy cái dân binh giơ lên nằm rạp trên mặt đất Lâm Dương liền nhét vào xe la bên trên. Hạ Vân Thiên vội vàng xe la, trên xe nằm sấp Lâm Dương cùng Trần Lệ Hoa, hướng về công xã phương hướng đi đến. Đầu kia gấu đều là làng bên trong đồ vật, liền để làng bên trong tự mình xử lý. Mang theo Trần Lệ Hoa, chủ yếu chính là để hắn chân chạy. Ai bảo hắn là đại đội trưởng đâu? Lâm Dương cùng mình không quen không biết, liền là chết cũng không ảnh hưởng tới chính mình. Đương xe la đuổi tới Hồng Kỳ công xã bệnh viện thời điểm, Trần Lệ Hoa để Hạ Vân Thiên cùng một chỗ hỗ trợ đem người mang tới đi. Hạ Vân Thiên nhìn xem kêu rên một đường vẫn là trung khí 10 phần Lâm Dương, cái này xem xét bình thường cơm nước liền không kém, máu chảy một đường đều không có ngất đi. Hạ Vân Thiên để Trần Lệ Hoa tránh ra, Trần Lệ Hoa coi là Hạ Vân Thiên muốn ôm Lâm Dương thời điểm. Hắn bắt lấy Lâm Dương ngay lưng, nhẹ nhõm liền đem người nhấc lên. Trần Lệ Hoa lấy làm kinh hãi, đây chính là hơn 100 cân người, dạng này dẫn theo thật không có vấn đề mà. Bọn hắn cái này đặc thù tổ hợp, rất nhanh liền đưa tới bệnh viện nhân viên bảo vệ chú ý, đặc biệt là Hạ Vân Thiên trên thân còn đeo một khẩu súng, lập tức có người tới xem xét. Trần Lệ Hoa lập tức giải thích, hai người mình là Khấu Sơn chuyên đội sản xuất dài cùng dân binh đội trưởng, thu bắc ngô thời điểm gặp gấu đen tập kích, thanh niên trí thức tụ thường, lúc này mới đem người đưa tới. Chương 395, Lý Hùng đưa tiền. Chương 395, Lý Hùng đưa tiền. Nghe được là có người thụ thường, đang nhìn Hạ Vân Thiên trong tay thương binh, bệnh viện nhân viên bảo vệ khẽ miệng giật một cái, hắn còn là lần đầu tiên gặp dạng này đưa thương binh. Nhưng ở bệnh viện làm lâu như vậy, hắn vẫn là biết lưu trình, lập tức để cho người nhắc đến cáng cứu thương, để Hạ Vân Thiên đem người thả ở phía trên. Thời đại này bác sĩ thật xứng đáng thiên sứ áo trắng xưng hào, vô luận có tiền hay không đều sẽ trước bảo trụ bệnh nhân mạng nhỏ. Đã đem người đưa đến, Hạ Vân Thiên liền chuẩn bị đi trở về. Không phải về đi làm việc, mà là không thích bệnh viện hương vị, ai biết nơi này có bao nhiêu virus. Cùng Trần Lệ Hoa nói một lần, hắn ngăn lại nói: "Vân Thiên, ngươi lúc này đi ta một người chống đỡ không được à?" Hạ Vân Thiên tức giận nói: "Ta cũng không phải cha hắn, còn phải ở lại chỗ này chiếu cố hắn. Ngươi muốn ở lại cứ ở lại xuống đây đi. Nói không chừng làng bên trong không chỉ một đầu gấu đâu." Đây chỉ là Hạ Vân Thiên một câu nói đùa, Trần Lệ Hoa lại nghe một lượt buồn. "Đúng vậy à, ai cũng không thể nói Khấu Sơn chuẩn cũng chỉ có một đầu gấu, chính là lợn rừng xuống núi cũng đủ là người ở bên trong uống một bình. Cuối cùng, Trần Lệ Hoa quyết định mình lưu lại. Tiền chữa trị dùng còn chưa giao, không có khả năng hai người đều rời đi. Hạ Vân Tiên vội vàng xe la đi ra công xã, nhìn chung quanh không có người nào, liền đem xe la thu vào không gian, dùng nước mình dọn dẹp một lần. Lâm Dương gia hỏa này thương tổn là cái mông, nơi đó thịt máu châu ít, lưu máu ngược lại cũng không phải rất nhiều. Thanh lý xong xe la, chính hắn liền rời đi không gian, hướng về Khấu Sơn chuẩn đi đến. Nhanh đến làng thời điểm, liền đem xe la phong xuất. Lúc này xe la đã làm, lại có thể rõ ràng nhìn ra dùng nước thanh tẩy qua vết tích. Hắn cũng không có coi là chuyện đáng kể, vội vàng xe trực tiếp liền trở về nhà. Tốt về sau, hắn xuất ra quần áo tiến vào ba lô phòng. Đi bệnh viện một chuyến, không biết có hay không nhiễm đến virus, vẫn là toàn bộ thanh tẩy một lần. Tẩy xong một cái tắm nước nóng, lại đem đổi lại quần áo tăng thêm nước sôi ngâm. Thu thập xong về sau, lúc này mới cùng để ở nhà đồng giao chào hỏi một tiếng, mang theo thương rời khỏi nhà. Còn là hôm nay liền để hắn nghỉ ngơi một ngày, nhiều nó một cái cũng chưa chắc có thể có bao nhanh. Hắn còn chưa tới ruộng đồng một bên, liền nghe đến liên tiếp tiếng súng. Thanh âm này rất tạp, nghe xong chính là làng bên trong những cái kia thương. Đây tuyệt đối là gặp được chuyện gì, không phải sẽ không liên tục nhìn nhiều như vậy thương. Chờ hắn chạy đến ruộng đồng phụ cận thời điểm, liền thấy mấy cái dân binh cao hứng giơ lên một đầu lợn rừng. Các thôn dân nhìn thấy đầu này lợn rừng, cũng là cao hứng không thôi. Ngày mùa thu hoạch công việc vốn chính là cường độ cao công việc tự nhiên cần ăn ngon một chút. Hiện tại thôn dân già có thể có vật gì tốt, hôm nay đánh tới gấu đen cùng lợn rừng chính là. Lý Hùng rất nhanh liền thấy Hạ Vân Tiên, hắn cùng Hạ Vân Tiên không có cái gì xung đột lợi ích. Đừng nhìn hai người đều là dân binh đội trưởng, nhưng hắn đã nhìn ra, Hạ Vân Tiên chướng mắt vị trí này, bình thường cũng không quản sự. Hắn biết người ta có công nhân thân phận, đừng nói dân binh đội trưởng, đoán chừng liền là sản xuất đội đại đội trưởng thân phận người ta cũng không quan tâm. Liên nhìn Trần Lệ Hoa bình thường thời gian cũng không thể so với thôn dân mạnh bao nhiêu, trái lại Hạ Vân Tiên liền là muốn làm gì liền làm gì, hắn khí sắc cũng không phải các thôn dân có thể so sánh được. Lý Hùng dò hỏi, Vân Tiên, ngươi trở về, đại đội trưởng đâu, còn có tiểu tử kia tổn thương thế nào? Đại đội trưởng còn tại bệnh viện đâu, tiểu tử kia đưa vào phòng giải phẫu đi đi. Ngươi cùng mấy cái thôn cán bộ thương lượng một chút, phái người cho đại đội trưởng đưa một chút tiền quá khứ, mặc dù tổn thương không nặng, nhưng hẳn là cần một chút tiền. Nếu là trong bệnh viện Lâm Dương nghe được Hạ Vân Tiên, nhất định sẽ nhả ránh. Tình cảm bị gấu đen bắt được không phải ngươi, ngươi đứng đấy nói chuyện không đau eo, ta đều muốn đau chết. Lý Hùng bình thường cũng là không có bao nhiêu chủ ý người, nghe Hạ Vân Tiên tiểu nói này, liền thật cảm giác phải cần đưa chút tiền quá khứ. Đây cũng không phải Hạ Vân Thiên nói bậy, hắn đoán chừng Trần Lệ Hoa trên thân liền không có bao nhiêu tiền. Tại làng bên trong làm việc, ngươi chính là lắp đặt tiền cũng không cần đến, làng bên trong ngay cả một cái tiệm tạp hóa đều không có. Hạ Vân Thiên trong không gian có tiền, nhưng hắn cùng Lâm Dương không quen không biết, như thế nào lại lấy tiền ra. Lâm Dương chuyện này, ngươi muốn nói là vì làng bên trong thụ thương cũng nói còn nghe được, hắn là tại ngày mùa thu hoạch thời điểm thụ thương. Ngươi muốn nói không phải cũng được, người khác đều đang làm việc, ngươi chạy trong bụi cỏ làm gì? Hiện tại liền muốn liên lụy đến Ai Hoa vấn đề tiền, là làng bên trong ra tiền chữa trị, vẫn là chính Lâm Dương ra, hay là một nhà một nửa. Hạ Vân Tiên nếu là đem tiền đệm, đoán chừng chuyện này không có nói dốc rõ ràng trước đó, là lấy không được số tiền kia. Mặc dù số tiền này không có bao nhiêu, nhưng cũng không phải hắn cần ứng ra lý do. Hắn đơn giản hiểu rõ Lâm Dương tương thế, chính là chịu gấu đen một móng vuốt. Cần trừ độc, làm sạch vết thương, đánh một châm bẹn mịn si lìn là được rồi. Trên người hắn ngay cả thịt đều không có rơi, làm sạch vết thương kết thúc liền có thể trở về tính dưỡng. Trở lại Khấu Sơn chân cũng là một cái phiền toái, ai đến hầu hạ hắn. Tổn thương địa phương tại trên mông, không có kết vậy thời điểm, hoạt động vẫn là phải bị hạn chế. Thanh niên trí thức nhóm đều là thiên nam địa bắc tới, ai sẽ hầu hạ ngươi? Lại nói Lâm Dương bình thường cũng không quá biết là người, xem thường cái này, xem thường cái kia, người ta như thế nào lại cam tâm hầu hạ ngươi? Thanh niên trí thức điểm nhiều người như vậy, cũng không thích hợp dưỡng thương. Nếu là Lâm Dương trả đổi tiền, hoàn toàn có thể tại bệnh viện tu dưỡng một tháng, chờ đến tốt không sai biệt lắm lại về làng. Dù sao hắn tại Khấu Sơn chân chính là một cái đánh xì dầu, một ngày cũng làm không có bao nhiêu sống, có hắn không có hắn đều như thế. Đến lúc chiều, Lý Hùng mang theo 5-10 đồng tiền tiến về công xã bệnh viện. Làng bên trong dân binh tự nhiên do Hạ Vân Tiên xuất lĩnh, tiếp tục dò xét đồng ruộng. Lý Hùng tìm được Trần Lệ Hoa, hướng hắn giảng là Hạ Vân Tiên an bài, đem Trần Lệ Hoa cảm động không được. Lý Hùng đem tiền giao cho Trần Lệ Hoa, Trần Lệ Hoa lại đem bệnh viện phí tổn đưa trước. Không thể không nói lúc này nhân mạng mới là vị thứ nhất, không có tiền cũng có thể trước cứu mạng. Hai người lại trừ bệnh phòng nhìn một chút ngủ Lâm Dương, gia hỏa này có thể như thế bình yên chìm vào giấc ngủ, hoàn toàn chính là gây tê còn không có tỉnh lại. Nếu là một cái ngạnh hán, hoàn toàn có thể nhịn thụ làm sạch vết thương đau đớn. Gia hỏa này sợ đau lựa chọn đối đại não có thương tổn gây tê, cũng không biết tỉnh lại thời điểm có thể hay không càng xuẩn một điểm. Bất quá đoán chừng sẽ không, sự thông minh của hắn đã không có hạ xuống không gian. Trần Lệ Hoa đem còn lại một chút tiền giao cho y tá, để nàng đợi Lâm Dương tỉnh lại giao cho hắn. Hiện tại chính là ngày mùa thu hoạch ngày mùa khác, hắn người đại đội trưởng này cũng không thể rời đi quá lâu. Trần Lệ Hoa cùng Lý Hùng lúc trở về, còn tại phàn nàn, ta nói lao lý, ngươi liền không thể đuổi một cái xe tới, cái này còn muốn chân lấy trở về. Lý Hùng cũng nhả danh nói, ngươi liền dẹp đi đi, làng bên trong tình huống ngươi cũng không phải không biết, lúc này nào có ở không xe cho ngươi dùng. Trần Lệ Hoa cũng là biết tình huống, nhưng hắn chính là không nhịn được muốn nói vài lời. Một bên hướng nhà thời điểm ra đi, một bên sở lấy bụng của mình. Hôm nay bởi vì ngày mùa thu hoạch nguyên nhân, nhà bọn hắn ăn rất sớm. Lúc đầu giữa trưa hẳn là lại ăn một bữa, kết quả ra gấu đen đã thương người sự tình cũng không có lo lắng. Chuyện bây giờ xử lý xong, tinh thần trầm tĩnh lại, hắn lập tức cảm thấy đói khát, nhưng bây giờ đi đâu bên trong cho hắn làm ăn? Trên thân hai người cũng không có tiền phiếu những thứ này. Hắn nhưng lại không biết, chờ về đến Khấu Sơn chân thời điểm, còn có một kinh hỉ chờ lấy hắn,